Dù sao Cao Lan làm là pháp y liễu, thường xuyên sẽ thấy bi thống dục tuyệt người chết người nhà, cũng thường xuyên hội an ủi bọn hắn. Chu Tạ nhịn không được đi đến bên ngoài mặt đốt điếu thuốc, các loại một điếu thuốc hút thuốc trở lại bên trong lúc, Tô Anh đã ngồi tại cái ghế lên, Cao Lan thì ngồi chồm hổm ở một bên, ôn nhu an ủi. Nhìn Tô Anh dần ngừng lại thuốc thít, Cao Lan cũng đứng dậy, đi tới Chu Tạ trước mặt. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, vừa mới khẳng định cũng khóc, con mắt cũng có chút hồng hồng. Chu Tạ, hiện tại trong nhà nàng không ai, cái này tang sự. Vừa mới ta thuận miệng hỏi nàng một câu, nàng ý tứ tựa hồ là hết thảy giản lược. Chu Tạ gật gật đầu. Theo nàng ý tứ tới đi, lâu như vậy cũng không người đến tìm nàng, đoán chừng cũng không có gì thân thích. Ân, vậy ta trực tiếp liên hệ nhà tang lễ kéo đi qua đi. Tốt, để bọn hắn trực tiếp hỏa táng an táng, mộ điệu tiền ta ra. Truy điệu biết cái gì đã không có ý nghĩa, chỉ là chỉ làm thêm đau xót. Ân. Cao Lan mắt nhìn ngơ ngác ngồi tại trên ghế Tô Anh, cầm điện thoại di động lên đi bên ngoài mặt gọi điện thoại. Chu Tạ biết Tô ra bốn người hồn phách đều đã biến mất, liền ngay cả trong tiệm kia bốn cái linh vị cũng là thùng rông kêu to, chỉ là cho Tô Anh lưu cái tưởng niệm. Nếu như giúp bọn hắn mở truy điệu hội, để Tô Anh nhìn xem muôn hình muôn vẻ tình người ấm lạnh thói đời nóng lạnh, nhưng thật ra là chủng tra tấn, còn không bằng trực tiếp hòa táng, lập cái mộ bia. Về sau hàng năm thanh minh Tô Anh tới quét tảo mộ là đủ rồi. Người sống, liền muốn nhìn về phía tương lai. Đang suy nghĩ, Cao Lan đã đánh tốt điện thoại tiền đến, hướng phía Chu Tạ gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị an bài thế nào nàng? Một mực tại ngươi ngủ ở đâu lấy? Cao Lan nhìn xem Chu Tạ, hỏi nghi vấn của nàng. Chu Tạ cùng Tô Anh không thân chẳng quen, dạng này thật không có vấn đề. Trước hết để cho nàng ở đi, các loại nàng lúc nào muốn dọn ra ngoài lại dọn ra ngoài. Nhà nàng nhà kia, cảm giác nàng là không nghĩ trở về. Một ngày này thời gian đều tiêu vào bang Tô ra làm thân hậu sự bên trên, Cao Lan vừa vặn không có việc gì, liền xin nghỉ một ngày qua đến giúp đỡ. Hòa táng, tuyên mộ, hạ táng, một đống lớn sự tình. Cuối cùng ba người tìm một quán cơm cùng một chỗ ăn một bữa, Tô Anh ra tiền, xem như làm là ra thuộc lòng biết ơn. Mặc dù sự tình phức tạp, nhưng rốt cục giải quyết xong một kiện tâm sự. Ba người ăn cực kỳ buông lỏng, Tô Anh cũng dần dần hoạt bát chút. Ăn xong đưa Cao Lan đường về nhà bên trên, đã là hơn 9 điểm, Tô Anh tại chỗ ngồi phía sau nằm, cho là tình huống đặc biệt, Chu Tả phê chuẩn nàng uống một lon bia. Kết quả mặc dù không có say, nhưng lên xe đi ngủ. Cao Lan cũng bồi tiếp Tô Anh uống một chút, chỉ là sắc mặt có chút đỏ, hoàn toàn đàm không bên trên say. Đến nhà nàng dưới lầu, Chu Tả đem xe ngừng các loại nàng xuống xe, nàng chợt mở miệng. "Chu Tả, đột nhiên cảm giác ngươi người này không tệ a, rất có tình vị. Nhưng so sánh lần thứ nhất khi thấy ngươi có thể tốt hơn nhiều." Nói xong cười duyên một tiếng, xuống xe cáo cá biệt lên lầu. Lúc này tại chỗ ngồi phía sau nằm Tô Anh chợt ngồi dậy. "Đồ đần Chu Tả, nàng đối ngươi có ý tứ a, hại ta trắng trắng vờ ngủ lâu như vậy." "Chu Tả?" Chu Tả bị Tô Anh làm cho sững sờ, cái quỷ gì? Chuyển đi qua nhìn mắt vẻ mặt thành thật Tô Anh. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi không đuổi theo. Bởi vì Tiêu Long không ở giữa lớn, Tô Anh rất dễ dàng liền bỏ tới phụ xe. Tốt bao nhiêu cơ hội a, liền nên thừa cơ đạp đổ. Ba. Ôi. Chu Tả gậy Tô Anh một cái đầu băng, nhàn nhạt nói. Người nhỏ mà ma mánh. Ra tay ác như vậy a. Hảo tâm xem như con lừa ba. Hai lá gắt phổi, thử, chú cô sinh. Nhìn xem nàng khôi phục hoạt bát bộ dáng Chu Tả cười gật gật đầu, lái xe về nhà. Tô ra sự tựa như một mảnh nhỏ mỏng mai, không đơn thuần là Tô Anh. Trong khoảng thời gian này nó cũng một mực quấn quanh ở Chu Tả trong lòng. Hiện tại Tô Anh xem như nghĩ thoáng, mà Chu Tả vẫn còn có càng lớn sự tình muốn sâu, Phật môn người hội sẽ không tìm được hắn tới lấy phán quan bút. Về nhà rửa mặt xong Chu Tả nằm tại xuyên bên trên, nghĩ đến phán quan bút cùng sinh tử bộ sự tình, đem dao điêu khắc cầm trong tay quan sát. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, Phật đạo chi tranh, chính mình chỉ là ở giữa một tiểu nhân vật, cho dù có phán quan bút, cũng đồng thời không hề khác gì nhau. Tựa như Lục Chi đã nói, hiện tại chỉ có thể cẩn thận một chút cho lấy. Chương 112, Nhan Nghiên lấy mạng. Chính làm Chu Tả đang tại đau đầu vô cùng thời điểm, Kim Lăng xa hoa nhất Bạch Kim tên tự khu biệt thự bên trong, có một người trong mộng kinh ngồi dậy. Số 88 biệt thự chủ nhân Đồng Vân Đạt chính đen vành mắt ngồi ở giường một bên, quần áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trong mộng cảnh tượng để hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Cầm lấy bên cạnh hộp thuốc lá rút ra một cây điểm bên trên, hít sâu một cái. Khói khí tràn ngập phổi cảm giác để hắn buông lòng chút, giải phun một ngụm khí. Lúc này phía sau hắn rũi ra một con tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay, khoác lên bả vai hắn bên trên. Theo một cái ngọt ngào thanh âm truyền đến, một cái không đến mảnh vải xinh đẹp nữ tử dán tại Đồng Vân Đạt đọc bên trên. "Thân yêu, lại thấy ác mộng." Đồng Vân Đạt nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Nữ nhân kia chết thì chết, làm như vậy huyết tinh, thấy ta thẳng làm ác mộng, mẹ. Thật vất vả có đứa bé, vẫn là cái mang đem. Cái này chết tiện nhân liền không thể chờ đem hải tử sinh ra tới lại chết ta. Nói xong thuốc lá đầu hung hăng tại đầu giường trong cái gạt tàn thuốc theo diệt 23, đi hướng phòng vệ sinh. Vọt vào tắm, đem mồ hôi trên người xông rơi. Tẩy xong sau Đồng Vân Đạt cảm giác toàn thân sảng khoái, phản phất trong mộng huyết tinh họa diện đã không còn ảnh hưởng hắn. Đứng tại trước gương nhìn xem chính vào tráng niên chính mình, không nghĩ ra vì cái gì chính là không có dòng dõi, thật vất vả có đứa bé lại bị nữ nhân kia giết chết. Đơn giản không thể tha thứ. Nhan Nghiên liền là chết tại biệt thự này, mặc dù Đồng Vân Đạt thân gia cự phú, nhưng cũng còn không có xa xỉ đến đem cái này giá trị mấy trăm triệu hào trạch nói không cần liền không cần. Đem đồ dùng trong nhà đều ném hết về sau hắn vẫn là lựa chọn tới này ở, hắn không tin tưởng có quỷ, coi như Nhan Nghiên thật biến thành quỷ, hắn còn muốn tìm nàng tính sổ sách đây. "Tiện nữ nhân, ngoan ngoãn ở nhà cho ta sinh con mang hải tử liền tốt, mẹ, chết cũng xứng đáng." Trong mắt của hắn tràn đầy oán độc. Liên đây là, hắn từ trong gương nhìn thấy sau lưng tựa hồ có bóng người lắc lư. Đột nhiên xoay người, lại không thấy gì cả. "Ân." Hắn tưởng rằng vừa mới nằm ở giường bên trên nữ nhân đang nói đùa hắn. "Lệ Lệ, là ngươi a?" Không người trả lời. Đồng Vân Đạt mang theo nghi hoặc đi ra phòng vệ sinh, đi tới bên giường. Giường bên trên cảnh tượng để hắn hoảng sợ và phân. Lệ Lệ chết rồi, toàn thân trần trụi chết tại giường bên trên, bụng bị phá ra, ruột bị lôi ra đến quấn tại cổ bên trên. Đầu lưỡi của nàng kéo dài lao dài, sắc mặt màu đỏ tím, tựa hồ là bị liếm chết. Một thanh đao nhọn chăm chú giữ tại nàng trong tay của mình. Đồng Vân Đạt cả người cũng không tốt, toàn thân phát run, hạ thân có khí phách nhịn không được muốn nước tiểu xúc động. Đúng lúc này, phía sau hắn chuyển tới một thanh âm, âm trầm vũ lãnh. Tiện nữ nhân, là chỉ ta a. Hì hì ha ha, là ngươi hại chết nhi tử ta. Trả ta nhi tử mệnh đến. Đồng Vân Đạt cũng nhịn không được nữa, một cỗ chất lỏng màu vàng theo đuổi chạy tới bên trên. Quỷ a, không biết nơi nào tới lực lượng, hắn nhanh chóng mở cửa phòng xông đi xuống lầu, đào mệnh giống như ra cửa chạy đến phòng an ninh. Cứu mạng, báo động, giết người, có quỷ a. Vẹn vẹn mặc một đầu quần cộc, Đồng Vân Đạt lời nói không có mạch lạc cầu cứu để hai bảo vệ một mặt một bước, nhưng ở chỗ này đều là đại lão bản, bọn hắn không dám đắc tội, một cái trong đó bảo an chỉ có thể tranh thủ thời gian báo động. Một cái khác bảo an ân cần đi qua đi đem Đồng Vân Đạt dịu đến phòng an ninh ngồi xuống, nhưng hắn trên người mùi khai lại làm cho hai bảo vệ nhíu mày. Đây là dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế đến sao? Cao Lan bởi vì xin phép nghỉ một ngày trực tiếp quan điện thoại di động, vụ án phát sinh lại tại đêm khuya, thi thể là từ nàng trợ thủ đi chụp ảnh lấy chứng, nàng biết chuyện phát sinh đã ngày thứ 2 sớm bên trên. Nói cho đúng nàng vừa mới bắt đầu còn không có biết xảy ra chuyện gì, nàng đi làm liếc mắt liền thấy được Đờ đã ngồi tại cục thành phố phòng nghỉ Đồng Vân Đạt. Hắn mặc trên người thân không thế nào vừa người quần áo, là hôm qua tại phòng an ninh tắm rửa một cái về sau mượn quần áo. Tiểu Lý, xảy ra chuyện gì đến sao? Kéo qua bên cạnh mình đi qua một cái tiểu cảnh viên, Cao Lan tranh thủ thời gian hỏi thăm. Cao Pháp Ý a, ngươi không biết a. Hôm qua gia hỏa này cùng tình phụ ưu sẽ, kết quả nói liền tắm rửa một cái công phu, tình phụ tự sát. Lao thảm rồi, đem bụng của mình xé ra, lôi ra ruột đem chính mình đưa chết. Thi thể hẳn là ngay tại Pháp Y thất, ngươi không thấy được. Tiểu Lý nhìn xem sắc mặt không quá bình thường, nghe hắn nói nhiều như vậy một tiếng cũng không có lên tiếng, Cao Lan nhún nhún vai đi ra. Là Nhan Nghiên quỷ hồn trở về báo 043 phục đến sao? Đây là trong nội tâm nàng ý nghĩ đầu tiên. Ngay sau đó nàng liền xông về Pháp Y thất, còn chưa kịp thay quần áo, liền vọt tới kiểm tra thi thể bên bàn. Một bộ nữ thi đang nằm tại kiểm tra thi thể đài bên trên, nơi nào còn có đã từng vũ mị xinh đẹp, chỉ còn lại thê thảm dữ tợn. Đại khái nhìn một lần về sau, Cao Lan nhíu mày. Cái này chết pháp, thực sự rất khó không để cho nàng liên hệ đến Nhan Nghiên trên người. Nhưng cùng lúc nàng còn có chút phẫn nộ, Nhan Nghiên vừa mới chết bao lâu, Đồng Vân Đạt liền mang nữ nhân về nhà qua đêm. Đơn giản không thể tha thứ. Coi như mình là Nhan Nghiên, khẳng định cũng biết nổi giận. Nàng nhìn một chút đương án thượng tử vong địa điểm, thế mà, hay là tại Nhan Nghiên trước kia chỗ ở, cũng chính là Nhan Nghiên chết địa phương. Hắn thế mà mang theo nữ nhân hồi Nhan Nghiên chết đi trong phòng qua đêm, gia hỏa này đến cùng là gan lớn vẫn là ngốc. Trong lòng đống nhiên xuất hiện một tia pháp y không nên có cười trên nỗi đau của người khác. Nàng lúc này lắc đầu, đống nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng, Chu Tà. Bây giờ không phải là vừa vặn có thể làm cho Chu Tà hỗ trợ đi điều tra Nhan Nghiên chết à? Chương 113, Cao Lan kế hoạch. Mang theo vẻ kích động, Cao Lan lấy điện thoại di động ra liền cho Chu Tà gọi điện thoại. Chu Tà, Nhan Nghiên sự tình có chuyển cơ. Chu Tà đang tại nhàn nhã chơi lấy trò chơi, bị Cao Lan câu nói này làm cho có chút hồ đồ. Cái gì chuyển cơ? Trợ phu nàng trong nhà lại chết một nữ nhân. Ta cảm thấy rất có thể là Nhan Nghiên quỷ hồn làm. Cao Lan đem tình tiết vụ án đại khái đi qua cùng Chu Tà nói một lần, điện thoại đầu này Chu Tà lại nhíu mày. Cao Lan, ngươi khẳng định muốn ta ra tay? Nếu quả như thật là Nhan Nghiên quỷ hồn làm, kia Nhan Nghiên rất có thể đã hóa là không lý trí chút nào lệ quỷ, ta không có khả năng trơ mắt nhìn nàng tiếp tục hại người. Ngươi cân nhắc một tí. Thông qua hôm trước Cao Lan say rượu sau trình bày, Chu Tà biết tình cảm giữa bọn họ. Cao Lan thật có thể nhìn xem Nhan Nghiên ở trước mặt nàng bị chính mình đánh hồn phi phách tán. Chu Tà không quá tin tưởng. Điện thoại một đầu khác Cao Lan trầm mặc. Nhưng mà cũng không lâu lắm, nàng mở miệng lần nữa. Thật không có biện pháp a. Thanh âm của hắn có chút nghẹn nào. Chu Tà dừng một tí. Cũng không nhất định, phải xem tình huống thực tế. Vẫn là ngươi ra tay đi, mặc dù ta không hy vọng Nhan Nghiên biến mất, nhưng ta càng không hy vọng nàng biến thành lệ quỷ tiếp tục hại người. Ta là cảnh sát. Chu Tà không nghĩ tới Cao Lan quyết định lại nhanh như vậy, đối với Cao Lan đánh giá lần nữa cao hơn một chút. Tốt, ta hiện tại đến cục thành phố tìm ngươi. Cúp điện thoại xong, Cao Lan lấy tốc độ nhanh nhất đối thi thể tiến hành một lần kiểm tra, xác định không có nghi vấn về sau viết xong báo cáo bàn giao cho trợ thủ. Lúc này Chu Tà cũng đến. Hai người gặp mặt về sau có thương lượng một tí, lúc đầu đối pho tượng còn có chút nghi vấn, nhưng hết thể chờ trước đi xem qua hiện trường lại nói. Cao Lan lấy pháp y thân phận rất nhẹ nhàng liền mang theo Chu Tà tiến vào hiện trường phát hiện án, bạch kim tên tự số 88. Sa hoa sửa sang cũng không vì là chết mất hai người mà có biến hóa, chói mắt đèn thủy tinh, sa hoa thủ công ghế salon bằng da thật cũng còn tại. Hai người đã thương lượng xong, vào phòng tử về sau chuyện thứ nhất liền là tìm pho tượng, đây là Nhan Nghiên tự mình hại mình án nhất thứ then chốt. Nhưng mà khi bọn hắn tại lâu lên lầu lần tìm một vòng mấy lúc sau, lại đều lắc đầu, bọn hắn không tìm được. Không có cách, đem màn cửa đều kéo bên trên, chúng ta tìm Nhan Nghiên. Quyết. Chu Tà bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Muốn thử tìm tới Nhan Nghiên, nhìn có thể hay không từ nàng kia tìm tới chút manh mối. Tại Cao Lan con mắt trước nhẹ nhàng một vòng, bang nàng mở âm dương nhãn. Cao Lan cực kỳ tự giác mang lên trên trung quỷ mặt dây chuyền, cùng vòng tay, đây là đường bên trên Chu Tà bàn giao nàng. Bất kể như thế nào, đều phải để phòng một tay, quỷ tính không lường được. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũng là không có kết quả. Nhan Nghiên cũng tìm không thấy, liền ngay cả hôm qua người chết kia gọi Lệ Lệ nữ nhân, cũng đồng dạng không có gặp được nàng quỷ hồn. Chu Tà đều có chút mê, tình huống này nhìn có chút không hiểu a. Một lần nữa ở trong phòng đi một vòng, như cũng không thu hoạch được gì. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn tới vẫn là đến từ pho tượng vào tay. Chu Tà lời nói để Cao Lan không rõ, bọn hắn tìm lâu như vậy đều ai nhìn thấy pho tượng, còn thế nào từ điểm muốn nhập tay. Đi, chúng ta trở về tìm cái kia than đá lão bản. Cao Lan cũng là người thông minh, tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Đường bên trên nàng lại mang theo một tia giảo hoạt mở miệng. Chu Tả, ngươi nói có thể hay không hung hăng giáo huấn hắn một thanh, Băng Nhan nghiên xuất một chút khí. Chu Tả nhìn thoáng qua nét mặt của nàng liền biết nàng có chủ ý. Nói thế nào? Cao Lan chậm rãi nói ra kế hoạch của nàng, Chu Tả nghe được không phản bác được, thật sự là thật tài tình. Hắn không thể không đối Cao Lan lau mắt mà nhìn. Hai người một đường lưu đồ bí mật, đến cục thành phố lúc đã có một cái hoàn thiện kế hoạch. Bất quá Chu Tả tại đồng ý nàng kế hoạch đồng thời còn đưa ra một cái yêu cầu, một khi phát sinh không thể không nhân tố, nhất định phải lập tức hủy bỏ. Cao Lan tự nhiên đáp ứng. Đến cục thành phố cổng, Cao Lan xuống xe trước, đi vào phòng nghỉ xem xét, Đồng Vân Đạt vẫn còn, đây là dọa đến không dám về nhà a. Nhưng vừa vặn thuận tiện nàng kế hoạch áp dụng. Cao Lan tại máy đun nước bên cạnh tiếp chén nửa nóng không nóng nước, trực tiếp nhanh chân đi tiến phòng nghỉ. Nước dĩ nhiên không phải dùng để uống. Thế ai nha? Ngoa tạo, thật nóng. Ai vậy? Cái nào không có mắt? Một chén nước trực tiếp bị nàng tưới lên đờ đẫn Đồng Vân Đạt đầu bên trên. Mặc dù không đến mức nóng tổn thương, nhưng sơ tiếp xúc vẫn là cực kỳ kích thích. Cao Lan cảm giác thật mẹ hắn giải khí. Ai? Ngươi nhìn ta là ai? Nhan Nghiên đã chết thảm như vậy, ngươi thế mà ngay cả thi thể của nàng đều không đi lĩnh, ngươi người này cặn bã. Mắng xong đem duy nhất một lần cái chén trực tiếp đập vào Đồng Vân Đạt đầu bên trên. Đồng Vân Đạt nghĩ tới, đây là cái kia nữ nhân chết tiệt đồng học, năm đó kết hôn bởi vì Cao Lan xinh đẹp hắn còn lưu ý qua nàng. Hiện tại Nhan Nghiên hồi tới tìm ngươi đi, hắc hắc, ngươi xong, ta cho ngươi biết. Chờ chết đi, để ngươi hại chết Nhan Nghiên, hừ, hiện tại cái kia quỷ dị pho tượng đem ngươi cũng hại lên a. Cao Lan cái khác lời nói Đồng Vân Đạt đều không có nghe lọt, hắn chỉ là đem Cao Lan trở thành một cái chửi đồng, lý lý, bà điên mà thôi. Nhưng làm Cao Lan nói hại chết Nhan Nghiên quỷ dị pho tượng thời điểm, sắc mặt của hắn thay đổi. Hắn hoắc một tí đứng dậy, lập tức đứng ở Cao Lan trước người. Mặt mũi biến đến vô cùng dữ tợn. Ngươi là làm sao biết pho tượng sự tình? Cái kia tiện nữ nhân, để nàng giữ bí mật, thế mà còn dám nói lung tung. Cái gì quỷ dị pho tượng? Đó là tượng thần. Tượng thần? Năng lực phù hộ nàng sinh con trai tượng thần. Cao Lan đối với hắn đáng sợ biểu lộ cùng tiếng gào thét hoàn toàn không sợ hãi, cái này có thể là cục cảnh sát, hắn năng lực thế nào? A còn tượng thần đâu, chính mình cũng nhanh không gánh nổi mệnh, con vịt chết mạnh miệng. Bạn trai ta là chuyên môn điêu tượng thần, là lợi hại nhất thợ điêu khắc, hắn đều chưa thấy qua cái gì ngược lại sẽ hại người tượng thần chép. Dừng bút. Chương 114, 100 triệu. Cao Lan lời nói để Đồng Vân Đạt khí thế trong nháy mắt sụp đổ, giống một bãi bùn nhão đồng dạng đổ vào cái ghế bên trên. Hắn không phải là không có đối pho tượng kia lên qua lòng nghi ngờ, Nhan Nghiên đồng thời không phải là không có đã nói với hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là đem nàng xem như gió bên tai, cho là đây chẳng qua là nàng muốn để cho mình nhiều về nhà lấy cớ. Chớ đừng nói chi là từ khi đạt được pho tượng kia về sau, việc buôn bán của mình xuôi gió xuôi nước, nguyên vốn đã chuẩn bị từ bỏ mỏ than lại khôi phục sản xuất, hắn không nỡ ném, chỉ có thể tê liệt ngã xuống tại kia, hoài nghi lên nhân sinh. Nhưng vừa mới tê liệt ngã xuống không bao lâu, trong ánh mắt của hắn lại khôi phục một chút thần thái. Một phát bắt được Cao Lan cánh tay. Cái kia, ngươi nói bạn trai ngươi là rất lợi hại thợ điêu khắc, chuyên môn điêu tượng thần. Vậy hắn đối những cái kia tà dị pho tượng có phải hay không cũng hiểu a? Hắn phảng phất bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đầy mắt chờ đợi. Cao Lan một mặt ghét bỏ hất tay của hắn ra, mang trên mặt kiêu ngạo, thậm chí có một chút đỏ lên. Đó là đương nhiên, hắn có thể lợi hại, nhìn, cái này trung quỷ mặt dây chuyền liền là hắn đưa ta trừ tà. Thân thân quỷ đồ vật không có cái gì năng lực làm khó hắn. Giờ phút này Cao Lan 483 trong lòng lại đang cảm thán kỹ xảo của chính mình đồng thời thở dài một ngụm khí, gia hỏa này có thể tính mắc câu rồi. Cao Lan bởi vì đem Chu Tả nói thành chính mình bạn trai mà hơi đỏ lên mặt lại bị Đồng Vân Đạt nhìn trở thành nàng đối bạn trai mình lòng tin, hắn hy vọng trong lòng chi hỏa cháy hừng hực. Lúc này Đồng Vân Đạt sắc mặt có chút xấu hổ, bởi vì Nhan Nghiên quan hệ Cao Lan tựa hồ đối với chính mình đồng thời không thế nào cho thấy, không biết bạn trai nàng có nguyện ý hay không giúp mình. Mặc kệ, vì cái mạng nhỏ của mình, cùng lắm thì nhiều tốn ít tiền. Hắn một mực tin tưởng có tiền năng lực mà xui quỷ khiến, có thể làm cho bạn trai ngươi bang giúp ta a. Ta xuất tiền, rất nhiều tiền, 1 triệu thế nào? Nghe được hắn nói 1 triệu, Cao Lan khinh thường cười một tiếng, đem trên tay hắc phỉ thúy vòng tay cùng cổ bên trên trung quỷ mặt dây chuyền ở trước mặt hắn dương lên. 1 triệu, ngươi đổi ăn mày đây. Riêng này hai kiện liền phải muốn 1 triệu, nói đùa. Lại nói, cờ giờ ép cờ, ngươi hại chết Nhan Nghiên, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho bạn trai ta cứu ngươi, ha ha. Làm một cái thành công thương nhân, Đồng Vân Đạt cảm thấy Cao Lan động tác cùng lời nói đã bán rẻ nàng tham tiền nội tâm. Cao Lan không hiểu châu báu, không biết hắc phỉ thúy giá cả, nhưng là Đồng Vân Đạt hiểu, hai món đồ này khả năng còn không chỉ cái giá này. Năng lực có cái này thân gia người tuyệt đối có bản lĩnh, đáng giá hắn xuất tiền. Cho nên hắn cười, là lỗi của ta, nếu là cao nhân, kia xuất tràng phí khẳng định cao, ta ra 20 triệu, để bạn trai ngươi giúp ta phá giải, ngươi thấy thế nào? Cao Lan làm ra một bộ muốn lại có chút không quá tình nguyện biểu lộ, túi đầu xoắn xuýt. Thực tế là đang cười trộm. Các loại nàng lại lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đồng Vân Đạt ánh mắt đều có chút biến hóa. Đi, vậy ta gọi điện thoại hắn hỏi một chút. Vạn nhất nàng không nguyện ý, vậy ta cũng không có cách. Nói xong bấm chờ ở bên ngoài đợi đã lâu Chu Tả điện thoại. Có thể tính đến phiên ta ra sân a. Chu Tả cười một tiếng, cái này Cao Lan cũng là quỷ linh tinh, thật biết chơi. Uy, thân yêu, ngươi ở đâu? Ta tại trong tiệm, có việc. Mặc dù nhưng đã nói xong, nhưng Cao Lan một tiếng thân yêu vẫn là gọi để Chu Tả hơi có chút tâm động. Có một cái bằng hữu gặp được chút chuyện, liền là lần trước đề cập với ngươi quỷ dị pho tượng cái kia, hắn nguyện ý ra 20 triệu xin ngươi, ngươi nhìn có thể hay không giúp hắn. Cao Lan bên này cố ý mở khuyết đại âm thanh, để cho Đồng Vân Đạt có thể nghe được Chu Tả nói lời. Quỷ dị pho tượng? cái kia hẳn là cái gì tà thần giống, ta là có thể giải quyết, bất quá loại này đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 ta có thể không muốn làm, để hắn mời Cao Minh ca. Đồng Vân Đạt nghe được hắn bên ngoài âm, sợ hắn tắt điện thoại đuổi vội mở miệng. Chu đại sư, Chu đại sư ngài đừng đợi, chỉ cần ngài có thể cứu ta, lại cao hơn đại giới ta đều có thể ra. 50 triệu. Ngài nhìn 50 triệu thế nào? Hừ, 50 triệu liền muốn để cho ta bán mạng. Tưởng cho ngươi nghĩ ra. Chu Tạ nhưng không có dựa theo Cao Lan kế hoạch đã định đến, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, để ở một bên cầm điện thoại Cao Lan một trận sốt ruột, sợ Đồng Vân Đạt không nguyện ý, vậy liền phí công nhọc sức. Không nghĩ tới Đồng Vân Đạt lại không hề từ bỏ, khẽ cắn môi mở miệng. 100 triệu. Chỉ cần ngài có thể cứu ta, ta cho ngài 100 triệu. Điểm ấy thân gia ta vẫn phải có. Mất mạng coi như cái gì cũng bị mất. Cao Lan vui vẻ, không nghĩ tới cái này, Đồng Vân Đạt ngược lại là rất nghĩ rất thoáng, Chu Tả quả nhiên lợi hại. 100 triệu a. Đồ cũng không phải là không thể được. Được thôi, nhà ngươi ở đâu, ta đi nhìn một chút pho tượng mới có thể quyết định. Nghe xong Chu Tả nhà ra, Đồng Vân Đạt lập tức mặt mày hớn hở mang ơn. Nhà ta ngay tại Bạch Kim tên thự số 88. Nói xong cũng giống như thấy được trong ngày mùa đông một mảnh nắng ấm đồng dạng, đầy mặt đỏ ánh sáng, được cứu rồi. Cao Lan lại đối điện thoại lại nói một câu. Thân yêu, hắn cùng ta đều tại cục thành phố, ngươi tới đón chúng ta cùng đi chứ, tránh khỏi phiền phức. Đi. Đây cũng là hai người thương lượng xong, miễn cho ra cái gì yêu thiếu thân. Cúp điện thoại, Chu Tả lúc này lái xe đi bên ngoài mặt lượn một vòng, chờ qua 10 phút đồng hồ mới lần nữa bấm Cao Lan điện thoại. Ta đến, các ngươi ra đi. Chương 115, quỷ dị công chỗ giống. Không thể không nói, Chu Tả Kiêu Long vẫn là cực kỳ doa người, mặc dù giá cả tính không bên trên đặc biệt hảo, so với động một tí mấy chục triệu xe sang trọng giá cả bên trên không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng không chịu nổi thưa thất à, Hà Nội địa đệ nhất xe Việt giá, tạm thời còn không có dân dụng khoản. Riêng này mánh lưới liền để rất nhiều người đối với nó lòng ngưỡng ấy. Đồng Vân Đạt làm một cái than đá lão bản, bình thường tiếp xúc đều là vận than đá xe loại hình, mỏ than không có khả năng mở tại phồn vinh thành thị, chắc chắn sẽ có tại con đường đồng thời không bình thản vùng núi, cho nên hắn đối xe Việt giá hiểu rõ cũng là rất nhiều. Trong đó vừa lúc liền có Kiêu Long, nhìn thấy Chu Tả mở ra Kiêu Long xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, mặc dù Chu Tả niên kỷ để hắn có chút không bình tĩnh, nhưng hắn đối Chu Tả đánh giá lại cao mấy phân. Đây cũng không phải là toàn cầu hạn số lượng xe, mà là căn bản không đẩy ra xe, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Chu đại sư. Ân. Chu Tả cao lạnh mắt nhìn Đồng Vân Đạt quái dị trang phục, không nhiều lời. Cao Lan rất tự nhiên ngồi ở tay lái phụ, thân mật ôm Chu Tả cánh tay nghiêng người hôn lần hắn bên mặt. Như thế để hắn tâm thần rung động, nha đầu này là muốn đùa giả làm thật à, trong kế hoạch cũng không có như thế vừa ra. Nhàn nhạt liếc mắt Cao Lan một chút, nàng nổ trước mắt. Ý gì? Tại tuyến trở. Khó nói thật cùng Tô Anh nói đồng dạng, nàng đối với mình có ý tứ. Chu Tả ổn định lại tâm thần không nghĩ nhiều, bình tĩnh nổ máy xe. Đồng Vân Đạt nhịn không được bắt đầu thân mật. Chu đại sư, ngài hảo thủ đoạn a, xe này cũng còn không có đẩy ra ngài liền mở lên, lợi hại. Chu Tả chỉ là lạnh lạnh trở về mấy chữ. Bằng hữu tương đối nhiều. Lạnh lạnh ngữ khí để Chu Tả ngồi vững trong mắt của hắn cao nhân hình tượng, bằng hữu tương đối nhiều điều này cũng làm cho hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng. Chu Tả âm thầm bật cười, lúc cần thiết trang cái bước, hiệu quả tương đối tốt. Vì không làm cho hắn lòng nghi ngờ, tại tiến khu biệt thự về sau Chu Tả còn giả ý hỏi phương hướng, Đồng Vân Đạt tự nhiên thành thật trả lời. Nhưng đến cửa biệt thự, hắn lại sợ, không dám tiến vào. Chu đại sư, đi vào thật không có việc gì. Chu Tả lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Có ta ở đây, ngươi muốn ra sự tình cũng khó khăn. Ngươi không tiến, chúng ta đi. Nghe Chu Tả nói bình tĩnh, hắn cũng liền cắn răng một cái dậm chân một cái, liều mạng. Sớm muộn phải đối mặt sự tình. Theo sát tại Chu Tả thân re vào đại môn, Cao Lan thì đi theo hắn phía sau. Pho tượng đây. Chu Tả tiến biệt thự làm bộ nhìn vòng mấy lúc sau liền mở miệng hỏi hắn. Pho tượng ở phòng hầm. Chu Tả cùng Cao Lan đang chờ hắn dẫn đường, hắn lại bất động. Chu đại sư, ngài nếu không muốn trước giúp ta đi xem một chút phòng ngủ, ta hôm qua nhìn thấy ta chết đi lão bà quỷ hồn cũng là tại phòng ngủ. Chu Tả Cao Lan bừng tỉnh đại ngộ, không có cách nào diễn trò làm nguyên bộ, chỉ có thể lại dẫn hắn bên trên đi xem một lần, không thu hoạch được gì. Mà lại là thật không thu hoạch được gì, cũng không vì là Đồng Vân Đạt xuất hiện mà dẫn tới nhan nghiên quỷ hồn. Chu Tả lạnh lạnh thanh âm ngược lại là dọa Đồng Vân Đạt nhảy một cái. Không có đồ vật, đi thôi, đi xem pho tượng. Đồng Vân Đạt bất đắc dĩ, hắn trong tiềm thức cũng không hy vọng Chu Tả đối pho tượng nhất cái gì, thật giống như đó là bảo bối của hắn, không cho phép người khác đụng vào đồng dạng. Hiện tại tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mở rộng cửa giống tầng hầm đi đến. Tầng hầm cửa nấp rất kỹ, thế mà còn dùng ngăn tủ làm cơ quan cửa. Đi theo phía sau Chu Tả Cao Lan hiện thực một chút. Khó trách hai người tìm mấy lần cũng không tìm tới, nguyên lai gia hỏa này giấu tốt như vậy. Tầng hầm cũng không phải là rất lớn, vẹn vẹn 10 bình tả hữu, bên trong cũng không có thả thứ gì, chỉ có tại chính giữa để đó một pho tượng. Đồng Vân Đạt để qua một bên, hướng phía Chu Tả có chút không bỏ gật đầu, ý tứ liền là pho tượng này. Bốn cầu hoa tươi bảy. Chu Tả vây quanh pho tượng nghiên cứu cẩn thận. Đây là một tôn toàn thân nữ tử giống, cao bằng một người, nhìn trang phục là đường đại sĩ nữ cách ăn mặc, mặt bên trên còn có vẻ mỉm cười. Nhưng là trang dung cao quý, cho thấy thân phận của nàng không tầm thường, thậm chí có thể là công chúa. Pho tượng bên trên tràn đầy dấu vết tháng năm, đồng thời còn quấn một tia sát khí, tắc quái quả nhiên là pho tượng kia a. Pho tượng kia niên đại hẳn là đã rất lâu rồi, cụ thể thân phận đã không thể nào phỏng đoán, về phần tượng đá này lai lịch. Chu Tả bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Pho tượng kia là trong mộ tới a. Chu Tả thanh âm rất nhẹ rất lạnh, tại cái này nhỏ hẹp trong tầng hầm ngầm lại có khí phách không linh xa xăm cảm giác. Đồng Vân Đạt tâm thần khẽ giật mình, cái này đều có thể đoán được. Hắn cuống quýt giải thích. Pho tượng kia mặc dù là trong mộ tới, nhưng ta thật là không phải chỗ mộ. Ta là làm mỏ than buôn bán, pho tượng kia nhưng thật ra là ta trước kia trong lúc vô tình đào than đá thời điểm, đào được một cái tàn phá mộ thất, bên trong những vật khác sớm đã bị trộm mộ trộm đi, chỉ còn lại như thế một pho tượng. Ta nhìn pho tượng kia xinh đẹp, liền vụng trộm mang về nhà, chuẩn bị làm cái vật phẩm trang sức. Mặc dù Đồng Vân Đạt nói tựa hồ cực kỳ hợp tình lý, nhưng hắn có chút phiêu hốt ánh mắt lại bán rẻ hắn. Nếu như chỉ là trong mộ đồ vật, nguyên rủa không nên lợi hại như thế. Chu Tả không phải không tiếp xúc qua trong mộ pho tượng, trong đó khẳng định còn có ẩn tình. Nói thật với ngươi đi, đây cũng không phải là cái gì tà thần giống, chỉ là cái công chúa toàn thân giống thôi. Pho tượng kia bên trên sát khí vần quanh, hại chết lao bà ngươi cũng hẳn là pho tượng kia bên trên nguyên rủa. Ngươi đã không nói thật với ta, vậy ngươi liền trông coi ngươi pho tượng hảo hảo sinh hoạt ta. Nói xong lôi kéo Cao Lan liền làm bộ muốn đi mấy. Chương 116, rõ ràng, không sót một chữ, cầu hoa tươi, cầu đề cử, cầu thạch. Rất Chu Tả kiểu nói này, Đồng Vân Đạt sửng sốt một chút thần, lấy lại tinh thần Chu Tả đã mang theo Cao Lan ra tầng hầm. Hắn nào dám để Chu Tả đi, mau đuổi theo ra tầng hầm. Hiện tại liền cái này tầng hầm hắn đều không dám một mình chờ đợi. Cầm nhanh chân truy bên trên Chu Tả hai người, hắn hơi có chút thở hổn hển. Chu đại sư, hai vị, đừng ngồi đi. Tới tới tới, vào nhà trước uống chén trà, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Hắn ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười ngăn lại Chu Tả hai người, mời bọn hắn trở về. Chu Tả vốn là kích hắn một tí, nhìn hắn rất có thành ý, tự nhiên cũng liền đi theo hắn phía sau đi trở về đại sảnh. Ba người tại phòng khách ghế sofa bên trên ngồi xuống, Đồng Vân Đạt lúc đầu chuẩn bị hô trong nhà bảo mẫu lẻ 57 đến pha trà. Kết quả còn chưa hô lối ra liền ý thức được tại Nhan Nghiên sau khi chết, trong nhà nơi nào còn có cái gì bảo mẫu dám đến. Chớ nói chi là hiện tại lại chết cái tình phụ. Hắn chỉ có thể lúng túng chính mình nấu nước cho hai người pha trà, tất cung tất kính. Được thôi, ta liền trung thực cùng ngài nói. Ta là đào than đá đào được cổ mộ không giả, bất quá mộ thất cũng không phải là tàn phá, mà là một cái hoàn hảo đường đại quý tộc mộ. Coi ta thủ hạ nói cho ta biết tin tức này lúc, ta cực kỳ cao hứng, đây chính là cái phát tài tốt cơ hội. Đưa tới cửa phú quý, ai không cần ai là kẻ ngu. Thế là ta lập tức để hắn giữ bí mật, đồng thời đối người biết chuyện này đều hạ hàn lệnh. Lúc ấy ta cũng không tại quán mỏ, nghe được tin tức ta liền lập tức đuổi đến quá khứ, kết quả tại đường bên trên nhưng lại nhận được điện thoại của thủ hạ, mỏ bên trong bỗng nhiên phát sinh hỏa hại, thế lửa quá lớn khống chế không nổi. Khi đó ta vừa mới lập nghiệp, cái kia mỏ than là ta cái thứ nhất mỏ than, ta sao có thể để nó xảy ra chuyện. Với lại bên trong còn có mộ táng, ta còn chuẩn bị dựa vào nó phát bút tài đâu, nhất định phải liền muốn dập lửa. Bởi vì lúc ấy thiết bị đơn sơ, mỏ than một khi lửa cháy, căn bản nhào bất diệt. Biện pháp duy nhất liền là phong bế lối ra, để bên trong dưỡng khí thiêu khô sạch, lửa tự nhiên là diệt. Lúc ấy ta cũng không do dự, trực tiếp để hắn làm như vậy. Hắn là cái nghe lời ra hỏa, trực tiếp hàn, lại không đi quản mỏ lần còn có hơn 10 cái không có đi ra thợ mỏ. Tại ý nghĩ của chúng ta bên trong, bọn hắn khẳng định đã chết. Dù sao lớn như vậy lửa. Nói đến đây hắn nhấp một ngụm trà, ám tử lắc đầu cười khổ. Chờ ta đuổi tới kia thời điểm hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, mấy cái kia thợ mỏ người nhà cùng đi xào a nào a, cuối cùng cũng bị ta để cho người ta đuổi đi. Một mực chờ đến một tuần sau, ta để bọn hắn một lần nữa đào mở hàn. Kết quả, Đồng Vân Đạt hầu kết nún, có chút nói không ra lời. Có uống một ngụm trà. Kết quả vừa mở ra mỏ miệng, tất cả mọi người ngậm. Mười người kia đều tại cách mỏ miệng vẹn vẹn mấy mét địa phương, đưa tay, miệng mở rộng, ôm thành một đoàn, bị đốt thành cho bụi. A, Cao Lan nhịn không được kinh hô một tiếng, quá thảm rồi. Vẹn vẹn mấy mét, nếu như không hàn có lẽ bọn hắn đều có thể còn sống đi ra. Chu Tả cũng như mày, nhìn xem Đồng Vân Đạt ánh mắt đã có chút bất thiện. Lúc ấy ta cũng ngậm, cái này tội cũng lớn. Lúc ấy đầu góc nóng lên, ra lệnh sở hữu thấy cảnh này người không cho phép nói ra, ai nói ra liền giết chết ai. Đương nhiên, đây chẳng qua là ngôn thoại. Về sau liền đem kia mười mấy bộ thi thể rời ra ngoài, bàn giao cho người nhà của bọn hắn, nhiều hơn chút an gia phí. Chu Tả nghe được cái này, cơ bản bên trên đã biết cái này nguyên rủa từ đâu tới, cái này có thể không đơn thuần là công chúa mộ nguyên rủa, còn tăng thêm kia 10 cái thợ mỏ sau cùng hoàn khí. Đồng Vân Đạt lại vẫn còn tiếp tục nói xong, ta tự nhiên sẽ không quên quý tộc mộ sự tình, cùng ngày liền tự mình lần mỏ, tiện tay lần tìm được cái kia mộ. Kết quả, ngươi nói buồn cười không buồn cười, cái kia mộ đã đốt đi cái tinh quang, liền sót lại tôn này người giống sự tại kia. Ta nhìn kia đốt nghiêm trọng trình độ, căn bản chính là từ cái này mộ đốt đi ra. Ta lúc ấy tựa như lần này thật mẹ nhà hắn là mất cả trí lẫn trải. Tại mộ thất đi vào trong một vòng, cái gì đều không tìm được, cuối cùng chuẩn bị đi, ta cũng không rõ vì cái gì bỗng nhiên đối kia tượng đá cảm giác lên hứng thú. Nghĩ thầm cái này tốt xấu cũng coi là cái đồ cổ a. Lớn như vậy lửa thế mà không có một chút bị bỏng vết tích, nói không chính xác vẫn là cái bà bối. Lúc này cùng thủ hạ mấy người đem nàng rời ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi có pho tượng kia, việc buôn bán của ta là càng ngày càng tốt, sau tới đón mấy cái truyền thuyết đã không có than đá mỏ cũng bị ta đào ra thật nhiều than đá đến. Thế là ta liền bắt đầu đem nàng làm tượng thần cung cấp, ngẫu nhiên còn vẫn giống nàng hứa cầu nguyện cái gì. Chưa nói xong thật láo lỉnh. Chu Tả không chút nào mang tình cảm tiếp hắn. Là láo lỉnh, giết ngươi một cái lao bà, một đứa con trai, một cái tình nhân, thật láo lỉnh. Nghe được Chu Tả kiểu nói này, Đồng Vân Đạt đột nhiên khẽ run rẩy. Chính mình đây là thế nào? 43 đều như vậy còn tại cảm thấy pho tượng linh, điên rồi đi. Trực tiếp đưa tay rút chính mình một cái thai ánh sáng, nhìn về phía Chu Tả. Chu đại sư, ta đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết, ngươi nhìn. Không nghĩ tới Chu Tả lại quay đầu nhìn về phía một bên Cao Lan. Đều quay xuống a. Cao Lan cười dương dương trên tay vi hình camera. Rõ ràng, không sót một chữ. Đồng Vân Đạt sắc mặt biến đổi lớn, mãnh liệt đứng lên, rồi ra tay run rẩy chỉ vào hai người. Các ngươi đến cùng là ai? Hôm nay có chút việc, đổi mới chế chút, nhưng vẫn là đem hết toàn lực mời trường, đại gia xem ở nhỏ C cố gắng như vậy phần bên trên, khen thưởng điểm thôi. Chương 117, pháp y cũng là cảnh sát. Cao Lan cười giả dối, đưa tay chỉ cái mũi của mình. Ta là lão bà ngươi đồng học, ngươi sẽ không ngay cả lão bà ngươi là học cái gì đều quên đi. Đồng Vân đã sững sờ. Pháp Y Y. Cao Lan làm ra một bộ giật mình bộ dáng. Đúng thôi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, còn thật sự là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ngươi cái pháp y xem náo nhiệt gì, mau đưa thu hình lại cho xóa. Đồng Vân đạt mặt lộ vẻ ngon sắc, làm bộ muốn động thủ. Giúp ngươi phổ cập khoa học một tí, pháp y cũng là cảnh sát. Lúc đầu muốn tìm ngươi hại chết Nhan Nghiên chứng cứ, kết quả chó ngáp phải rồi, ngươi thế mà chính mình buộc ra mạnh hơn liệu, thật để cho ta rất giật mình đây. Đừng nghĩ lấy động thủ, bên cạnh ta vị này chính là rất lợi hại a. Đánh ngươi 10 cái cũng là không có vấn đề. Đồng Vân đạt mặt mũi tràn đầy không tin, Chu Tà một bộ văn nghệ thanh niên bộ dáng, có thể có bao nhiêu lợi hại? Kia bạn trai ngươi là ai? Cảnh sát. Cao Lan nghe được hắn nói Chu Tà là bạn trai nàng lúc sắc mặt đỏ lên, lại không có vẻ trần. 23. Hắn là ai ta còn thực sự không có lắc lư ngươi, thật là Chu đại sư đâu, điêu khắc thần như cái gì am hiểu nhất, thần thần quỷ quỷ chính là cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên ngươi liền ngoan ngoãn chờ xem, ta đã thông chi Chu đội. Đương nhiên, ngươi kia công chúa giống chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ta cũng không muốn để ngươi đã chết nhanh như vậy, đi trước trong lao đốn đủ lại nói. Đồng Vân đạt triệt để không có tí khí, tê liệt ngã xuống tại ghế sofa bên trên. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, Chu Dịch dẫn người tới, mang đi Đồng Vân đạt cùng Cao Lan đập xuống màn hình làm chứng cứ. Nói thật, hắn có chút lý giải không được, chính mình một đội trưởng hình sự không có làm cái gì, kết quả người ta nhất pháp y không hiểu thấu liền lật ra tới một cọc năm xưa bản án, thật là để hắn xấu hổ. Chờ bọn hắn đều đi về sau, Chu Tả Cao Lan hai người vẫn còn ở phòng khách ngồi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Cao Lan nhịn không được mở miệng trước. "Chu Tả, pho tượng kia ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào a?" Không nghĩ tới Chu Tả lại là một mặt bình tĩnh, nửa vui vừa nói: "Không biết ta, không phải ngươi xử lý mà. Vừa mới ngươi không phải cực kỳ có khí thế a? Ta chờ nhìn ngươi động thủ đây." Cao Lan bị hắn nói sắc mặt đỏ lên, ngồi vào bên cạnh hắn nắm lấy cánh tay của hắn nhẹ lay động lấy. "Ta chỗ nào có bản lãnh đó à, xử lý loại sự tình này đều phải nhìn chúng ta Chu đại sư, ai dám nói ngươi không giải quyết được ta với ai gấp." Có thể nhìn ra được nàng tâm tình rất không tệ. "Ai?" Chu Tả bất đắc dĩ đứng dậy nhìn xem Cao Lan đú và nói: "Giúp ngươi làm việc cho tới bây giờ không có thu qua tiền, vốn định lần này một lần hồi bản, trước lừa hắn 100 triệu. Kết quả, tiền còn không thấy, kim chủ bị bắt đi." Cao Lan khí một chấm miệng, hiện ra hết tiểu nữ nhi tư thái. "Vừa mới thân ngươi kia một tí không đủ xin ngươi giúp một tay." Chu Tả một mặt nghiêm túc: "Tối thiểu muốn hôn hai dưới, với lại hôn mặt tính là gì à, tại người ta ngoại quốc hôn mặt đó là cơ bản lễ nghi tốt à, liền cùng nắm tay giống như." Càng nghĩ càng thấy cho ta thật là thua thiệt lớn. Nhìn xem Chu Tả một mặt gian thương biểu lộ, Cao Lan hừ lạnh một tiếng, nhón chân lên tại hắn mặt bên trên lại một lần. "Còn muốn hôn cái gì? Đẹp mặt ngươi." Chu Tả sờ lấy có một tia ướt át gương mặt, khóe miệng khẽ nhếch, cảm giác không sai. Nhìn như vậy đến Tô Anh tiểu nha đầu thật là có chút bản lãnh. Đoán chừng Tô Anh biết hắn nghĩ như vậy không phải cười đau bụng, người bình thường đều đã nhìn ra tốt ta. Trêu chọc là trêu chọc, chính sự còn phải làm. Bất quá pho tượng kia không dễ dàng như vậy giải quyết. Chu Tả cau mày nhìn về phía tầng hầm nhập khẩu, nghiêm túc cùng Cao Lan giải thích. "Lấy phán đoán của ta đến xem, pho tượng kia bên trong bao hàm đồ vật nhiều lắm, chí ít có 4 dạng. Công chúa mộ nguyên rủa, thợ mỏ quán nghiệm, Nhan Nghiên hồn phách, còn có cuối cùng chết mất nữ nhân kia hồn phách. Cho nên thật phải giải quyết nó, ta còn muốn làm chút công tác chuẩn bị." Nhìn xem Chu Tả một mặt nghiêm túc, Cao Lan cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, biến trở về lạnh mặt pháp ý hình tượng. "Vậy cần ta làm cái gì? Hôn lại một tí, cho ta chút động lực." Chu Tả một mặt nghiêm túc nói ra vô lại lời nói để Cao Lan không kịp phản ứng, vung cho hắn một đôi bạch nhãn. "Đi thôi, đi trước ăn một chút gì, ta đều đói." Chu Tả nhẹ giọng cười một tiếng, lôi kéo Cao Lan liền ra 157 biệt thự. "Cơm nước xong xuôi ta đi làm công tác chuẩn bị, rất nhanh, đến lúc đó đúng lúc là không sai biệt lắm 1 giờ chiều, mặt trời cao chiếu, dương khí thịnh nhất, là tiêu trừ nguyện rủa cùng oán niệm tốt nhất thời khắc. Nhưng cùng lúc tốt vẫn phải làm tốt đối Nhan Nghiên cùng nữ nhân kia hồn phách bảo hộ công việc, bằng không thì tại liệt nhật lần bọn hắn rất dễ dàng hồn phách bị hao tổn." Đến xe bên trên, hắn muốn chợt nhớ tới cái gì. Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, Nhan Nghiên hồn phách có lẽ còn có được cứu, nàng hẳn là bị bỏ bê công việc oán khí khống chế, không phải nàng tự chủ hành vi. Đây tuyệt đối là Cao Lan nghe được tin tức tốt nhất, mặc dù trước đó đều chuẩn bị để Chu Tả đánh tan Nhan Nghiên, nhưng bây giờ đã nói có cứu, có thể làm cho nàng hảo hảo đầu thai, đương nhiên là tốt nhất. "Ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là để Cố Tô Mục cùng một chỗ tới? Hắn còn tại Nhan Nghiên nhà, để hắn tới gặp Nhan Nghiên cuối cùng một mặt. Ngươi cảm thấy thế nào?" Cái này nhất định phải hỏi Chu Tả ý kiến, dù sao muốn gặp đến Nhan Nghiên, nhất định phải mở âm dương nhãn, mà âm dương nhãn chỉ có thể để Chu Tả mở. "Tùy ngươi, ngươi vui vẻ là được rồi." Chương 119, đột ngột biến hóa. Tại ăn cơm trưa xong về sau, Chu Tả đem Cao Lan đưa trở về cục cảnh sát. Hắn muốn về tiệm chuẩn bị vài thứ, Cao Lan thì cuối cùng vẫn là quyết định đi Nhan Nghiên nhà mang Cố Tô Mục tới. Chu Tả nói muốn chuẩn bị đồ vật, kỳ thật thật không có gì, chỉ là một chút phòng ngừa sát khí tiêu tán đồ vật, dù sao 10 cái chết đi thợ mỏ oán khí không có khả năng chỉ có hắn nhìn thấy như vậy một tia, tất nhiên là giấu ở pho tượng bên trong. Ba người gặp mặt về sau đồng thời không có quá nhiều ngôn ngữ, nguyên bản đậu bị hoạt bát Cố Tô Mục bởi vì Nhan Nghiên chết đã kích quá lớn, an tĩnh có chút quá đáng. Chu Tả một người liền đem pho tượng chuyển ra tầng hầm, đặt ở số 88 biệt thự trước viện đất trống bên trên. Tại liệt nhật chiếu xạ lần Chu Tả rõ ràng cảm giác trong pho tượng sát khí ba động trở nên kịch liệt, tựa như đốt lên nước. Xôi chảo. Chu Tả đem mang tới dây đỏ mặc gì tiền ngũ đế, tại pho tượng trùng quanh vây quanh một vòng. Tay vừa lột, dao điêu khắc đã cầm trong tay. Hơi hợt một đâm, chính giữa pho tượng cái trán. Một ngày dài nhỏ vết nước từ pho tượng đầu tràn ra khắp nơi mà xuống, khó khăn lắm không có chia hai nửa, tựa hồ còn có cái gì lực lượng tại dính dấp. một cỗ nồng đậm như mực nước đen khí từ trong cái khe mãnh liệt mà ra, tựa như là mực nước nhỏ tại thanh thủy bên trong, trong nháy mắt đem pho tượng che phủ không nhìn thấy chân thân. Đen khí một mực tại biến ảo, hóa thành từng cái đầu người chập trùng. Từng đợt lệnh người ra đầu tê dại tiếng gào thét từ đen khí hóa thành đầu người trong miệng truyền ra. Giết, giết quang, giết chỉ riêng hắn nhóm. Kinh khủng dị thường. Mặc dù dây đỏ cùng tiền ngũ đế nhìn xem nhỏ yếu, đen khí lại không cách nào từ trong vòng tràn ra một tơ một hào. Tại liệt nhật bộ phơi dưới, Chu Tả có thể trông thấy đen khí đang dần dần tiêu tán thành vô hình. Còn lại chỉ là chờ đợi. Hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, thẳng đến nửa giờ về sau. Pho tượng chung quanh đen khí chỉ còn thật mỏng một tầng, đã có thể lần nữa nhìn thấy pho tượng, phía trên vết nứt trở nên càng chiều rộng. Tựa hồ kia cổ thần bí lực lượng đã nhanh không đủ để duy trì pho tượng hoàn chỉnh. Đúng lúc này, một nữ tử hồn phách từ trong cái khe nhô đầu ra. Nhan Nghiên. Nghe. Một bên Cao Lan lên tiếng kinh hô, chính là Nhan Nghiên. Ánh mắt của nàng có chút dãy rủa, có chút bàng hoàng, vẫn còn không có triệt để thoát ly hắc khí khống chế, lúc này lại một cái nữ quyết đầu từ trong cái khe nhô ra, tiếp theo là cánh tay, nửa cái trần trụi thân thể. Nhô ra nửa người trên dãy rủa rất là xinh đẹp. Nhìn tư thế kia nàng tựa hồ lại so với Nhan Nghiên sớm hơn đi ra. Vừa mới bắt đầu Chu Tà đồng thời không định làm cái gì, hắn lúc đầu cũng chuẩn bị cứu nàng. Nhưng làm nàng nô ra nửa người trên lúc, chợt giống như là kẹp lại, làm sao dãy rủa cũng ra không được. Khi thấy nàng nắm tay đặt tại Nhan Nghiên đầu bên trên, tựa hồ chuẩn bị mượn lực thoát thân thời điểm, Chu Tà nhíu mày. Mà một bên Cao Lan đều đã vén tay áo lên chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Nhìn thấy chính mình tốt nhất khuê mật bị những nữ nhân khác khi dễ, nhất định phải ra tay. Một bên Cố Tô Mục bởi vì còn không có mở âm dương nhãn, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, nhìn xem hai người biểu diễn. Chu Tà một thanh ngăn lại thêm phiền Cao Lan, hướng nàng lắc đầu. Đen khí đang tại tiêu tán, hai người thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian, nữ nhân kia động tác có lẽ chỉ là tiềm thức cầu sinh cử động. Thật giống như ngâm nước người hội bản năng đem thi cứu người ấn xuống đồng dạng. Nhưng nữ nhân tiếp xuống hành vi lại làm cho Chu Tà nhịn không được xuất thủ. Tựa hồ là bởi vì thời gian dài tránh thoát không ra, nàng bắt đầu trở nên táo bạo đã mất đi lý tính. Hai tròng mắt của nàng biến thành huyết hồng sắc, nô ra cởi trần biến thành trước khi chết bộ dáng. Đấm máu ruột từ bụng lỗ hổng bên trong dọc theo quấn quanh ở cổ bên trên, sắc mặt cũng thay đổi thành cũng bắt đầu biến thành sau khi chết tái nhợt sắc, nàng bắt đầu hướng lệ quỷ chuyển biến. Lúc này nàng nơi đó còn có trước một khắc xinh đẹp gợi cảm, chỉ còn giữ tận kinh khủng. Chu Tả cũng là sửng sốt dưới, hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế mà nhanh như vậy liền biến thành lệ quỷ, đơn giản chỉ là bởi vì thoát khốn không ra đoán nhiệm a. Cái này mẹ hắn cũng quá giật. Nhưng làm nữ lệ quỷ bắt lấy một bên Nhan Nghiên đầu đang chuẩn bị xé rách thời điểm, Chu Tả chỉ có thể xuất thủ. Một cái phù văn trong nháy mắt bay về phía nữ lệ quỷ. Na Tịch Diệt. Vừa ra tay liền trực tiếp diệt sát chi chiêu, nếu như đã biến thành lệ quỷ, kia liền không có tồn tại lý do. Nữ lệ quỷ tại tiếp xúc đến phù văn về sau liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra tới, trực tiếp hóa là bột mịn. Phù văn lực lượng còn chưa dùng hết, tiêu diệt lệ quỷ về sau khắc ở pho tượng đầu. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, pho tượng đầu biến mất. Mất đi đầu pho tượng tựa hồ trong nháy mắt đã mất đi sở hữu lực lượng, lúc này chia hai khối đảo hướng hai bên. Nhan Nghiên hồn phách nhẹ nhàng rơi tại bên trên, một mặt mở mịt. Chu Tả tay mắt lênh lẹ, chìa tay ra, Triệu Vương tốt, Nhan Nghiên bị hắn thu vào một điều trong hồ lô. Hồn phách tại Đại Thái Dương lần mặc dù không sẽ lập tức tiêu tán, nhưng lại hội càng ngày càng suy yếu, cuối cùng mới chậm rãi biến mất. Bởi vì quỷ tính thuần âm, cùng lợi hại nhất dương, mặt trời so, quá yếu. Chu Tả cẩn thận kiểm tra lần pho tượng hải cốt, xác nhận đã không có sát khí cùng nguyền rủa lưu lại về sau hướng Cao Lan gật gật đầu. Tiếng nguyền rủa mấu chốt hẳn là tại công chúa pho tượng đầu, kết quả bị Chu Tả đánh bậy đánh bạ một cái tịch diệt phù văn giải quyết. Cao Lan đoạt trước một bước xông vào biệt thự, nàng muốn đi đem màn cửa đều kéo bên trên, để Nhan Nghiên sẽ không nhận dương quang tổn thương. Chu Tả đi theo nàng phía sau cũng tiến vào biệt thự đổi. Cố Tô Mục nhìn thấy hai người đã đi vào, cũng đạp trên cái sắc không hồn bước chân đi theo. Chương 119, Nhan Nghiên bi kịch. Chu Tả đi đến trước mặt hắn, chuẩn bị kỹ càng gặp Nhan Nghiên đến sao? Ta cho ngươi mở âm dương nhãn. Nghe được Chu Tả nói như vậy, Cố Tô Mục mở mịt ánh mắt bên trong đống nhiên có chút hào quang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tả. Ngươi nói thật, thật có thể nhìn thấy Nhan Nghiên? Đương nhiên. Con ngựa kia bên trên mở cho ta. Ta chuẩn bị xong. Lời nói ở giữa tràn đầy kích động. Cố Tô Mục cảm giác con mắt mát lạnh, tại mở ra là lập tức nhìn một vòng. Không có a. Nhan Nghiên đây. Không thấy được a. Chu Tả có chút giận, tiểu tử này bị điên đi. Chờ lấy. Nói xong từ một điều trong hồ lô đem Nhan Nghiên hồn phách phóng ra. Nhưng nàng vẫn như cũng là ngây ngốc hiện tại kia, hoàn toàn không có phản ứng, so trước đó Cố Tô Mục còn muốn cái xác không hồn. Chu Tả xuất ra dao điêu khắc, dùng chôi đao tại nàng cái trán bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Tỉnh lại. Nhan Nghiên hồn phách phảng phất bị giật nảy mình, toàn thân lắc một cái, giơ lên đầu. 820. Nơi này là nhà ta. Cố Tô Mục. Cao Lan. Các ngươi sao lại tới đây? Nàng khôi phục thanh tỉnh. Cao Lan vui đến phát khóc, đang chuẩn bị bên trên ôm một cái này giống muội muội đồng dạng đồng học, lại bị ngồi tại ghế sofa bên trên nghỉ ngơi Chu Tả quát bảo ngưng lại. Chờ một chút, nàng là quỷ hồn, ngươi là không đụng tới nàng. Mặt khác đem ngươi trên người vòng tay cùng mặt dây chuyền lấy trước rơi, kia hội làm bị thương nàng. Nói xong cũng không nói gì nữa, nhìn xem hai người một quỷ, muốn xem bọn hắn chuẩn bị làm cái gì. Cố Tô Mục đã ở một bên đờ đẫn đứng một hồi lâu, hắn rủi rủi con mắt, thật thấy được. Đã chết đi Nhan Nghiên thanh tú động lòng người đứng tại kia, đã là xinh đẹp như vậy. Nhan Nghiên, ngươi. Vừa mới nói được cái này, hắn đã khóc không thành tiếng. Nhan Nghiên mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chính mình hai cái hảo hữu làm sao thế nào? Thậm chí từ khi chính mình sau khi kết hôn liền không lại liên hệ Cố Tô Mục vậy mà đều tới. Lúc này, một đoạn đáng sợ ký ức của tới, con mắt của nàng đỗng nhiên trở lên. Ta chết đi, ta đem con của ta giết, ta đã làm gì? tê tâm liệt phế tiếng kêu rên từ trong miệng nàng truyền ra, Nhan Nghiên nắm lấy đầu của mình liều mạng giao lấy, tựa hồ hy vọng đây hết thảy đều chưa từng phát sinh. Mắt thấy nàng cũng nhanh muốn bước nữ lệ quỷ theo gót, mặt mũi bắt đầu trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tỉnh táo, ngưng thần. Một tiếng quát nhẹ từ Chu Tà trong miệng truyền ra, phảng phất chùa miếu tiếng chuông, đinh hai nhức óc. Nhan Nghiên đình chỉ kêu rên, nhưng đã ngồi xổm ở bên trên khóc thút thít. Chu Tà nhìn xem quỷ nhãn nước mắt một giọt rớt xuống đất, biến mất không thấy gì nữa, thật sự có chút đau lòng à. Cao Lan đau lòng đi qua đi quỳ một chân trên đất, muốn giống đại học lúc đồng dạng ôm nàng, an ủi nàng, nhưng tay của nàng lại trực tiếp xuyên qua Nhan Nghiên hồn thể, hoàn toàn sờ không đụng tới. Cao Lan trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên nhìn xem Nhan Nghiên thút thít, đồng dạng đau thấu tim gan. Nhan Nghiên, ngươi đừng khóc, hài tử là không thể trách ngươi, ngươi là bị sát khí khống chế. Ngươi, một mực cực kỳ am hiểu an ủi người Cao Lan giờ phút này lại nghẹn ngào, nàng không biết nói cái gì tới dỗ dành nàng. Ta biết, ta đều biết rõ, động thủ thời điểm ta thậm chí năng lực nhìn thấy, nhưng là ta chính là không khống chế được thân thể của mình. Ô ô ô, là ta không có bảo vệ tốt hải tử, đều tại ta, cờ giờ FG. Vân Đạt khẳng định hận chết ta rồi. Nghe được Nhan Nghiên hiện tại còn nâng lên đồng Vân Đạt, Cao Lan giận không chỗ phát tiết. Nổi giận đùng đùng đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Nhan Nghiên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem Cao Lan. Là như thế này a? Kết quả cuối cùng vẫn là bởi vì hắn a. Ha ha ha. Mặt của nàng bên trên tràn đầy cười khổ. Nhưng kia vẫn là của ta hải tử a, ta không thể bảo vệ tốt hắn. Nàng đã không còn thút thít, hai mắt im ắng ngồi xổm ở kia. Không, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lúc trước ngươi muốn kết hôn ta liền nên ngăn lại ngươi. Ta làm sao mà vô dụng như vậy, để ngươi chịu đến loại này ủy khuất. Lúc trước ngươi tìm đến ta lúc ta coi như cùng trong nhà lấy cái chết bức bách. Chu Tả cùng Cao Lan sững sờ, khó nói Cố Tô Mục biết Nhan Nghiên lúc trước tại sao phải gả cho Đồng Vân Đạt. Cố Tô Mục, đừng nói nữa. Ta không trách ngươi. Nguyên bản hai mắt im ắng Nhan Nghiên chợt mở miệng đánh gãy Cố Tô Mục, không để cho hắn nói thêm gì đi nữa. Cao Lan lại không đồng ý, lạnh giọng mở miệng. Cố Tô Mục, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không biết? Ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? Nàng cực kỳ sinh khí, nhiều năm như vậy bị mơ mơ màng màng đã rất khó chịu, kết quả hiện tại mới biết rõ kỳ thật chỉ có chính mình không biết. Cố Tô Mục đối với Cao Lan trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chỉ có thể lắc đầu cười khổ, đang chuẩn bị nói, lại bị Nhan Nghiên đoạt mở miệng trước. Vẫn là ta mà nói đi, nhưng thật ra là cái cực kỳ cầu hết cố sự. Sắp tốt nghiệp đại học Nhan Nghiên nhận đến điện thoại nhà, thiếu Đồng Vân Đạt 5 triệu bất lực hoàn lại, ngay lúc đó Đồng Vân Đạt đưa ra chỉ cần Nhan Nghiên gả cho hắn, nợ nần xóa bỏ. Cùng đường mặt lộ người nhà họ Nhan chỉ có thể gọi điện thoại cho Nhan Nghiên, để chính nàng quyết định. Ngay lúc đó Nhan Nghiên ngộ, cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là bên người điều kiện gia đình giàu có Cố Tô Mục. Khi đó Cố Tô Mục mặc dù biết 5 triệu số lượng rất lớn, trong nhà là không thể nào đồng ý, nhưng hắn vẫn là thử, kết quả đương nhiên là bị một ngụm bắt bỏ. Nhan Nghiên bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục, nàng không đành lòng nhìn xem người nhà của mình chịu khổ. Cố Tô Mục đi Tân Thành, thực tế bên trên cũng không phải là bởi vì tức giận Nhan Nghiên hành vi, càng nhiều vẫn là đối với mình vô lực xấu hổ. Nhan Nghiên bi kịch để cho người ta thổn thức, nhưng lại có thể trách ai. Cuối cùng Nhan Nghiên nghĩ thông suốt rồi, tứ Chu Tà mang đến địa phủ đầu thai. Cố Tô Mục bi thống dục tuyệt trở về Tân Thành. Cao Lan tựa ở Chu Tà bả vai bên trên khóc thật lâu. Chương 120, đáng sợ đề toán. Cùng ngày đêm khuya Chu Tà liền đưa Nhan Nghiên quỷ hồn đi địa phủ, có Chu Tà thể diện tại kia, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhan Nghiên uống qua mạnh bà thang quên đi kiếp trước phiền não, bình tĩnh đi đầu thai. Nhan Nghiên sự tình quá khứ về sau Chu Tà sinh hoạt bình tĩnh mấy ngày, an gà quân đoàn các đoàn viên lại có thể hạnh phúc đi theo Chu Tà đại lao nằm gà. Từ mất đi người nhà trong bi thống đi ra Tô Anh cũng bắt đầu quay về sân trường, qua lên bình thường học tập sinh hoạt. Vài ngày sau đêm khuya, chính làm Chu Tà tại là Tô Anh thỉnh giáo hắn một đạo đề toán đau đầu thời điểm, điện thoại vang lên, điện báo ghi chú tiểu thất. Hắn đều có khí phách muốn cảm tạ tiểu thất xúc động, cuối cùng đem hắn từ học sinh trung học đáng sợ đề toán bên trong giải thoát ra. Cũng bao nhiêu năm không có đụng đồ vật, hiện tại làm đơn giản muốn mạng. Chu Tà vội vàng cầm điện thoại lên, tại Tô Anh khinh bỉ trong ánh mắt đi tới bên ngoài mặt. "Uy, tiểu thất, có chuyện gì a? Ta mời ngươi ăn tối a." "Ngạch ta ca, ngươi xứng a?" Đầu óc quặn. Chu Tà ngữ khí để hắn cảm thấy cực kỳ không bình thường, thế mà còn nói mời mình ăn tối. "Dám, đầu óc ngươi mới bắt, có việc nói sự tình." "A a, là như vậy." Z thị một thôn trang xuất hiện một quái sự, thanh tráng niên chẳng hiểu ra sao chết đi, đến bây giờ đã chết 5 cái, tất cả đều là đột nhiên tử vong, pháp y cha không ra nguyên nhân tử vong, trong tổ người cũng đi, cũng giống vậy. Nhìn xem tựa như là bình thường chết giả, nhưng vậy cũng là thanh tráng niên, làm sao có thể chết giả? Tà ca, ngươi thấy thế nào? Chu Tà sững sờ. Z thị, không phải dư hiểu lộ quê quán a? Ngươi cho rằng ta là nguyên phương a, đưa ta thấy thế nào? Chỉ có đến hiện trường xem xét mới có thể rõ ràng. Tiểu thất cười hắc hắc. Vậy ngày mai ngươi có không không, ta sớm tới tìm nhận ngươi cùng đi. Chu Tà muốn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra ngoài đều so ở nhà bị Tô Anh để toán trà tấn muốn tự tại. Đi, vậy ngày mai ngươi tới đón ta. Vậy ngươi nói mời ta ăn khuya còn làm số a? Tiểu thất bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới Chu Tà nào đó minh kỳ diệu chủ đề, thử thăm dò hỏi lần. Làm số a, ta mời khách, ngươi trả tiền. Bên đầu điện thoại kia tiểu thất trợn trắng mắt. Đến, ta vẫn là tắm một cái ngủ. Chu Tà cười cúp điện thoại. Trở lại trong tiệm, Tô Anh còn tại nghiêm túc làm lấy làm việc, nhìn thấy Chu Tà tiếp điện thoại xong trở về, lập tức đem làm việc bản hướng trước mặt hắn đẩy. Đây ý là không làm ra đến đề mục không để cho ngủ a. Ta cái này trêu ai gẹo ai. Chu Tà có chút đau đầu, cuối cùng chỉ có thể ghé vào quầy hàng bên trên tiếp tục bắt đầu nghiên cứu vạn ác đề toán. Nghiệp chứng a. Thẳng đến hơn 9 điểm, hắn tại trải qua điện thoại lục soát trợ giúp lần mới cuối cùng giải đi ra. Tế bào não tử vong vô số. Vội vàng đem làm việc bản giao cho Tô Anh, sợ nàng lại để cho mình làm bài, chính mình chạy trốn giống như trở về phòng. Tô Anh à, ngày mai ta có việc đi chuyến Z thị, đi ngủ trước, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút à. Ngủ được sớm, tự nhiên tỉnh cũng sớm, ngày thứ hai hơn 6 giờ Chu Tả liền không ngủ được. Rời giường rửa mặt qua xong chạy đến đường phố bên trên ăn xong bữa điểm tâm, cho Tô Anh mang theo phần sữa đậu nành bánh quẩy. Về đến nhà vừa hay nhìn thấy Tô Anh cũng rời giường, đang tại cho người nhà hắn thắp hương. Đêm khuya ta đoán chừng về không được, chính ngươi gọi thức ăn ngoài a. Tô Anh biết Chu Tả đi ra ngoài bình thường đều là có cái gì phương diện kia sự tình. Cho hắn một cái chính mình cẩn thận ánh mắt, nhận quá bữa sáng bọc sách trên lưng cũng liền đến trường đi. Ngoài cửa tiệm mấy chục mét liền có trạm xe buýt bài, cực kỳ thuận tiện, khôi phục đến trường về sau nàng vẫn luôn là chính mình ngồi xe buýt quá khứ, sẽ không cần cầu Chu Tả giống cha mẹ của nàng đồng dạng mỗi ngày lái xe đưa nàng đi. Bốn cầu hoa tươi ba. Nàng muốn độc lập. Tô Anh vừa đi không bao lâu, cổng liền vang lên hơi tiếng còi xe. Ngẩng đầu nhìn lên, một người chính một mặt cười bị ổi ngồi ở trong xe nhìn xem hắn. Có thể không phải liền là tiểu thất ta. Bất quá tiểu tử này đã đổi một cố cùng hắn cùng khoảng tiêu long, khác biệt chính là, Chu Tả chính là tương đối là ít nổi danh màu đen, mà tiểu thất lại làm chiếc chói mắt màu trắng. Thương đương tao khí. Chu Tả một mặt trêu tức đi tới cửa. Nha, xe mới mở lên. Không thì đau. Tiểu thất mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhân gian bất sách ra tả ca, hiện tại huynh đệ ta đều nhanh ăn khang nuốt thức ăn, ngươi cũng không tiếp tế lần. Chính mình muốn chắc bước, có thể chắc ai. Năng lực đi đến sao? Chu Tả gật gật đầu, đi vào trong tiệm, đi ra lúc cầm cái dương hành lý. Ta dựa vào, ngươi còn chuẩn bị tại Z thị thường ở a? Còn mang hành lễ? Tiểu thất nhìn thấy Chu Tả thế mà mang lớn như vậy một cái dương hành lý, cảm thấy có chút khoa trương. Ngươi hiện tại một điểm manh mối đều không có, quá khứ vẫn phải tra được đến, ai biết rõ phải mấy ngày. Chuẩn bị sẵn sàng tổng không có chỗ xấu, lại nói dù sao ngươi có xe, thuận tiện. Nói xong khóa lại cửa tiệm cất kỹ hành lý trực tiếp lên tiểu thất xe. Đồ vật bên trong cùng hắn cơ bản giống nhau, chỉ là sắc điệu càng thêm hoạt bát chút, thích hợp người trẻ tuổi mở. Chu Tả tự rêu cười một tiếng. Hiện tại mình đã giống người già đến sao? Có lẽ cùng Tô Anh ở chung lâu, trong tiềm thức liền đem mình làm nàng gia trưởng, có thể không phải liền là đã có tuổi người. 4 giờ lộ trình đối tiểu thất mà nói không tính là gì, cũng không cần Chu Tả hỗ trợ đổi lấy mở. Cùng tiểu thất hàn huyên hội ngày sau, Chu Tả thực sự nhàm chán, liền trực tiếp yên bình chỗ ngồi ở một bên đánh lên ngủ gật. Làm cho tiểu thất một mặt u đô. Chương 121, đột nhiên tử vong. Chu Tả hốt hoảng ngủ một chút tỉnh lại lại phát hiện mới mở gần một nửa lộ trình, bất đắc dĩ chỉ có thể móc ra điện thoại chuẩn bị ăn gà. Ta ca, ngươi năng lực cân nhắc lần cảm thụ của ta a. Ta đang nhìn xe a, ngươi lại là đi ngủ lại là chơi game. Ngươi liền không sợ quấy rầy đến ta. Đến lúc đó xe hư người chết một xe hai mệnh. Đi, vậy ta đem thanh âm giảm điểm. Đối với tiểu thất kỹ thuật lái xe hắn tự nhiên yên tâm, biết hắn chỉ là đang nói đùa, dứt khoát cũng hận hắn một câu. Ngươi thật sự là ta anh rồi a. Được rồi được rồi, cùng ta lại cẩn thận nói một chút tình tiết vụ án đi, ngươi biết đến không phải chỉ nhiều như vậy a. Nâng lên lẻ hai lẻ bản án, tiểu thất cũng nghiêm túc, vừa lái xe một bên tự thuật đứng lên. Bản án là hôm trước báo cáo, Z thị cục thành phố xử lý không được, cuối cùng báo cáo cho Tỉnh Thính, gặp được loại này quỷ dị thời gian, Tỉnh Thính cũng chỉ đành giao cho chúng ta. Kết quả các ngươi xử lý không được vẫn phải ta xuất mã. Tiểu thất sững sờ. Ta ca, đâm tâm a. Chu Tả nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu thất cũng biết đây chỉ là ở giữa bạn bè trò đùa mà thôi, tiếp tục nói. Báo cáo đã nói Z thị có cái gọi tiểu vương trang thôn, toàn bộ thôn cơ bản đều tính vương, đương nhiên, ngoại trừ gả đi vào bên ngoài thôn nữ nhân bên ngoài. Tiểu vương trang chỗ vắng vẻ, nhưng cũng không nhỏ khó. Nói nó lại cũng chỉ là cách trong trấn xa xôi, chung quanh đều là ruộng đồng, không có những thôn khác tử. Đương nhiên, Z thị năm gần đây cũng đã đang nhanh chóng phát triển, căn bản không có cái gì địa phương nghèo. Nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn tiểu vương trang nhưng vẫn không bị quy hoạch phát triển. Nghe nói tiểu vương trang kỳ thật cũng bị thông chi qua trưng thu đất phá dỡ qua, nhưng bọn hắn toàn bộ thôn đều cự tuyệt, nói đúng không nguyện rời đi tổ địa. Trấn bên trên cũng không tốt quá mức khó xử, nhiều lần làm tư tưởng công việc không có kết quả về sau chỉ có thể đem tiểu vương trang làm lá giữ lại đất cày. Người trong thôn cũng không phong bế, đi làm đến trường đều cùng bên ngoài mặt người đồng dạng. Không có gì đặc biệt. Báo cáo đã nói, theo người chết gia thuộc miêu tả, tử vong sự kiện phát sinh lúc, người chết đều ở nhà, đều là bỗng nhiên trong lúc đó liền mất khí. Chết hoàn toàn không có một chút dấu hiệu, không có dây rủa, ngay cả một câu di ngôn đều không có bàn giao. Với lại cuối cùng làm thống kê lúc phát hiện, những người này đều là trong cùng một lúc tử vong, có thể chuẩn xác đến phút đồng hồ. Kiểm tra thi thể lúc tại người chết trong thân thể cũng không có kiểm chắc đến bất kỳ có độc vật chất. Cho nên cơ bản loại bỏ phổ thông miêu sát hoặc là độc chết, cái này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra được, ngoại trừ độc chết, còn có cái gì tình huống năng lực để bọn hắn đã chết chuẩn như vậy lúc. Luôn không khả năng là bình thường tử vong a. Trong tổ kiểm tra thi thể chuyên gia cũng đặc biệt chạy lội giết thị, kết quả đưa cho báo cáo của ta thế mà cũng là không tìm ra manh mối, không có phát hiện cái gì tà pháp thủ đoạn giết người, cho nên làm sao chỉ có thể nhìn tà ca ngươi. Chu Tả nghe xong khẽ nhíu mày, tổng sẽ không lại xuất hiện hướng Kim Nhất Trung học kia dương âm khí vòng xoay a. Cũng không đúng, người chết là chết trong nhà, cũng không phải là tập trung tử vong, người nhà đều vô sự, vậy thì không phải là âm khí vòng xoáy, còn có biện pháp nào là năng lực cách không giết người hào không đấu vết đây này. Chu Tả lắc đầu. Hắn cảm giác hắn không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu, nhưng cũng không nghĩ ra được, đến cùng là vấn đề gì đây? Lúc này đang lái xe tiểu thất chợt lại xuất hiện một câu, "Taka, ngươi nói nếu như là có người giết người mục đích của bọn hắn là cái gì đây?" Chu Tả vô đuổi, "Là được rồi, mục đích. Giết người dù sao vẫn cần mục đích, hắn một mực tại xoắn suýt là thủ pháp giết người, không có đi cân nhắc hung thủ giết người mục đích." Chu Tả động tác dọa tiểu thất nhảy một cái, "Taka, ngươi là nghĩ đến cái gì? Ta tại đầm mối ơi. Có thể hay không vui sướng tán gẫu? Ngươi nói hung thủ mục đích nhắc nhở ta, hung thủ năng lực từ giết người chuyện này bên trên được cái gì? Biến thái sát thủ giết người là vì thỏa mãn bọn hắn biến thái tâm lý, chuyện lần này không giống. Người chết chỉ là chết, lại thi thể hoàn chỉnh. Một không là tài, hai không là sắc, hung thủ đến cùng đạt được cái gì? Trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy thi thể lại nói. Thử trước một chút giải đọc thi thể lưu lại ý thức, nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm tin tức hữu dụng. Chu Tả cùng Tiểu Thất một giọng nói tới chỗ gọi hắn về sau liền lại nằm lần nhắm mắt dưỡng thần. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Lưu xuống Tiểu Thất một cái đau khổ vô cùng lẩm bẩm không giải thích được tiếp tục mở xe. Hai người một đường chạy đến Z thị cục thành phố, thi thể còn tại pháp y thất ngừng lại, Tiểu Thất cùng pháp y lên tiếng chào hỏi, đem năm bộ thi thể tủ lạnh mở ra về sau, cũng chỉ lưu bọn hắn lại hai người. Chu Tả tùy ý tuyển một cỗ thi thể, vẽ bừa, cảm ứng muốn. Một, từng màn sinh hoạt tràng cảnh khắc sâu vào trong mắt, nhìn thấy cuối cùng đều không có liên quan tới tử vong ý niệm. Hắn lắc đầu, có loại dự cảm xấu. Tiếp lấy thứ hai cỗ, vẽ bừa cảm ứng, không có sai biệt, không tìm ra manh mối. Bọn hắn căn bản ngay cả mình là thế nào đã chết cũng không biết rõ, giống như chỉ trong nháy mắt bọn hắn liền đã mất đi sinh mệnh. Chưa từ bỏ ý định, Chu Tả tiếp tục cảm ứng bộ thứ ba, tình huống vẫn như cũ. Một bên Tiểu Thất nhìn thấy Chu Tả mặt bên trên nghi ngờ biểu lộ cũng biết không đúng sức lực. Thế nào? Không có manh mối, bọn hắn ngay cả đối tử vong sợ hãi cũng không có xuất hiện, chỉ là đột nhiên chết. Tiểu Thất ngộ. Chương 122, từ đường bên trong phát hiện. Tựa như là lúc trước Tô gia tại Kim Nhất Trung học quảng trường bên trên đã chết tình huống không sai biệt lắm. Đột nhiên liền bị câu đi hồn phách. Nhưng Kim Nhất Trung học ta biết là cái kia tượng thần trấn áp tâm luồng khí xoáy cơn xoáy làm, mấy người đồng thời tử vong còn có thể hiểu được. Cái này Tiểu Vương Trang năm người lại là cũng không tại cùng một địa vực cùng một thời gian tử vong, như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là cái gì cướp đi tính mạng của bọn hắn? Chu Tả tự mình tại lẩm bẩm, Tiểu Thất nghe được bó tay toàn tập. Sinh mệnh. Làm Chu Tả nhắc tới sinh mệnh hai chữ thời điểm, hắn bỗng nhiên lặp lại một lần. Sinh mệnh, tuổi thọ, cùng ý tông tộc, cùng họ thị, người thân. Ta bỗng nhiên có chút minh bạch. Chu Tả kéo một cái Tiểu Thất liền đi ra ngoài. Đi, đi Tiểu Vương Trang nhìn xem. Tiểu Thất mặc dù không hiểu Chu Tả là có ý gì, nhưng nhìn hắn đã tính trước biểu lộ liền biết chắc phát hiện thứ gì. Vừa lái xe một bên nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Ta ca, ngươi nhìn 23 đi ra cái gì?" "Còn không thể khẳng định, nhưng 89 phần 10. Các loại xác định ta lại nói cho ngươi." Chu Tả nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có nói cho Tiểu Thất, làm cho Tiểu Thất lòng ngứa ngáy khó nhịn, dẫm chân lần chân ga lực khí đều dùng hơi lớn, vội vã muốn đuổi tới Tiểu Vương Trang. Tựa như Tiểu Thất nói, Tiểu Vương Trang bộ dáng tựa như là một cái cùng thế cách tuyệt sơn thôn. Bốn phía đều là đồng ruộng, ra vào thôn chỉ có một đầu đại lộ, đường tu rất phẳng cả, rất rộng rãi. Mặc dù người trong thôn cùng phía ngoài câu thông rất bình thường, nhưng từ địa vực bên trên nhưng dù sao có khí phách rời rạc bên ngoài tại cảm giác. Nhìn thấy Tiểu Thất xe vào thôn, người trong thôn trong mắt hiếu kỳ cũng nhiều là đối xe hiếu kỳ, mà không phải đối với người. Hai người đi qua nghe ngóng đi thẳng tới nhà trưởng thôn, cho thấy thân phận nói mình là cảnh sát đến tra án, 6-70 tuổi thôn trưởng tràn đầy nếp nhăn mặt bên trên cũng không có kháng cự, cũng không có hoan nghênh, mà là có khí phách quái dị vị đạo, tựa hồ. Hắn đồng thời không coi trọng hai người. Thôn trưởng, các ngươi cái thôn này đều tính vương, đều là một cái gia tộc a. Đồ thật là một cái đại gia tộc đây. Chu Tả vấn đề để thôn trưởng trên mặt có chút kiêu ngạo ý vị. Đó là đương nhiên, chúng ta Tiểu Vương Trang tại đây chính là hơn mấy trăm năm, đây chính là lịch sử đã lâu đại gia tộc. Vậy các ngươi nhất định có từ đường đi, năng lực mang ta đi nhìn xem a. Chúng ta đều là tiểu hộ nhân gia, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này đại gia tộc khí phái. Năng lực để cho chúng ta được thêm kiến thức không? Nói thật, Chu Tả yêu cầu cực kỳ đường đột, một ngoại nhân muốn xem nhà mình miễn tử, cái này có chút quá kỳ quái, nhưng lão thôn trưởng nghĩ đến đối phương là cảnh sát nhà, cũng không phải người xấu. Nhìn xem hẳn là không cái gì đi, cũng để bọn hắn được thêm kiến thức cái gì gọi là đại hộ nhân gia, lớn đến một cái thôn đều là một nhà. Ân. Lão đầu ra vẻ thận trọng, quản lý tốt cái này đại gia tộc là hắn suốt đời thành tựu, hắn cũng khát vọng có người đối với hắn khẳng định. Mặc dù các ngươi là người ngoài, theo lý thuyết không nên mang các ngươi đi, bất quá, hôm nay phá ví dụ. Đi, để cho các ngươi được thêm kiến thức. Chu Tả khỏe miệng có chút câu lên, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, nếu như hắn không mang theo tự mình đi, chính mình đoán chừng phải tìm nửa ngày, nơi này nói lớn không lớn, nói kẻ hèn cũng không nhỏ. Mà Tiểu Thất thì là một bộ ta là tới đánh xì dầu bộ dáng đứng ở một bên, hắn biết, cái này hội Chu Tả càng sẽ không nói cho hắn. Lão thôn trưởng chống quải trượng đi rất chậm, Chu Tả lại không nóng nảy, một mặt bình tĩnh đi theo phía sau hắn chậm rãi đi tới, quan sát đến trong thôn sinh hoạt trạng thái. Thôn này cùng bên ngoài mặt đồng thời không hề có sự khác biệt, điều kiện rất tốt, giặt quần áo cơ không điều tivi tủ lạnh đều có. Đi khoảng chừng nửa giờ, lão đầu mới chỉ vào một cái cửa sân cực cao cổ phong sân, đối Chu Tả kiêu ngạo nói: "Nào, đây chính là chúng ta từ đường, thế nào hùng vĩ a?" Nói xong đi lên muốn đẩy ra cửa sân, kết quả khả năng cửa quá nặng, đẩy mấy lần mới két một tiếng mở ra, khung cửa bên trên cho bụi theo chi rơi xuống, rơi tại lão thôn trưởng bả vai bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là dấu vết tháng năm, quả nhiên niên đại xa xưa. Nội viện bàn bên trên bày biện vô số linh vị, nhưng lại ngã trái ngã phải, bàn bên trên cho bụi thật dày một tầng. Ba cái thả tế phẩm trong chén đều là đen xì đồ vật, không biết đã mục nát bao lâu. Cái này, Vương Khuê cái này hỗn đản, hắn là bao lâu không có tới thu thập, cái này cần tối thiểu có mấy tháng không có tới A477. Hắn mặt mo không ánh sáng, cảm thấy mất mặt quá mức rồi. Khó được muốn hướng người ngoài khoe khoang lần tự mình từ đường, kết quả thế mà trở thành cái này rách nát bộ dáng. Quá mất mặt. Hắn khí thẳng cầm vải trượng lên lạch. Thật sự là mất mặt à, kỳ thật cái này từ đường chúng ta chỉ có hàng năm tế tổ lúc mới sẽ mở ra, vốn là có người chuyên phụ trách quét dọn, kết quả, đoán chừng kia hôn tiểu tử đến có mấy tháng không có tới làm việc. Hắn vội vàng hướng Chu Tả giải thích. Không nghĩ tới Chu Tả tay lại chỉ hướng hướng sau đại môn mặt một mảnh đất. Không giống thật lâu không người đến đâu, ngươi nhìn, mảnh đất kia vừa mới động thổ qua. Lão thôn trưởng ngay cả quải trượng đều không cần, mấy bước xông lên trước. Cũng không, mặc dù giống là cố ý để cho bằng, nhưng này màu đất lại không giống nhau. Sắc mặt của hắn kỳ biến, Từ Đường bị người động thổ. Đây chính là tối kỵ, Từ Đường liên quan đến toàn tộc người thị vượng, mặc dù hai tháng này Vương Khuê chậm trễ, nhưng động thổ thế nhưng là không giống nhau tính chất. Tại hắn khái niệm bên trong, tại Từ Đường động thổ, đó là động toàn tộc căn cơ, sẽ có vấn đề lớn. Chương 123, con rối kéo dài tính mạng. Lão thôn trưởng lập tức từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tay run run chỉ bấm một cái mã số. Uy, Tiểu Lan, tại Quảng Bá thất. Lập tức phát thông chi, sở hữu người, Từ Đường tập hợp. Lão thôn trưởng vừa cúp điện thoại xong, trong thôn loa liền vang lên, là một cái rất trẻ giọng nữ. Lão thôn trưởng triệu tập sở hữu người, Từ Đường họp. Nhìn xem lão thôn trưởng kinh hoàng bộ dáng, Chu Tà không nói nhiều lời, hắn biết, đáp án lập tức liền năng lực công bố. Không ra 10 phút đồng hồ, Từ Đường ngoài cửa liền bu đầy người, nam nữ già trẻ lớn bé. Tất cả đều một mặt nghi hoặc nhìn tại Từ Đường bên trong đi qua đi lại mặt giận dữ lão thôn trưởng. Nói, là cái nào tinh trùng lên náo động Từ Đường thổ? Lão thôn trưởng nhìn xem cổng đám người, gào thét mở miệng. Đều chán sống đúng không, ngay cả Từ Đường thổ cũng dám động, ai, đến cùng là ai? Nhưng mà đám người lại không phản ứng chút nào, không ai biết. Vương Khuê ở đó không? Một người tướng mạo trung niên nam tử khôi ngô cào cái đầu trong đám người đi ra, một mặt xấu hổ. Là ngươi động thổ a? Lão thôn trưởng một mặt tức giận mở miệng. Vương Khuê một mặt bối rối. Thế nào lại là ta đều hơn mấy tháng không có tới. Lão thôn trưởng khí râu ria run rẩy. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, trong thôn cho ngươi tiền để ngươi phụ trách quét dọn Từ Đường, kết quả ngươi mấy tháng không có tới. Thật sự là hổ trướng. Không nghĩ tới Vương Khuê lại là một mặt khinh thường. Một năm 3000 khối tiền mà thôi, ta còn sớm liền không muốn làm đây. Ngươi? Lão đầu tức giận đến không được. Lão thôn trưởng, ta nhìn hiện tại trọng yếu nhất không phải tìm là ai động thổ, mà là đến cùng trong đất chôn cái gì. Ta hoài nghi cái này cùng vừa mới chết 5 người có quan hệ. Chu Tà lạnh lạnh thanh âm phá vỡ tràng diện xấu hổ. Lần này lão thôn trưởng nhìn hắn ánh mắt liền có chút quái dị. Ngươi đã sớm biết Từ Đường có vấn đề. Khó trách vừa đến đã nói muốn nhìn Từ Đường. Chu Tà cười ha ha. Ta chỉ là có chút hoài nghi, vào cửa mới xác định ta ý nghĩ. Đối với Chu Tà lời nói lao đầu cũng không có nhiều hoài nghi. Vương Khuê, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cho ta đảo. Vương Khuê mặc dù vừa mới cùng lão thôn trưởng huyên náo có chút không thoải mái, nhưng lão thôn trưởng dư uy vẫn còn, với lại hắn cũng nghe đến Chu Tà, khả năng này cây chết 5 người có quan hệ. Phải biết là chết người trong thế nhưng là có hắn thân đệ đệ a. Hắn không nói hai lời đi sắt vách người ta mượn cái xẻng sắt, mang theo nộ khí liền bắt đầu đảo. Đương vẹn vẹn đào mười mấy ly mét sâu liền nghe đến kim loại va chạm thanh âm. Vương Khuê lại đào mấy dưới, đem chung quanh thổ đẩy ra, một cái hộp sắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương Khuê một thanh đem nó rời đi ra. Hộp sắt bên trên cũng không có khóa, chỉ có là một cái nút dài rút, nhẹ nhàng một nhóm liền mở cái chủng loại kia. Vương Khuê đoán chừng cũng chính là cái ngốc lớn mật, cũng mặc kệ trong hộp mặt là cái gì, mang lên liền trực tiếp mở ra. Tiểu thất muốn ngăn đều không ngăn lại, vạn nhất bên trong có cái gì cơ quan độc khí hại người đồ vật làm sao bây giờ, tất cả đều đến cắm trong tay hắn. Đây là Vương Khuê kỳ quái cầm lấy đồ vật bên trong, đó là một cái mộc điêu tiểu nhân. Chu Tà thoải mái, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Trong hộp sắt hết thảy có 5 cái mộc nhân, vừa vặn đối ứng chết đi 5 người. Dạng này là được rồi. Chu Tà lời nói lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người. Là con rối kéo dài tính mạng thuật. Đám người tất cả đều một mặt mờ mịt, ngay cả tiểu thất đều là giống nhau biểu lộ. Kéo dài tính mạng thuật, không phải là cứu người sao? Làm sao mà hại chết người? Với lại dùng con rối kéo dài tính mạng, nếu không muốn như thế mơ hồ. Taka, ngươi cẩn thận nói một chút thôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta đều mê. Chu Tà ra vẻ dáng vẻ thần bí để hắn sốt ruột và phân, lòng hiếu kỳ quái phá a. Khụ khụ, đừng nghe danh tự này lên mơ hồ, giống cứu người, trên thực tế là đoạt người tuổi thọ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nơi này có 5 cái con rối, nếu như ta không có đoán sai, kia thi pháp bên người thần còn có 5 cái, mỗi người ngẫu bên trên có người chết ngày sinh tháng đẻ. 5 người này ngẫu cùng bên kia 5 người ngẫu phân biệt đối ứng, 2 cái một đôi, là dùng cùng một cái cây đầu gỗ điêu khắc thành. Với lại, cái này ta thuật cực kỳ tà dị nhật địa phương liền là thi pháp người nhất định phải là người bị hại người thân. Trực hệ người thân. Cách làm về sau, mỗi cái người bị hại đều có thể vì hắn cung cấp 1 năm tuổi thọ, mà người bị hại thì là trực tiếp tuổi thọ hao hết, trong nháy mắt tử vong. Các ngươi ngẫm lại đi, ai hội có khả năng làm như vậy? Có thể là niên kỷ đặc biệt lớn người, hoặc là mắc phải bệnh nan y không còn sống lâu nữa người. Chu Tả vừa mới nói xong, tất cả mọi người lên một thân da gà, đến lý, ưu cục, lông tơ đứng đấy. Người thân, bọn hắn toàn bộ thôn đều là người thân. Cái này, sở hữu người tiềm thức kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách, đề phòng lẫn nhau lấy. Ngược lại là Vương Khuê cái này mãng hóa lên tiếng trước nhất. Mẹ, là tên hỗn đản nào dùng tà pháp, còn đệ đệ ta mệnh đến. Hắn mới 20 a. Liên vì cho hắn tục 1 năm mệnh, liền đem đệ đệ ta hại chết. Cái gì đồ hỗn trướng, ta quản ngươi người thân không người thân, ta coi như ngồi tù, ta cũng muốn giết chết hắn câu. Hắn muốn rách cả mí mắt, trong tay thuần sắt hung hăng nện ở hộp sắt bên trên, phát ra đương một tiếng vang thật lớn. Trong đám người cũng truyền tới từng đợt tiếng nghẹn ngào, chết đều là thanh niên trai tráng, đều là trong nhà tương lai, trong nhà trụ cột. Chương 124, 312 người ngẫu. Chu Tả tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Khuê bả vai. Đừng có gấp, ta còn chưa nói xong, loại người này tự có trời thu, tại ngươi mở hộp ra trong nháy mắt đó, pháp thuật của hắn liền bị phá, hắn lập tức liền sẽ chết. Ngươi cũng coi là tự tay cho đệ đệ ngươi báo thù. Vương Khuê nhãn tỉnh sáng lên. Ngài nói thật. Ân nhân, về sau ngươi chính là ta Vương Khuê ân nhân. Nói xong vậy mà hai đầu gối quỳ xuống, muốn giống trên tivi đồng dạng hướng phía Chu Tả dập đầu, làm cho Chu Tả dở khóc dở cười. Tranh thủ thời gian đưa tay một thanh ngăn chặn thân thể của hắn. Niên đại gì, còn đập cái gì đầu, có cơ hội mời ta ăn một bữa cơm a. Chu Tả lực khí ở đâu là hắn có thể chống lại, giằng co một lúc căn bản đập không đi xuống, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ người lên. Đừng tìm cơ hội, hôm nay liền để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta, ta đốt tôm thế nhưng là toàn thôn món ngon nhất. Đừng có gấp, trước đi xem một chút đến cùng ai chết lại nói. Chúng ta là đến phá án, trước được đem bản án phá mới được. Chu Tả cười nhạt một tiếng 490, loại này thẳng tính ra hỏa kỳ thật tốt nhất giao thiệp. Chu Tả lời nói trong nháy mắt cho ngộng tại nguyên trô đám người một lời nhắc nhở, tất cả đều gắn chân đầy thôn chạy. Người khác hỏi bọn hắn tìm ai, đều chỉ trả lời người ta ba chữ, muốn chết người. Cuối cùng thật đúng là bị bọn hắn tìm được, không tại địa phương khác, ngay tại trong thôn ở giữa, trong thôn thầy làng, Vương Đức Ất. Hắn giang chết cực thảm, nguyên bản bình thường có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, biến thành phảng phất phơi mấy năm thây khô. Toàn thân gầy đến da bọc xương, miệng há đến to lớn, tứ chi vặn vẹo thành thường nhân làm không được góc độ. Con mắt biến thành hai cái to lớn lỗ đen, phảng phất trong mắt người khác đào đi. Hắn kinh khủng bộ dáng đem cái thứ nhất tìm tới hắn người trực tiếp dọa đến một tiếng hét thảm ngẩn ra đi. Tất cả mọi người không nghĩ ra, bình thường hòa ái dễ gần bình dị gần gũi Vương Đức Ất vì sao biết làm ra đáng sợ như vậy thiên nộ, cờ giờ giờ gờ, hoán sự tình đến. Ngay bình thường, người trong thôn mọi nhà người có cái gì đau đầu nhức óc bệnh nhẹ đều không cần đi bệnh viện, tất cả đều là đi tìm Vương Đức Ất, y thuật của hắn không sai, cơ bản bên trên đều là thuốc đến bệnh trừ. Kỳ thật nói đến, hắn cũng coi là cái mẹ góa con tôi lao nhân, một ngôi nhà người cũng không có. Tại lao thôn trưởng trong trí nhớ, Vương Đức Ất tựa hồ so với hắn còn muốn đại 20-30 tuổi, cũng chính là gần 100 tuổi người. Không thể không để cho người ta hội hoài nghi, hắn đến tột cùng là thế nào sống lâu như thế. Có lẽ sống càng lâu liền càng sợ chết đi. Trước kia chữa bệnh điều kiện không tốt thời điểm, hắn thậm chí còn kiêm chức làm qua một đoạn thời gian đỡ đẻ sống. Cái này cũng đúng lúc nói rõ tay hắn bên trên người chết ngày sinh tháng đẻ tồn tại. Tức giận thôn dân đem nhà của hắn lục soát một lần, quả nhiên lục ra được những người khác ngấu. Nhưng lại xa xa không chỉ 5 cái, hết thảy có 312 người ngấu. Trong đó 5 cái trình độ cũ mới cùng trong hộp sắt tìm tới nhân ngẫu giống như lúc, chỉ là nhân ngẫu thân bên trên dùng màu đỏ bút tích viết 5 cái người bị hại ngày sinh tháng đẻ. Cái khác 27 tại mọi người phân biệt phía trên tạo ra bát tự về sau, đều tìm được lai lịch. Vậy cũng là bọn hắn nhiều năm như vậy không hiểu chết đi người nhà, chỉ là bởi vì lúc ấy chỉ là một lần chết một cái, cho nên không có gây nên quá lớn hoài nghi. Hoặc là bởi vì Vương Đức Ất là trong thôn duy nhất bác sĩ, sở hữu rất dễ dàng bị hắn che giấu quá khứ. Bây giờ nhìn lấy cái này trông nhân ngẫu, đám người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu như không phải lần này không biết Vương Đức Ất chỗ tại cái mục đích gì, đột nhiên tâm ngoan lập tức giết 5 người. Nếu như không phải vừa lúc bị Chu Tả phát hiện hắn tà pháp, đây chẳng phải là hắn lại như vậy một mực sống sót, mà người trong thôn lại từng bước chết đi, tại vô tri bên trong hóa thành tuổi thọ của hắn. Tức giận đám người vốn định tại chỗ thiêu hủy thi thể của hắn, nhưng lại bị tiểu thất ngăn trở, dù sao đây là pháp trị xã hội, không thể loạn như vậy đến. Hắn gọi điện thoại về sau, từ cục thành phố cảnh sát tới đem thi thể mang đi, bằng không thì quay đầu hắn báo cáo cũng không biết rõ viết như thế nào. Sự tình kết thúc về sau, rất nhiều người đều muốn mời Chu Tả hai người bọn họ đi trong nhà ngồi một chút, ăn một bữa cơm, dù sao hắn giúp đỡ trong thôn giải quyết lớn như vậy một cái uy hiếp. Nhưng đều không giành được qua mãng hóa Vương Khuê, lý do của hắn là hắn hẹn trước. Để Chu Tả dở khóc dở cười. Không thể không nói, Vương Khuê làm tôm hùm chua cay đổ thật là một tuyệt, so với đường phố bên trên tôm hùm cửa hàng vị đạo đều hơi thắng một chút. Ăn ngon Chu Tả nhịn không được hướng hắn thỉnh giáo cách làm, hắn ngược lại là rất sung sướng dạy cho Chu Tả. Dù sao hắn thấy, Chu Tả thế nhưng là bang đệ đệ của hắn báo thù ân nhân, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Một trận tôm ăn rất là sung sướng, tôm hùm là phụ cận hà đường bên trong chính mình bắt, rau quả là trong đất tự mình trồng, vị đạo tự nhiên tươi đẹp. Ngay cả bình thường không thế nào uống rượu Chu Tả uống hết đi hai chai bia. Tiểu thất tự nhiên không thể uống, hắn đến lái xe à, vừa mới bắt đầu chỉ có thể được đầu một người tại kia ăn tôm hùm. Còn tốt tôm hùm là bao no. Đến cuối cùng thực sự nhịn không được, ăn hết tôm hùm có ý gì, tôm hùm không xứng địa, đơn giản lãng phí. Hỏi Vương Khuê xác định có địa phương ở về sau, trực tiếp mở rộng uống, bộ dáng kia thấy Vương Khuê vợ còn cười không ngừng. Uống đến cuối cùng đem Vương Khuê cho uống nằm, nhà hôn thiên hấp địa, bởi vì Vương Khuê khổ người quá lớn, hay là hắn hai hỗ trợ cho mang lên giường bên trên. Hai người lúc này mới đến Vương Khuê lão bà đã sớm an bài tốt gian phòng thích hợp ngủ. Chương 125, nửa đêm thét lên. 12 giờ khuya, uống chút rượu vừa vặn mượn chính choáng ngủ ngon giấc Chu Tả cùng tiểu thất lại bị rít lên một tiếng âm thanh bừng tỉnh. Không tại Vương Khuê nhà, mà là ngoài phòng. Bọn hắn mở ra cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, lại phát hiện đã có rất nhiều người nhà đèn phát sáng lên, lục tục ngo ngoe có người đánh lấy đèn tin hất lên quần áo đi đến bên ngoài mặt. Ai vậy? Cái này nửa đêm kêu dọa chết người. Ta cũng không rõ, mới ra đến. Nghe thanh âm kia tựa như là cửa thôn kia truyền đến, sẽ không lại xảy ra chuyện đi. Đi, đi xem một chút. Chu Tả tiểu thất nhìn nhau, cũng ra gian phòng. Vương Khuê uống nhiều quá còn đang ngủ, lão bà hắn ngược lại là đi ra, nhìn thấy hai người bị đánh thức, có chút thấy nấy. Thôn chúng ta bên trong đêm khuya có chút bất an sinh, quấy rầy ngươi nhóm. Chu Tả nhíu nhíu mày. Không yên ổn. Làm sao cái không yên ổn pháp? Nhưng mà Vương Khuê lão bà lại ngậm miệng, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Các ngươi, tự mình đi xem đi. Nói xong từ trong nhà xuất ra hai cái đèn tin đưa cho bọn hắn, quay người trở về nhà, chiếu cố hài tử đi, trước khi vào cửa dừng lần. Các ngươi cẩn thận chút. Chu Tả mắt nhìn tiểu thất, phát hiện nét mặt của hắn cũng có chút nghiêm túc. Cái thôn này còn có vấn đề khác. Lúc này cầm đèn tin ra cửa, cùng bên trên người bên ngoài bầy. Nói là đám người, kỳ thật cũng liền 7-8 cái nam tử trưởng thành, loại này nửa đêm đi ra xem xét sự tình tự nhiên sẽ không có nữ nhân hài tử trộn lẫn cùng. Bọn hắn nhìn thấy Chu Tả hai người hơi sững sờ, lập tức lại khôi phục bình thường, nhưng cũng không có cùng hắn hai nhiều đáp lời. Vương Khuê nhà rời thôn miệng cũng không xa, rẽ một cái liền là. Khi mọi người đi đến cửa thôn lúc, phát hiện bánh khỏe. Tại cửa thôn một viên cây mẹ lớn bên trên, treo một sinh vật hình dáng kỳ quái, chính theo gió hơi rung nhẹ, nhìn xem tương đương kiếp người. Bên trên còn ngã ngồi lấy một nữ nhân, vừa mới tiếng thét chói tai hẳn là nàng phát ra, lúc này đang ngồi ở bên trên run lẩy bẩy. Chu Tả hai người động tác nhanh nhất, vọt tới cây ngoại dưới, đèn tin hướng bên trên vừa chiếu. Chu Tả có chút ngạc nhiên. Lao thôn trưởng. Nhìn thấy người chung quanh cũng không dám đi lên, Chu Tả có chút tức giận, chính mình thôn trưởng dán tại cây bên trên những người này liền phản ứng này, vạn nhất còn có cứu đây. Không có quản cái khác, hắn bước nhanh về phía trước trong tay dao điều khắc vung lên, treo ở cây bên trên dây thừng quyết thuận thế mà đứt. Lao thôn trưởng lập tức liền rớt xuống, bị Chu Tả tiếp vừa vặn. Nhưng khi hắn tiếp xúc đến lao thôn đang tuổi lớn, hắn liền biết không cứu nổi. Thân thể đã cứng ngắc lạnh buốt, không có khí tức, chết rất lâu. Thậm chí có khả năng bọn hắn còn tại lúc uống rượu, lão thôn trưởng đã treo ở cây bên trên. Nhẹ nhàng đem lão thôn trưởng thi thể để nằm ngang trên mặt đất bên trên. Chu Tả hướng phía bên người tiểu thất lắc đầu. Vì cái gì hảo hảo hội treo ngược đây? Chỉ có thể trước tìm đệ nhất người chứng kiến, cái kia ngồi tại trên đất nữ nhân hỏi thăm hạ. Nữ nhân trạng thái cũng không tốt, xem ra nhất thời nửa hội cũng trả lời không được vấn đề. Chu Tả đi đến bên người nàng, xuất ra dao điêu khắc dùng trôi đao tại nàng cái trán bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Nàng lập tức khôi phục yên tĩnh, nhưng vừa mới thanh tỉnh nữ nhân lập tức nhào tới lao thôn trưởng thi thể bên trên. Ra ra, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy không ra đây? Ô ô, nguyên lai là lão thôn trưởng tôn nữ a. Chu Tả cảm thấy nữ nhân thanh âm này nghe tựa hồ có chút quen hay, đúng, liền là cái kia buổi chiều truyền bá quảng bá, nhớ kỹ lao thôn trưởng gọi nàng Tiểu Lan. Nguyên lai bọn hắn là tổ tôn hai a. Năng lực nói cho chúng ta biết là tình huống như thế nào a? Chúng ta là cảnh sát. Tiểu Lan hiện tại thần trí đã thanh tỉnh, chỉ là còn rất thương cảm. Bốn cầu hoa tươi không muốn. Nàng đứt quãng mở miệng. Buổi chiều các ngươi đi Vương Khuê nhà về sau, ra ra có chút dầu dị không vui, ta cảm thấy có thể là tự trách Vương Đức Ất loại người này liền ở bên người, hắn nhưng không có phát giác. Qua loa đến qua cơn khuya, hắn nói muốn đi ra đi đi. Ta cho là hắn là đi ra đi đi giải sầu một chút, không có đi suy nghĩ nhiều, kết quả ta xem TV nhìn thấy 11 giờ đều không gặp hắn trở về, ta liền có chút bận tâm, cầm đèn tin liền ra tới tìm hắn. Trong thôn tìm một vòng không có tìm được, đột nhiên ta liền nghĩ đến cây này. Tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó ta liền thấy ra ra dán tại cây lên. Ô ô ô. Nghe được nàng Chu Tả trong lòng run lên, nghĩ đến cây này. Tiểu Lan câu nói này cất giấu rất nhiều tin tức. Hắn xoay người cầm đèn tin đối cây hoè lớn đi một vòng, nhưng bởi vì là trời tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy đây chính là một viên dáng dấp có chút kỳ quái cây hoè, thân cây có nhàn nhạt âm khí quấn quanh. Cây hoè vốn là quỷ cây, âm tức giận vô cùng nặng, dễ dàng nhất trêu chọc quỷ tà loại hình, nhìn viên này cây hoè thể tích, năm tháng khẳng định rất lâu, coi như cây bên trên bám vào rất nhiều quỷ hắn cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, hắn tại cây hoè bên trên chỉ cảm ứng được âm khí, cực nặng âm khí, nhưng mà không có chút nào quỷ khí. Cái này không bình thường. Dù sao lão thôn trưởng vừa mới tại cây treo ngược chết, hắn quỷ hồn đi đâu? Trừ phi hắn cũng không phải là chết tại cái này, cũng không phải là treo cổ, hoặc là bị người ghìm chết lại treo ở cây bên trên ngụy trang tự sát. Không đúng, hắn vừa mới lưu ý qua lão thôn trưởng cổ bên trên vết dây hằn, là treo ngược chết thì chết người thi thể bên trên. Bị ghìm chết thì chết người vết dây hằn là sau này kéo dài, mà treo cổ vết dây hằn là theo quai hàm hướng lỗ hai phía sau kéo dài. Mà lão thôn trưởng cổ bên trên vết dây hằn chính là cái sau năm. Chương 126, lão hoại thụ. Lúc này Chu Tả chợt phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, lão thôn trưởng là thế nào sâu đi lên. Cây lần không có dẫm chân đồ vật. Một cái 6-70 tuổi đi đường còn muốn chủ quải trượng lão nhân, luôn không khả năng là mình leo đến cây đi lên a. Cái này cây hoẹ lớn cũng không thấp. Liên tiếp vấn đề xuất hiện tại Chu Tả trong đầu. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trước từ thôn trưởng tôn nữ Tiểu Lan trong miệng tìm manh mối. Ngươi là thế nào nghĩ đến cây này? Ta nghe ngươi ý tứ, một khi ngươi ra tại cây hoẹ lớn cái này, vậy khẳng định liền xảy ra chuyện. Là như thế này a? Bằng không thì ngươi sẽ không gấp gáp như vậy chạy tới, đúng không? Tiểu Lan hơi há ra miệng, muốn nói lại thôi. Nàng nhìn 4-7-3 mắt vây xem người trong thôn, đây đều là thân nhân à, bây giờ lại đứng ở một bên không phản ứng chút nào. Gia Gia làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, nhưng trong mắt bọn hắn tựa hồ chẳng đáng là gì đây. Các ngươi giúp ta đem Gia Gia mang về nhà đi, ta nói với các ngươi cây này cố sự. Chu Tả cùng Tiểu Thất nhìn nhau, có cửa. Hai người một cái nhấc chân một cái nắc áo, đem lão thôn trưởng thi thể hướng trong nhà hắn dọn đi. Thôn dân chung quanh xem bọn hắn đều đi, nhao nhao lắc đầu, riêng phần mình về nhà. Chu Tả nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không quá dễ chịu. Đây chính là nhân tính lạnh lùng a. Đêm khuya, một người phía trước trên mặt đường, hai người ở phía sau mặt dơ lên một cỗ thi thể, hòa diện quỷ dị không nói lên lời. Nguyên bản yên tĩnh thôn nhỏ, thế mà liên tiếp chết 6 người. Đều là không phải bình thường tử vong. Chu Tả tâm tình thật không tốt. Đi mấy phút, đi tới bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lão thôn trưởng phòng trước. Tiểu Lan, tên đầy đủ Vương Lan. Vương Lan mở ra cửa lớn, đem bọn hắn nhường đi vào, một thân không lên tiếng dẫn lấy bọn hắn đi vào lão thôn trưởng gian phòng. Đây là một cái bình thường lão nhân gian phòng, treo trên tường từng chương hình cũ, có chụp ảnh chung, có hình một mình. Dòng giá treo đầy một mặt tường. Một bên bàn bên trên bày biện một chương lão phụ nhân di ảnh, còn bày biện lư hương, nến. Cái kia hẳn là lão thôn trưởng thế tử. Hiện tại hai người có thể đoàn tụ a? Không đúng, lão phụ nhân nếu như chết sớm, đoán chừng đã đầu thai. Mà lão thôn trưởng hồn phách cũng không có tại cửa thôn kia bị phát hiện, không biết đi hướng phương nào. Vương Lan ngậm lấy nước mắt cho da da của mình chỉnh lý tốt xốc xếp quần áo, tóc tán loạn. Sau đó rón rén mang theo hai người ra gian phòng, ở phòng khách ngồi lần. Mượn phòng khách sáng tỏ đèn ánh sáng, Chu Tả cùng Tiểu Thất cái này mới nhìn rõ Vương Lan tướng mạo. Nàng là cái rất xinh đẹp một cô nương, nhã nhặn, mang theo một bộ mảnh gọng kính, 25-26 tuổi, một đầu sóng vai tóc dài hơi cuộn, lộ ra một tia tiểu gia bích ngọc khí tức. Túi đầu trầm mặc nửa ngày, nàng có chút không biết nên làm sao mở miệng. Cha mẹ ta phải đi trước, một mực cùng gia gia nãi nãi ở, hai năm trước nãi nãi cũng đi, hiện tại gia gia cũng đi. Ta nén bi thương. Chu Tả thanh âm phảng phất có không hiểu lực lượng, Vương Lan Thu lại xung động muốn khóc, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ của mình. Cây kia cây huệ lớn đã có hơn 300 năm, có thể nói cùng chúng ta thôn lịch sử đồng dạng đã lâu. Nhưng từ ta khi còn nhỏ bắt đầu, gia gia liền không cho phép ta đi cây huệ lớn kia chơi. Ta 8 tuổi năm đó mùa hè, khí trời đặc biệt nóng, trong thôn lại vừa vặn mất điện, nam hải tử nhóm đều chạy tới bờ sông chơi nước hóng mát, ta không biết bơi, không dám đi bờ sông. Ta lúc ấy bỗng nhiên nghĩ đến trước kia nghe trong thôn bạn chơi nói, cây huệ lớn ngọn nguồn lần đặc biệt mát mẻ, vừa mới bắt đầu còn muốn lấy gia gia khuyên bảo. Cuối cùng thực sự nóng nhịn không được, liền thừa dịp gia gia không ở nhà, lén lén chạy đến cây huệ lớn xuống dưới hóng mát. Bạn chơi thật đúng là không có gạt ta, vừa tới cây huệ lớn lần ta liền không muốn đi. Lúc ấy ta đã cảm thấy gia gia khẳng định là sợ ta chạy loạn gạt ta, bởi vì ta rõ ràng nhìn thấy cây lần còn có cái lão nãi nãi cũng tại hóng mát. Bất quá nhìn tấm lưng kia cảm thấy lạ mắt, đồng thời chưa thấy qua, mặc quần áo cũng rất kỳ quái, không giống như là chúng ta người trong thôn. Các ngươi biết đến, thôn chúng ta bên trong đều là thân thích, coi như ta khi đó còn nhỏ, nhưng đều biết. Nhưng ta kia niên kỷ đâu thèm những này, nhìn thấy nàng đang đối mặt lấy thân cây đứng đấy, tựa hồ tại nhìn xem đồ chơi tốt gì. Lòng hiếu kỳ đại tác, ta đang muốn đụng tới xem, kết quả đột nhiên liền bị người nắm chặt cổ. Một thanh kéo ra khỏi cây hoẹ lớn bóng cây, kéo đến mặt trời ngọn một lần. Ta doạ ngộng, tưởng rằng gặp được gia gia nói chuyên môn trộm tiểu hài bọn buôn người. Kia bàn tay lớn nắm chặt cho ta cổ đau quá. Nhưng sau lưng ta người kia tại đem ta ném đến mặt trời ngọn nguồn lần về sau liền buông lòng tay, ta nhìn lại, là vừa vặn từ ngoài thôn trở về gia gia, chính mặt đen tui nhìn ta. Ta lúc ấy cũng có chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại có chút ủy khuất, rõ ràng có người cũng tại hóng mát, vì cái gì không để cho ta tới? Lập tức liền khóc lên. Không tìm được bình thường hiểu rõ ta nhất cho tới bây giờ một. Bảy không đối ta động thủ một lần gia gia một thanh liền đem ta khiêng trở về nhà, rút ra chổi lông gà liền đánh. Hoàn toàn không nghe ta giải thích. Nói đến đây Vương Lan vậy mà lộ ra chút ý cười, tựa hồ đối với lẳng lặng nằm ở trong nhà không có khí tức gia gia, trước kia bị gia gia đánh đều là vui sướng hồi ức. Kia một trận tốt đánh, ta bây giờ nghĩ lấy cái mông đều đau. Lúc ấy ta đều đang nghĩ gia gia có phải hay không muốn đánh chết ta. Không nghĩ tới đánh một lúc hắn lại bỗng nhiên ngừng tay, từ trong túi móc ra hai túi ta yêu nhất uống băng uống. Có chút đau lòng xoa xoa đầu của ta, cũng mặc kệ ta có nghe hay không đến tiến, bắt đầu nói với ta kia lão hoại thụ cố sự. Chương 127, Tiểu Vương Trang chuyện cũ. 300 năm trước, Vương gia toàn tộc di chuyển đến nơi này. Lúc ấy mời cái thầy phong thủy đến xem phong thủy, tiên sinh sau khi xem xong chỉ nói nơi này là chỗ tốt, phong thủy không sai, chỉ bất quá đại lộ nối thẳng cửa thôn, có chút không quá cắt xác, nhưng ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Bất quá tốt nhất muốn tại cửa thôn trùng một cái cây, dạng này đại lộ đối thôn liền không hề ảnh hưởng. Ngay lúc đó thôn trưởng nghe xong, trùng cái cây mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, liền cao hứng cho thầy phong thủy phong cái hồng bao sắp xếp người trồng cây đi. Kết quả 5 năm về sau, mấy cái đến ngoài thôn tộc nữ đều ngoài ý muốn qua đời. Thôn trưởng lần nữa xin đem thầy phong thủy mời tới tiểu vương trang. Tiên sinh xem xét cửa thôn cây hoẹ liền ngây ngẩn cả người. Hắn chất vấn thôn trưởng vì cái gì trùng cây hoẹ, thôn trưởng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, lúc ấy tiên sinh chỉ nói là trùng cái cây, liền tùy tiện từ bên ngoài mặt rời một viên, còn muốn đợi cái này cây hoẹ trưởng thành tốt hóng mát. Tiên sinh thở dài một ngụm khí, bắt đầu giải thích lên 23 nguyên do. Cây hoẹ là trời sinh âm mục, âm khí nặng, dễ dàng chiêu quỷ tà, nếu như là phổ thông thôn trang thì cũng thôi đi, xảo là tiểu vương trang một thôn đồng tộc. Cây hoẹ trồng ở cửa thôn, vừa vặn liền trồng ở thôn mệnh mạch bên trên, sinh khí đều bị nó chặn lại, tương đương với đem toàn tộc nhân đều vây ở trong thôn. Tộc nhân ngẫu nhiên ra thôn không có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần ra thôn vượt qua 7 ngày, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thôn trưởng bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, cái này nghiệt khả tạo lớn, cái này có thể làm sao cho phải. Thôn trưởng lo lắng hỏi tiên sinh có thể hay không đem cây chém đứt đổi một gốc. Tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói cái này thời gian 5 năm, cây mẹ đã cùng toàn bộ tiểu vương thôn vận mệnh nối liền với nhau, đồng sinh cộng tử. Một khi cây bị chặt, vương gia toàn tộc vong. Đồng lý, nếu như cây mẹ càng dài càng tươi tốt, cường tráng, vương gia cũng biết càng thêm hưng thịnh. Tổ trưởng thất hồn lạc phách lắc đầu, hưng thịnh. Tộc nhân chỉ có thể thiên về một góc, khốn ở cái địa phương này. Tộc nữ không thể gả ra ngoài, tộc nam không thể bên ngoài vô dụng. Bệnh này thái hưng thịnh thật sự có ý nghĩa a. Thầy phong thủy tại vương gia từ đường lần lưu lại chút bảo hộ thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Cuối cùng ngay cả thôn trưởng hồng bao đều không thu, lắc đầu đi. Lưu xuống vương gia toàn tộc nhìn nhau cười khổ, đem tộc nhân không được ra thôn vượt qua 7 ngày liệt vì tổ hấn. Về sau hơn 200 năm, cây mẹ càng dài càng lớn, vương gia cũng càng ngày càng hưng thịnh, nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Vương gia nhân vô luận là ra ngoài làm công, buôn bán, cũng sẽ ở 7 ngày chỉ có thể về nhà. Bởi vì tổng có mấy người là không tuân thủ tộc quy mà chết thảm tiền lệ tại đấm máu dao hơn trước mặt, đại đa số người đều là sợ hãi. Thẳng đến kháng uy chiến tranh phát sinh, ra qua xâm lấn đại địa. Tiểu Vương Trang cũng đồng dạng nên đón uy binh. Hung tàn thành tính uy binh tại Tiểu Vương Trang cướp bóc đốt giết một lần về sau, bắt mấy cái tộc nữ ngồi vây quanh tại cây hoẹ lớn lần làm lên người đoán trách sự tình. Tộc nhân bất lực phản kháng, chỉ có thể nghe tộc nữ kêu thảm ở nhà nghiến răng nghiến lợi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên một đêm. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, ba năm cái tộc nhân lén lút tiến đến cây hoẹ lớn cây trước, hoảng sợ phát hiện mấy cái tộc nữ tất cả đều chết tại cây hoẹ lớn dưới, họ là bị uy binh giết chết. Mà uy binh cũng đồng dạng còn tại kia. Chỉ bất quá cũng đã chết, tất cả đều treo ở cây hoẹ bên trên, không ai biết là ai làm, không ai biết đêm khuya đến tột cùng xảy ra chuyện gì. 10 cái uy binh giống hồ lô đồng dạng treo ở cây bên trên theo gió phiêu lãng, trận kia mặt kinh khủng đến cực điểm. Nhưng đối uy binh cừu hận lại làm cho tộc nhân quên đi sợ hãi, đem uy binh thi thể để xuống, cắt thành khối vụn, ném vào không xa trong nước cho ăn cá. Tiêu trừ hết thảy bọn hắn tử vong manh mối, các tộc nhân sợ hãi à, vạn nhất uy quân biết có mười mấy người lính chết tại tiểu vương trang tất nhiên không thể nào lại tồn lưu xuống đi. Chỉ có thể giả dạng làm một bộ uy thảm họa chiến tranh hại một trận rời đi giả tượng. Mấy cái chết thảm tộc nữ cùng trước đó bị uy binh sát hại tộc nhân đều bị khóc tê tâm liệt phế người nhà thu liễm thi thể, chuẩn bị ở nhà đình thi 7 ngày sau đó hạ táng. Không thể không nói đối uy binh xử lý thật cực kỳ thích đáng, mất đi hơn 10 người uy binh tung tích uy quân phái ra đại bộ đội tiến hành tàn quét, muốn tìm ra uy binh tung tích. Tại bọn hắn đi ngang qua tiểu vương trang nhìn thấy bên trong một bộ thê lương cảnh tượng về sau, cũng không rõ là quan chỉ huy lương tâm phát hiện vẫn là đầu góc không dùng được, chỉ là đánh nện một lần, bắt một số người hỏi thăm về sau liền rời đi. Tiểu vương thôn may mắn thoát khỏi tại khó, rất nhiều tộc nhân đều cảm thấy có lẽ là lao hệ thụ phù hộ, nguyên nhân cụ thể không được biết. Trong đó chết đi một cái tộc gia đình nhà gái thế tương đối đáng thương, phụ thân tại uy binh vào thôn lúc đầu liền bị sát hại, tộc nữ không sau không một chết, trong nhà liền chỉ còn lại một cái lớn tuổi mẹ già. Mẹ già tại thu liễm trượng phu nữ nhi thi thể về sau, khóc 7 ngày. Cuối cùng con mắt đều khóc mù, trong nhà tang sự vẫn là tộc nhân khác hỗ trợ tổ chức. Về sau tiểu vương trang lại qua một đoạn thời gian khổ cực, cũng không lâu lắm, uy binh rốt cục binh bại, bị đuổi ra khỏi. Tộc nhân cũng bắt đầu qua lên an bình thời gian. Mà cái kia khóc mắt bị mù mẹ già lại điên rồi, cả ngày trong thôn tản bộ, nhà cũng không hồi. Toàn bộ nhờ tộc nhân tiếp tế mới sống xuống dưới. Một lúc sau, các tộc nhân đều quên mẹ già danh tự, cũng bắt đầu xưng hô nàng là bà mù bà. Bà mù bà cứ như vậy sống tiếp được, biết 7 năm về sau một mùa đông. Một cái sáng sớm đi ra ngoài tộc nhân phát hiện bà mù bà thẳng tắp đứng tại lao hệ thủ dưới, tiến lên lên tiếng chào hỏi. Không có phản ứng, thường ngày coi như bà mù bà thần trí không rõ, nhưng nghe được có người hô nàng vẫn là hội ha ha cười ngây ngô. Tộc nhân cảm giác không đúng lắm, tiến lên xem xét. Bà mù bà chết. Cứ như vậy đứng tại cây hoè lớn bên cạnh chết. Chương 128, 3 năm chết một cái. Bà mù bà chết cực kỳ an tưởng, nhưng cũng cực kỳ quỷ dị. Không có bị tổn thương, vẫn là đứng đấy chết, mà lại là chết tại lao hệ thụ một bên, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Các tộc nhân không có cách nào, nàng đã không có người nhà, chỉ có thể đem nàng tại trượng phu nàng nữ nhi phần mộ bên cạnh an táng. Việc này coi như là đi qua, nàng dạng này một chết ngược lại cũng bất đi các tộc nhân rất nhiều chuyện. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ tới, bà mù bà hạ táng mấy ngày sau, xảy ra chuyện. Một cái chế về tộc nhân bị phát hiện sâu chết tại cây hoè lớn bên trên. Các tộc nhân động, không ai biết vì sao biết người chết. Người chết cũng không có vượt qua 7 ngày không có về nhà, người chết người nhà nói hắn cũng không có cái gì không thuận tâm sự tình, cứ như vậy không hiểu thấu treo cổ. Tại thời đại kia, mê tín là không được cho phép, không có cái nào hiểu quỷ thần dám nói lung tung. Cuối cùng chuyện này không được nữa chi. Nhưng là tử vong lại không có đình chỉ, cách mỗi 3 năm, liền sẽ có một cái tộc nhân bị phát hiện treo cổ tại cây hoè lớn lần. Mấy năm trước lao thôn trưởng mời cái tiên sinh sang xem nhìn, cái kia tiên sinh cũng không rõ đến cùng có bản lãnh hay không, ra dáng vây quanh cây hoè lớn nhìn một vòng, nói là cây hoè lớn thành tinh, chỉ cần chặt liền tốt. Nghe được hắn nói chặt cây hoè lớn, lao thôn trưởng liền không có lại nói tiếp, cho hắn phong cái hồng bao để hắn đi. Tổ huấn tại kia, ai dám chặt? Mấy năm gần đây vẫn có không tuân thủ tộc quy người trẻ tuổi bên ngoài chết bất đắc kỳ tử sự tình phát sinh. Không ai dám lên chặt cây hoè lớn tâm tư. Trong thôn mấy cái thi lên đại học sinh viên người trong nhà cũng không dám để bọn hắn báo đi về phía nam bên ngoài tỉnh đại học, sợ liền là vượt qua 7 ngày không về nhà được. Sự tình cứ như vậy 3 năm kéo đến bây giờ, mỗi 3 năm chết một cái. Mà năm nay liền là năm thứ 3. Lao thôn trưởng chết. Nghe đến đó, Chu Tả cùng Tiểu Thất cũng coi như biết rõ Tiểu Vương Trang không muốn di chuyển nguyên nhân, thật là ly kỳ khúc chiết. Không nghĩ tới thế mà còn là lịch sử còn sót lại vấn đề. Tiểu Thất tự nhiên là nhìn sang một bên lâm vào trầm tư Chu Tả, loại kỹ thuật này tính quá mạnh vấn đề hắn không có cách, hắn chưa từng có phương diện này thiên phú, cũng không có phương diện này năng lực. Tại trong tổ hắn am hiểu cũng là năng lực tổ chức cùng khá mạnh thân thủ, đối mặt loại này mơ hồ sự tình, hắn bất lực. Chu Tả ngón tay thon dài có quy luật nhẹ đấm bàn mặt, toàn bộ trong phòng hiện tại chỉ còn lại cái này tiếng đánh. Bầu không khí có chút quỷ dị. Vương Lan cũng tại nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này, rõ ràng cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm, lại một bộ ông cụ non lạnh mặt vô tình bộ dáng. Trong hai người này xem xét liền biết Chu Tả là quyết định người. Ok, khóa mệnh mạch, chặt toàn tộc chết. 10 cái uy binh bị treo cổ, bà mù bà sau khi chết, mỗi 3 năm sâu chết một cái người. Những đầu mối này lộn xộn không chịu nổi, giống như nghĩ không ra đầu mối. Nhưng cuối cùng, gây nên đây hết thảy, vẫn là cây kia cây hoè lớn. Thật là thành tinh a. Chu Tả cho mày. Hắn vẫn phải đi cây hoè lớn vừa nhìn. Ta ra ngoài lần ha. Nói xong mặc kệ kinh ngạc hai người, vậy cái này đèn tin đứng dậy ra nhà trưởng thôn. Lúc này tiểu vương trong trang đường phố đạo bên trên không có mưa ai, Chu Tả đèn tin quang tại trong đêm tối lộ ra đến vô cùng đột ngột. Tiểu Thất vẫn là không nhịn được đuổi theo. Tả ca, ngươi có phát hiện gì a? Chu Tả lắc đầu. Còn không có, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, cây hoè thành tinh. Tiến tổ đến bây giờ ngươi gặp được a? Tiểu Thất sững sờ, còn thật không có. Ta luôn cảm thấy thôn này phía sau lộ ra quỷ dị. Hai người đi đến cửa thôn, cây hoè lớn y nguyên cao lớn âm trầm, cây hoè diệp bị gió thổi động thanh âm tựa như là quỷ hồn nói nhỏ. Tại nửa đêm ở bên trong kiếp người, Chu Tả là kẻ tài cao gan cũng lớn, vây quanh thân cây lần nữa quan sát hai vòng không có phát hiện về sau, trực tiếp thả người tại thân cây bên trên một mượn lực, nhảy tới cây bên trên. Vừa mới đi lên không bao lâu, hắn liền cười. "Kẻ Tiểu Thất, đi lên." Tiểu Thất nghe được Chu Tả thanh âm bên trong vui sướng, biết hắn phát hiện đồ vật, cũng học theo nhảy lên. "Tả ca, phát hiện cái gì?" Tiểu Thất trong tay đèn tin vừa chiếu, nhìn thấy Chu Tả chính ngồi xổm ở một cái cự đại trạc cây một bên, trong tay nắm nuốt một cái hình tròn đồ vật. "Tả ca, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư móc trứng chim. Hắn một mặt mộng bước tiếp cận quá khứ. Chu Tả mặt sầm lại. Ba. Một cái đầu băng gậy tại tiểu thất chán bên trên. Nhà ngươi trứng chim dài dạng này a? Nhìn thấy rõ ràng. Tiểu thất bị đánh không có tí khí, ngoan ngoan tiến đến phụ cận, ngưng thần xem xét. Thật đúng là không phải trứng chim, Chu Tả cầm trong tay chính là một viên hạt châu màu đen, lớn chừng hột đảo, đến, tản ra từng đợt tâm khí. Mà tại Chu Tả thân dưới chạc cây ở giữa, có một cái hình tròn cái hố, nhìn kia lớn nhỏ, vừa vặn có thể đem hạt châu bỏ vào. Đây là tụ âm châu, có thể hấp thu âm khí cùng hồn phách hạt châu. Là một chút tà tu dùng tới tu luyện đồ vật, thế mà bị đặt ở nơi này. Xem ra, cái này tiểu vương trang 300 năm tộc quy có thể lấy tiêu tan. Đi, đi xuống đi. Hai người nhảy đến cây dưới, nhìn xem cây hoè lớn lộ ra cười lạnh. Đi, cùng Vương Lan nói một tiếng, ngày mai triệu tập toàn thôn họp. Sau đó thì sao mười? Sau đó tự nhiên là hồi đi ngủ chờ trời sáng a, ngươi chuẩn bị bên ngoài mặt thổi một đêm quy a. Tiểu thất ngạc nhiên. Chương 129, Đả thảo kinh xà. Vương Lan mặc dù không biết hai người bọn họ phát hiện cái gì, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Chu Tả hai người trở về Vương Khuê nhà tiếp tục ngủ, chờ trời sáng. Hưng Đông về sau đại hội, liền là công bố đáp án thời khắc. Bảy hát đúng, Vương Lan bắt đầu loa phóng thanh âm của hắn có chút khàn khàn, hôm qua trễ khẳng định một đêm không ngủ. Các vị thôn dân, mời lập tức đến thôn quảng trường tập hợp, có việc tuyên bố. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lao thôn trưởng treo cổ tại cây hoè lớn bên trên sự tình khoảng trường sớm bên trên cái này, một lúc sẽ công phu cơ bản bên trên toàn thôn nhân đều biết rõ. Vương Lan lúc này triệu tập đại gia họp, năng lực có chuyện gì đây? Ông xem náo nhiệt tâm tính đều hướng thôn quảng trường tập hợp. Tiểu Vương Trang có cái không lớn quảng trường, thực tế bên trên đều là bị dùng để ngày mùa mùa phơi thóc phơi lúa mạch. Đương nhiên, lão thôn trưởng tại thời điểm đụng phải cái gì ngày lễ lớn, cũng thỉnh thoảng sẽ ở bề mặt xử lý một chút hoạt động, để đại gia trải nghiệm lần quảng trường nhỏ chân chính tác dụng. Quảng trường nhỏ thượng nhân càng tụ càng nhiều, mà trong sân rộng ở giữa cái bàn bên trên Vương Lan nhưng như cũ cúi đầu không nói lời nào. Thằng đến đã không có người tại tụ tập tới về sau, nàng mới thanh âm khàn khàn mở miệng. 137 tin tưởng tất cả mọi người biết, gia gia của ta cũng chính là các ngươi thôn trưởng hôm qua chết. Phía dưới ai thanh thán khí một mảnh, ngẫu nhiên có vài tiếng nói bớt đau buồn đi, bọn hắn thật không biết nên nói cái gì. Cây mẹ lớn nguyền rủa trong thôn người trưởng thành đều biết rõ, mỗi 3 năm chết một cái, ai cũng không biết mình có phải hay không là kế tiếp. Vương Lan ngừng lại một chút chi sau tiếp tục mở miệng. Nhưng hôm nay triệu tập đại gia tới không phải ta, mà là hai vị này. Bọn hắn có chuyện nói với các ngươi. Nói xong trực tiếp đối tại đài lần chính vào cái đầu Vương Khuê đứng tại một khối Chu Tả hai người nhẹ gật đầu. Chu Tả mỉm cười, thoải mái lên này, tiểu thất cũng đi theo hắn cùng một chỗ đi lên. Mọi người tốt, tin tưởng tất cả mọi người biết ta là làm gì. Phía dưới đồng thời không có quá lớn phản ứng, chỉ có Vương Khuê một người lớn tiếng phụ hòa, những người khác là gật gật đầu, một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, không biết hắn muốn làm gì. Chu Tả không quan trọng, hắn biết hội là phản ứng như vậy. Ta muốn theo đại gia tuyên bố một kiện rất trọng yếu chính là, đương nhiên, là đối với các ngươi chuyện rất trọng yếu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể ra thôn, muốn ở bao lâu cũng được. Hoa. Thôn dân phía dưới bắt đầu châu đầu ghé thai, náo thành một mảnh. Chu Tả lại liếc nhìn một vòng, đang quan sát. Hắn cho là hắn là ai, lợi hại như vậy? Chính là, đây chính là tộc quy, hơn 300 năm. Hắn một cái thanh niên nói có thể liền có thể, ai mà tin. Anh ta năm đó liền là bởi vì là cực khí lén đi ra ngoài liền chết ở bên ngoài, ta có thể không dám đi ra ngoài, ta còn không muốn chết. Chính là, ai dám nghe hắn đó a, không cẩn thận liền là chết. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta, nghe ta Chu Tả huynh đệ nói xong. Cuối cùng vẫn là Vương Khuê giống lên một cú họng, đám người mới an tĩnh lại. Chu Tả huynh đệ, đây là hôm qua uống nhiều quá về sau quyết định xưng hô, chủ yếu lao nghe hắn hô ân nhân thật sự là khó chịu cực kỳ. Chu Tả hướng phía Vương Khuê nhẹ gật đầu biểu thị cảm tạ. Các ngươi đừng nội, nghe ta nói hết. Hôm qua lão thôn trưởng chết tại cửa thôn, tất cả mọi người biết đi. Về sau Vương Lan nói với ta thôn các ngươi bên ngoài không thể vượt qua 7 ngày quy củ, còn có 3 năm tất nhiên sâu chết một người nguyền rủa. Nhưng là ta không tin. Chỗ, đập, bằng vào ta lại đi nhìn cây kia cây ngoại lớn, không nghĩ tới bị ta tìm được cái này. Nói cái này hắn từ trong túi móc ra tụ âm châu. Hắn vẫn như cũ đang quan sát phản ứng của mọi người, tại hắn độ cao này, sở hữu người nhìn về phía hắn thời điểm, nét mặt của bọn hắn trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Làm tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, thậm chí khả năng sẽ hỏi ra hôm qua tiểu thất đồng dạng vấn đề thời điểm. Cái kia mặt lộ vẻ kinh ngạc người sẽ phi thường dễ thấy. Hắn thấy được, nhưng đồng thời không có ngay tại chỗ điểm phá. Chu Tả huynh đệ, ngươi tại cây hoè lớn bên trên rút cái quả trứng a? Tiểu thất che mặt, quả nhiên vẫn là hỏi ra đến sao? Đây cũng không phải là trứng chim, là tà thuật pháp khí. Chu Tả nhìn xem Vương Khuê cười nói, người phía dưới nghe được tất cả đều sững sờ, tà đạo pháp khí. Nghe liền cực kỳ đáng sợ bộ dáng. Phía ngoài người bình thường khẳng định là sẽ không tin, nhưng tiểu vương trang người cũng không bình thường, nguyên rủa, thủ tinh, cái gì một mực quấn quanh ở bọn hắn trong lòng. Tà thuật pháp khí. Đương nhiên năng lực tin. Chu Tả sách nói xong câu đó bỗng nhiên giơ tay lên, làm bộ muốn đem hạt châu ném cho Vương Khuê, Vương Khuê cái mạng hóa tự nhiên là không quan tâm, duỗi ra tay liền chuẩn bị nhận, mà chung quanh hắn tộc nhân hết thảy lui về phía sau một chút, chen thành một đoàn. Chu Tả khỏe miệng dương lên, người kia lại lộ sơ hở, hắn phản ứng đầu tiên không có giống người chung quanh đồng dạng lui lại, ngược lại giống Vương Khuê đồng dạng muốn lại gần nhận. Với lại một mặt đau lòng bộ dáng, cái này rất rõ ràng, tất nhiên là hắn. Nhưng Chu Tả vẫn không có động thủ, hắn dùng tụ âm châu tu hành, tất nhiên hội tà pháp. Hiện ở chung quanh nhiều người như vậy, một khi chó cùng rất dậu, kia thương vong khẳng định to lớn. Chu Tả cố ý không nhìn tới hắn, nghiêng đầu cùng một bên tiểu thất dì thai vài câu về sau lần nữa mở miệng. Đã tìm được cái này, nói rõ tiểu vương trang nhiều năm như vậy nguyên rủa tộc quy đều là bởi vì có người ở sau lưng thao túng. Mà bây giờ cách tìm tới cái kia phía sau màn hấp thụ cũng chỉ là vấn đề thời gian, mời đại gia kiên nhẫn chờ. Trong nháy mắt gây nên phía dưới hư thành một mảnh. Đều cho là hắn đã tìm được phía sau màn người, kết quả còn không tìm được, thế mà cứ như vậy họp nói ra. Đây không phải đả thảo kinh xà a?
Đúng, Chu Tả chính là muốn đả thảo kinh xà.
Chương 130, các ngươi có đủ nghèo. Nhìn xem tán đi trong đám người cái kia so những người khác đi được nhanh mấy phần thân ảnh, Chu Tả lộ ra giảo hoạt tiêu dung. Lại giảo hoạt hồ ly cũng đấu không lại tốt thợ săn. Bên người tiểu thất đã vụng trộm đi theo, Chu Tả thì tìm được Vương Lan, hướng nàng miêu tả người kia tướng mạo. Một mực tại bang lão thôn trưởng quản lý thôn Vương Lan một tí liền trả lời tới. Hắn là đậu húc, là ở rể đến thôn chúng ta, kết quả hắn lao bà kết hôn một năm liền chết, hài tử cũng không có, trong thôn mở cái quầy bán quả vặt, thế nào? Chu Tả hiểu rõ. Nguyên lai là thông qua loại phương thức này a. Hắn liền là sát hại ra ra người hung thủ. Chu Tả lời nói cực kỳ lạnh lạnh, nhưng nghe đến Vương Lan trong lỗ tai liền là một tiếng sấm nổ. Con mắt của nàng trừng tròn vo, nhịn không được hét to một tiếng. A, gia gia của ta là bị hắn giết chết. Nhưng sau khi nói xong nàng đã cảm thấy không đúng. Thế nhưng là bà mù bà chết đã nhiều năm như vậy, hắn khi đó đoán chừng đều còn chưa ra đời đi. Chu Tả cười thần bí. Cái này phải hỏi hắn, đi, tìm hắn đi. Nói xong theo tiểu thất biến mất phương hướng theo quá khứ. Tại Vương Lan chỉ đường dưới, hắn rất mau nhìn đến tại một cái viết quầy bán quà vật cửa hàng mặt bên ngoài nằm vùng tiểu thất. Còn tại bên trong, tại tiến vào liền không có đi ra. Tiểu thất năng lực hắn là tin tưởng, lúc này thương lượng lên bắt kế hoạch. Đầu húc chính trong phòng dọn dẹp đồ vật, hắn phải nhanh đi. Kia hai tên gia hỏa không biết là thân phận gì, thế mà bị bọn hắn phát hiện, rõ ràng nhiều năm như vậy đều không đi ra sự tình, mẹ. Hắn sắc mặt dữ tợn, khí thẳng muốn giết người. Đúng lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa, hắn đột nhiên giật mình, một thanh quấn quanh lấy hắc khí đao nhọn xuất hiện trong tay. Ai vậy? Thanh âm của hắn cố giả bộ trấn định. Đậu ca là ta, Tiểu Lan, ngươi kéo cửa xuống a, giữa ban ngày quan cửa gì a? Tiểu Lan, ngươi có chuyện gì a? Ta đang thay quần áo. Tiểu Lan đồng thời không có để hắn buông lòng cảnh giác. Gia gia của ta chết rồi, ta muốn cho ngươi đi trấn bên trên giúp ta mang ít đồ. Nguyên bảo ngọn đến cái gì? Tiểu Lan thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, vừa vặn ẩn giấu đi nàng ngựa khí không bình thường, lúc này mới bỏ đi đậu húc để phòng tâm lý. Ngươi đợi ta dưới, ta lập tức tới. Nói xong đem vừa thu thập đồ vật nhét vào góc tường, vớt vớt mặt, làm ra một bộ thân cùng dáng vẻ, chạy tới cho Tiểu Lan mở cửa. Nhà của hắn bên trên cũng không có mắt mèo cái gì, cho nên trực tiếp mở cửa khóa. Tiểu Lan, đậu húc lời còn chưa nói hết, cửa bên trên một trận cự lực truyền đến, hắn ngay cả người mang cửa cứ như vậy bay hướng về sau mặt tường bên trên. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, đậu húc đâm vào tường bên trên, mà cánh cửa đập vào hắn thân bên trên, trở thành có nhân bánh bích quy. Chu Tả chậm rãi thu hồi chân, nói dứt lời liền tránh ở một bên. Vương Lan há to miệng, đây mà vẫn còn là người ư? Thảo, cái nào thất đức đồ chơi, còn đánh lén, đau quá a. Đậu húc đem cánh cửa đẩy té xuống đất, lúc này mới phát hiện cả người hắn đều rơi vào trong tường, vẫn còn đang động. Phúc. Miệng bên trong phun ra một ngụm tụ huyết, đậu húc chậm rãi bò lên đi ra, cái kia thanh đao nhọn xuất hiện lần nữa trong tay. Hắn hai mắt trừng mắt Chu Tả, lộ ra cuồng dã phong ma biểu lộ. Có chút bản lãnh, nhưng là không đủ. Chu Tả lạnh hừ một tiếng, cất bước tiến lên, trong tay dao điêu khắc chính mặt đâm về đậu húc. Đinh. Chặn lại. Đinh. Nguy hiểm thật, kém chút liền không có ngăn trở. Xuy. Thật nhanh. Ba chiêu, Chu Tả đâm trúng đậu húc khí khổng, đậu húc trong nháy mắt phảng phất phật lực khí bị quất không, sủi lơ trên mặt đất. Chu Tả nhẹ nhõm thu hồi dao điêu khắc, đem bị hắn đâm hai cái lỗ hổng đao nhọn từ đậu húc trong tay đá văng ra, sau đó ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Nói đi, làm cái gì? Ngươi có thể không nói, các loại ngươi chết linh hồn của ngươi vẫn là hội nói cho ta biết. Nghe được trung học, đậu húc khẽ miệng mang theo tơ máu đau thương cười một tiếng. Bốn cầu hoa tươi. Ngươi muốn biết cái gì? Môn phái cùng mục đích đã cắm đến trong tay ngươi, nói hay không đều như thế. Môn phái a? Ta nơi nào còn có môn phái? Sớm vài thập niên trước liền thừa ta cùng sư phó. Nghe sư phụ ta nói, chúng ta môn phái tại 300 năm trước ngay tại cái này nuôi này một đám giao hẹ, chỉ cần thỉnh thoảng đến thu hoạch một tí liền có thể thu được lượng lớn âm dương hai khí. Ngẫu nhiên lắc lư cá nhân ra ngoài đợi 8 ngày lại giết chết, bọn này ngốc giao hẹ thật liền tin tưởng, ha ha ha. Sư phụ ta thông minh à, hắn phát hiện dựa vào cái này cây mẹ chính mình hấp thu quá chậm, đem người hồn phách đánh tan hút vào tụ âm châu làm dẫn tử, năng lực lấy nhanh gấp bội tốc độ hấp thu âm khí. Không. Cho nên bà mù bà là sư phó ngươi giết. Nha, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn thật thông minh, cái này đoán được. Là, nhưng một người hồn phách chỉ đủ tiêu hao 3 năm, cho nên mỗi 3 năm liền phải giết người. Thế nào, những này giao hẹ bị chúng ta lợi dụng không tệ a? Ha ha ha, đáng tiếc thời trò chúng ta hai vận khí không tốt bị ngươi cho đụng phải, đúng là đen như chó. Chu Tả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi sư đồ hai. Vương Đức Cất liền là sư phó ngươi. Ha 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 ha. Đậu húc cười nước mắt đều đi ra. Vương Đức Cất, ha ha ha, lão gia hỏa kia trang người khác trang chính mình cũng nhanh không nhớ rõ chính mình là ai. Thật mẹ hắn khôi hài. Nếu không phải lần này lão gia hỏa cảm giác mình sắp không được, vội vã muốn kéo dài tính mạng, cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bại lộ, thật mẹ nhà hắn đang chết. Chu Tả làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng cuối cùng vẫn là nhướng mày. Ngươi nói thu thập âm dương hai khí, Thụ Dương Châu ở đâu? Nghĩ hay lắm, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Âm Dương Hai Châu là chúng ta môn phái bảo vật, để ngươi được một cái Âm Châu đã không tệ, ngươi còn muốn Dương Châu. Chu Tả khinh thường nhìn xem nắm trong tay Âm Châu. Liền cái này, các ngươi coi như là bảo vật, các ngươi có đủ nghèo đinh. Chương 131, Cao tỷ tỷ. Chu Tả khinh thường biểu lộ cùng khinh miệt ngôn ngữ để đậu húc rất thụ tổn thương, nhưng hắn lại không phản bắt được, bọn họ đích xác nghèo, bằng không thì cũng không cần thiết trốn vào tiểu vương trang. Cùng trong miệng hắn giao hẹ ở cùng một chỗ.
có chút thẹn quá thành giận, Đậu Húc gắt một cái mang máu nước bọn. Muốn giết cứ giết, đừng nghĩ biết Dương Châu ở đâu. Như ngươi mong muốn. Chu Tả tiện tay xuất ra dao điêu khắc tại Đậu Húc đỉnh đầu nhất câu, một vệt bóng mở phá thể mà ra. Đối với loại này không đem mạng người coi ra gì ra hỏa, Chu Tả cho tới bây giờ cũng không biết rõ nhân từ nương tay. Đậu Húc ánh mắt bên trong có chút mờ mịt, có chút ngộng, nhưng trong nháy mắt liền trở nên không có chút nào thần thái. Con hàng này sao thất thất lệ à, không theo sáo lộ ra bài. Đây là hắn còn sống thời điểm cuối cùng ý nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy trừng mắt nhìn, đầu một choáng thân thể chợt nhẹ, liền phát hiện mình nhỏ đi bị Chu Tả nắm trong tay. Mà thi thể của mình liền nằm ở một bên, ánh mắt trống rỗng. "Tốt, tiếp xuống ngươi cũng không cần mở miệng, nhìn xem con mắt của ta, ta tự mình tới." Tại Chu Tả nói ra nhìn xem con mắt của ta thời điểm, Đậu Húc hồn phách liền không tự chủ được nhìn qua, trong nháy mắt bị hút lại, khó mà tự kiềm chế. Chu Tả lộ ra nụ cười hài lòng. Nguyên lai tại kia, Dương Châu chính là tại Vương gia từ đường chi bên trên, hấp thụ tiểu vương trang toàn tộc dương khí. Hắn tiện tay đem Đậu Húc hồn phách nhét vào một điêu hồ lô, vỗ vỗ tay đứng lên. Một bên Vương Lan trợn mắt hốt mồm, đây là đập điện ảnh a. Đương nhiên, nàng không nhìn thấy hồn phách, chỉ là Chu Tả cùng Đậu Húc đánh nhau nhanh đến thấy không rõ, thật tựa như là đập điện ảnh. Hắn, chết rồi, liền là hắn không sai, nơi này giao cho chúng ta xử lý. Ta lại đi từ đường quăng ra một kiện đồ vật liền toàn bộ giải quyết, các ngươi có thể giống người bình thường đồng dạng lên đại học, du lịch. Muốn đi bao xa, muốn đi bao lâu, không đợi Vương Lan kịp phản ứng, Chu Tả đã nhanh chân bước ra, hướng từ đường đi đến. Tiểu Thất thì lưu tại quầy bán quà vật bên trong, gọi điện thoại để thủ hạ đến xử lý hiện trường. Cái này thuộc về đặc thù nhân viên phạm tội, nhất định phải từ bọn hắn xử lý. Trung Bình nghe được thanh âm đụng bên trên người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, vẫn phải hắn để giải thích. Chu Tả đối Tiểu Vương Trang đã quen thuộc, thoải mái mà mở cửa lớn ra, đi vào phòng trong. Đứng tại xa lần thả người nhảy một cái, trong tay liền có thêm một cái túi, mở ra xem, chính là một viên hạt châu màu trắng, cùng màu đen âm châu vừa vặn một đôi. Nay cũng coi là lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù tựa như hắn nói cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng hắn nghĩ tới trong nhà Tô Anh Đổ Thạch có được khối phỉ thúy kia, có lẽ có thể sử dụng bên trên, tự nhiên yên tâm thoải mái nhận lấy. Còn lại là cơ bản bên trên đều có thể bàn giao cho Tiểu Thất đến xử lý, hắn mừng rỡ dễ dàng lại tại Vương Khuê nhà cọ sát đốn tôm hùm. Chu Tả huynh đệ, chúng ta thật có thể thời gian dài ra thôn. Người không tin ta? Chu Tả làm bộ có chút sinh khí. Tin, đương nhiên tin, bất quá luôn cảm thấy giống như nằm mơ, có chút hút. Lão bà, kia đánh ta một tí, ta xem một chút có phải hay không đang nằm mơ. Một bên thê tử cho hắn một cái bạch nhãn. Ba, ta dựa vào, nữ nhân này lực khí thật to lớn. Ha 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 ha. Ăn cơm chưa xong, Chu Tả tìm khối coi như không tệ vật liệu gỗ cho Vương Khuê một nhà điêu một cái võ tài thần, dùng để cảm tạ lần này chiêu đãi. Nhìn xem tại Chu Tả trong tay cấp tốc thành hình pho tượng, Vương Khuê kinh ngạc không ngậm miệng được. Chu Tả huynh đệ, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, quá lợi hại. Hắn thấy, cái này tài thần tượng là duy nhất có điểm cũng chỉ có dễ nhìn, thật tình không biết nếu có người muốn hỏi Chu Tả mua, không ra 890 vạn đừng nghĩ mua được. Dặn dò hắn nhất định phải trả tốt cung phụng về sau, Chu Tả cùng Tiểu Thất liền bước lên hồi Kim Lăng đường. Khổ ép Tiểu Thất tiếp tục khi hắn người điều khiển, Chu Tả ngủ tiếp hắn đầu tỏ cảm giác. Phân công minh xác. Lần này Tiểu Vương Trang chi hành còn coi như viên mãn, thế mà còn có loại này dùng tà pháp đem người nuôi nốt làm tài nguyên tu luyện dự trữ, để Tiểu Thất vẻ mặt nghiêm túc, trở về cần phải đến hào hào cha một tí. Bọn hắn thời điểm ra đi người trong thôn còn thảo luận đến cùng phải hay không thật có thể thời gian dài đi ra ngoài, hơn 300 năm quy củ cũ, không phải nói đổi liền có thể đổi. Người một khi bị người trường kỳ quán thâu một loại tư tưởng, cuối cùng cũng liền hội dưỡng thành một chủng tập quán, tựa như hơn chó đồng dạng, gõ bắt liền là ăn cơm. Liền xem bọn hắn ai hội là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người đi, Tiểu Thất đột nhiên cảm giác được Vương Khuê cái kia mãng hóa rất có thể. Ngốc lớn mà ta. Nói đến con cua, trong cốc sau còn có 10 cân sống tôm hùm là Vương Khuê đưa cho Chu Tả, thật là chịu không nổi. Chu Tả chuẩn bị đi trở về cho Tô Anh tiểu nha đầu cải thiện thức ăn, thuận tiện thử một chút mình tại Vương Khuê kia học được đốt tôm hùm tay nghề. Sẽ tới Kim Lăng trong tiệm lúc đã 6 giờ rưỡi điểm, Tiểu Thất ưỡn nghiêm mặt đổ thừa không đi. Hai, một nhất định phải nếm thử Chu Tả tay nghề, kết quả bị Chu Tả đuổi đi mua bia đi. Vốn dĩ là Tô Anh đã về nhà Chu Tả tại trong tiệm dạo qua một vòng lại không phát hiện Tô Anh bóng người. Bởi vì lo lắng Tô Anh an toàn, hắn lập tức bấm Tô Anh điện thoại, dù sao hiện tại Tô Anh ở nhờ tại nhà hắn, hắn có trách nhiệm này. Nhưng mà làm điện thoại kết nối về sau, bên kia lại truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh, Chu Tả nghe được sững sờ. Ở chỗ nào? Làm sao không có về nhà? Cao tỷ tỷ mang ta đi ăn cơm đâu, ngươi về nhà? Cao tỷ tỷ là ai? Cao pháp ý Cao tỷ tỷ a. Chu Tả mặt sầm lại, các ngươi quen như vậy sao? Chương 132, Tô Anh họp phụ huynh. Kết quả cuối cùng hai cái chính đang xoắn suýt cơm khuya ăn cái gì đại tiểu nữ nhân cùng đi Chu Tả trong tiệm, cùng Tiểu Thất ngồi cùng một chỗ, Tiểu Thất cùng Cao Lan lẫn nhau tự giới thiệu mình một lúc sau, liền cùng nhau trở lấy Chu Tả tôm hùm lên bàn. May mắn Chu Tả sớm tính toán, để Tiểu Thất đi ngang qua thủy sản cửa hàng lúc lại mang theo 5 cân sống tôm hùm, bằng không thì căn bản vốn không đủ ăn, bốn người cuối cùng đều là ăn tôm hùm ăn vào no bụng, ngay cả Cao Lan Tô Anh hai cái đều ăn đến bụng tròn vo. Mười phân trướng thai gai mắt ngồi ở kia xoa bụng. Chu Tả, ngươi thật không có ý định khai ra tôm hùm cửa hàng a? Đây đã là Tô Anh lần thứ 5 hỏi Chu Tả. Chu Tả nghe được mặt sầm lại, chính mình là có bao nhiêu nhàn, mở ra điêu khắc cửa hàng còn muốn đi mở tôm hùm cửa hàng. Nha đầu này hoàn toàn là hy vọng Chu Tả mở tôm hùm cửa hàng chính mình miễn phí ăn đi. Không ra, vấn đề này ngươi hỏi nhiều nữa một lần, ta về sau chỉ ở ngươi ban ngày đến trường lúc đốt tôm hùm ăn, lưu chén canh nước đêm khuya cho ngươi nghe mùi thơm. Nghe được Chu Tả, Tô Anh lập tức ngậm miệng lại, trong mắt to tràn đầy lịnh ngọt. Ăn hàng. Một bên Cao Lan cũng ý còn chưa 23 tận mở miệng. Chu Tả, lần sau lúc nào lại đốt nhớ ký gọi ta a.
Một bên uống đến sắc mặt tường đỏ tiểu thất cũng giơ tay lên. Cùng cầu. Chu Tà bất đắc dĩ. Về sau một tuần ăn một lần, hai người các ngươi vật liệu tự mang, rượu tự mang, ta chỉ phụ trách đốt. Ba người mặt bên trên đều là ngại ít biểu lộ. Đông nhiên Quỷ Linh Tinh tiểu thất lộ ra tiện tiện biểu lộ, hướng phía Cao Lan ngoắc ngoắc ngón tay. Cuối tuần tới ta trực tiếp mua cái 50 cân, sau đó không liền có thể lấy một tuần một lần, một lần một tuần. Cao Lan đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, về sau ngẫm lại lời này làm sao vị đạo không đúng, dứt khoát không còn sửa bậy. Chu Tà trực tiếp một cái đầu băng. Không muốn bị hủy bỏ tư cách, ngươi có thể thử một chút. Ca, ngươi là ta anh ruột. Dẫn tới hai nữ yêu kiều cười liên tục. Cuối cùng bởi vì uống hết đi chút địa, Cao Lan cùng tiểu thất đều là đón xe trở về. Chờ bọn hắn vừa đi, Tô Anh nhìn xem Chu Tà tại kia thu thập tàn cuộc, đột nhiên cảm giác được tốt có nhà cảm giác. Mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, quá khứ bang lên Chu Tà chiếu cố. Thu thập kết thúc, Tô Anh đối Chu Tà nói một câu nói, để Chu Tà sửng sốt nửa ngày. Chu Tà, ngày mai buổi sáng trường học của chúng ta họp phụ huynh, ngươi hỗ trợ đi một cái đi. Họp phụ huynh? Cái quỷ gì? Nhưng cuối cùng không có mải qua Tô Anh, vẫn là đáp ứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Chu Tà liền rời giường, rửa mặt hoàn tất, đem râu ria quắt làm một chút sạch sạch, quần áo chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó cho Tô Anh chuẩn bị kỹ càng điểm tâm, hô Tô Anh rời giường. Trêu đến không ngủ đủ Tô Anh một trận kêu rên. Để ngươi hỗ trợ tham gia họp phụ huynh mà thôi, ngươi muốn đừng khiến cho như chính mình thật coi mình là gia trưởng a. Kết quả Chu Tà cho lý do của nàng cũng là kỳ hoa. Đây là đời ta lần thứ nhất làm là phụ huynh tham gia họp phụ huynh, nhất định phải trịnh trọng. Lại để Tô Anh không phản bắt được. Nhưng mà làm hai người xuất hiện ở cửa trường học lúc, Chu Tà sững sờ. Cao Trung, ngươi không phải học sinh trung học a? Tận tụy phụ huynh nhân thiết trong nháy mắt sụp đổ. Tô Anh khí nghiến răng nghiến lợi, người bên cạnh đều căng tới nghi ngờ ánh mắt, để nàng cảm thấy phi thường mất mặt. Ta 16 tuổi, cao nhất. Cái này không đúng a? Chu Tà lúng túng so sánh. Đi đến cao nhất 3 năm, Tô Anh lớp, trong phòng học đã ngồi rất nhiều phụ huynh, các học sinh phần lớn ở một bên bị hỏi đến học tập tình huống hoặc là dứt khoát đang tán gẫu, cũng có mấy cái quen biết phụ huynh chính mình tạo thành một vòng nói chuyện trời đất. Làm Tô Anh kéo Chu Tà tay đi lúc tiến vào, toàn bộ lớp đều yên lặng. Bởi vì Chu Tà quá trẻ tuổi, thực sự cùng phụ huynh hai chữ không dính dáng. Chu Tà tại sớm bên trên làm một cái quyết định sai lầm, liền là không nên tạo dâu, nguyên bản năng lực lộ ra đã thành thục dâu ria bị hắn quét qua, hoàn toàn liền là bạch bạch tịnh tịnh sinh viên a. Nếu là đổi lại thân đồng phục, đem khí thế của hắn thu liễm một chút, đoán chừng ở cấp 3 đều có thể lẫn lộn một tí nghe nhìn. Không phải nghe nói trong nhà nàng người bởi vì ngoại ý muốn đều đã chết a. Đây là ai? Ta cược một bao là điều, khẳng định là bạn trai nàng. Mẹ, tên tiểu Bạch Kiểm này ai vậy, làm sao thông đồng bên trên Tô Anh? Tô Anh nữ thần ngươi ánh mắt gì a? Đây là nam sinh. Cái này không phải là Tô Anh bạn trai đi, thế mà còn có thể mang bạn trai tới a. Đừng nói, vẫn rất xoay a, ánh mắt kia tốt có khí thế 407. Tô ô rất đẹp trai, ta muốn yêu đương. Đây là nữ sinh. Tô Anh, vị này là. Đây là chủ nhiệm lớp, Tô Anh tình huống trong nhà nàng giải, kỳ thật lần này nàng có cùng Tô Anh nói qua, không để cho nàng dùng mang phụ huynh đến. Kết quả Tô Anh lại kéo tới như thế một vị, thực sự quá trẻ tuổi, chung quanh tiếng bàn luận xôn xao lệnh nàng cũng sinh ra hoài nghi, khó nói thật là Tô Anh bạn trai, khó mà làm được. Tô Anh nghe chung quanh tiếng nghị luận vừa mới bắt đầu kỳ thật có chút lúng túng, nhưng từ từ cảm giác thấy chán, giận. Ngay trước chủ nhiệm lớp mặt một bàn tay đập tại bục giảng bên trên. Hướng phía dưới trừng mắt, lông mày nhướng lên, hét lớn một tiếng. Im miệng. Trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh. Đều uống lộn thuốc đúng không? Tại kia mù tất tất cái gì đây tất tất, ta Tô Anh chính là cũng là các ngươi năng lực lắm miệng sao? Cái này là ca ca của ta. Cùng ta niệm, ZEK, KK. Hiểu không? Cho các ngươi mà còn. Chương 133, bá khí huynh muội. Tô Anh cường đại khí chàng trong nháy mắt bộc phát, ép phía dưới đồng học lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đều quên đã từng Tô Anh thế nhưng là trong lớp một phương bá chủ, ai dám gây nàng. Trong khoảng thời gian này Tô Anh bởi vì chuyện trong nhà mà trở nên trầm mặc ít nói, không có ở ban bên trên làm loạn, vậy mà bắt đầu dụng tâm học tập đứng lên. Cái này để bọn hắn có chút quên hết tất cả. Nhưng làm Tô Anh khí chàng toàn bộ triển khai lúc, vẫn như cũng là nghiền ép toàn trường. Liền ngay cả chủ nhiệm lớp đều bị nàng giật nảy mình. Kết quả đây là Tô Anh đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp, mặt trong nháy mắt trở nên manh manh ác, thanh âm cũng biến thành nu nu. Lão sư không có ý tứ, vừa mới không có khống chế lại. Cái này là ca ca của ta, hắn tới tham gia ta họp phụ huynh, hẳn là có thể chứ. Chủ nhiệm lớp tự nhiên sẽ không nói không được, chỉ cần thật là ca ca. Nhưng vấn đề nàng có chút không dám hỏi à, vạn nhất Tô Anh lại đến giống như thế một cú họng, chính mình chủ nhiệm lớp còn có hay không mặt làm. Cùng chủ nhiệm lớp báo đạo xong, Tô Anh dẫn Chu Tà hướng vị trí của mình bên trên đi đến, nàng ngồi ở bên trái ở giữa vị trí gần cửa sổ. Nhưng mà nàng còn chưa đi đúng chỗ đường, lại dừng lại, bởi vì nàng nghe được một đoạn đối thoại. Cái này nhà ai nha đầu a, làm sao như thế không có giáo dục, cùng cái bát phụ giống như. Nàng họ Tô, ngươi khoan hãy nói, nàng liền là không có giáo dục, người trong nhà đều chết sạch ai bảo nàng, đây chính là điển hình có nhân sinh không ai nuôi, về sau trông cậy vào năng lực có cái gì tiền đồ. Chính là như vậy một đoạn đối thoại, để nàng túi đầu, siết chặt nắm đấm. Các bạn học lao nhau nói nàng bắt quái nàng nhịn không được phiền nhiều nhất giống hai tiếng. Nhưng đương gia giải nói lên trong nhà nàng người sự tình, nàng bất lực phản bác, nội tâm như tê liệt đau nhức, khống chế không nổi nước mắt giọt lớn rơi xuống. Chu Tả cũng nghe đến, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Anh nu nhược run nhẹ nhẹ bà vai. Ngữ khí lạnh lạnh mở miệng. Đây là nhà ta nha đầu, lúc nào đến phiên các ngươi đến quở trách. Muốn chết ra kẻ tưởng. Hắn nhắm lại ánh mắt sát ý nghiêm nghị, mang theo địa ngục lạnh lẽo, liếc nhìn một vòng, không ai dám cùng hắn đối mặt một giây, chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người cảm thấy mình bị đánh một côn, hoảng sợ không thôi. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào kia hai cái người nhiều chuyện thân bên trên. Nói xin lỗi ta.
Hơn hai miệng nữ nhân bị dọa đến chân tay luôn cuống, bên trong một cái tựa hồ có chút thân phận, đang chuẩn bị chửi ầm lên cho mình kiếm hồi chút mặt mũi. Kết quả Chu Tà trừng mắt, áp lực đột ngột tăng. Lạch cạch, lạch cạch. Hai cái người nhiều chuyện trực tiếp quỳ rạp xuống đất, váy bề mặt thậm chí còn có ẩn ẩn vết nước. Chu Tà thu ánh mắt, ôm trầm Tô Anh đi ra ngoài. "Lão sư, Tô Anh trạng thái không tốt, cái này họ phụ huynh liền không tham gia." Chủ nhiệm lớp nào dám không đồng ý, mặc dù bây giờ Chu Tà nói chuyện theo hòa, nhưng vừa mới cái kia mắt nàng cũng nhìn thấy, đơn giản không giống nhân loại. "Hảo hảo, để nàng trở về chú ý nghỉ ngơi." Chủ nhiệm lớp sợ. Chu Tà mới ra phòng học không bao lâu, hai cái người nhiều chuyện mang theo chính mình hài tử cũng vào ra, các nàng không mặt mũi đợi thêm nữa. Kết quả mới ra đến lại phát hiện Chu Tà Tô Anh đi được là cùng với các nàng cùng một cái phương hướng, ngay tại các nàng trước mặt. Hai người dứt khoát cắm đầu bước nhanh vượt qua Chu Tà. Chu Tà nguyên bản cũng không có chú ý đến các nàng, kết quả cái kia chi chuẩn bị trước mắng chửi người phụ nữ lại đầu góc co lại, tại Chu Tà trước mặt ngừng lại. Trong lòng có chút yếu nhược, nhưng tư thế vẫn như cũ ngang, hoàn toàn mặc kệ bên người hài tử khuyên can. "Tiểu Vương bắt đạn ngươi chờ, ta để ngươi biết đắc tội lao nương hậu quả." Kết quả Chu Tà vẹn vẹn dương mắt tùy ý nhìn nàng một cái, liền dọa đến xoay người chạy. Nhìn tiêu tư thế đi chân đều là mềm. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thật là loại người gì cũng có. Một bên Tô Anh đã đình chỉ nghẹn ngào, ngược lại bị nữ nhân kia bộ dáng chật vật chọc cười. Cười đến ôm bụng ngồi xổm ở bên trên. "Ha ha 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 ha" giống như cục đôi chạy trốn chó cái a, ha ha ha, liền mẹ nhà hắn hội sổ loạn. Khu khu, nữ hài tử, nhã nhặn điểm. Chu Tà nghe được mặt đen lại, nha đầu này bản tính liền là nàng tiểu thái muội a. Nhìn Tô Anh vừa mới tại tư thế bên trong vỗ bản huấn người bộ dáng không nên quá giống. Ai biết do nghe được Chu Tà lời nói về sau, Tô Anh lập tức trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng kéo Chu Tà cánh tay, ôn nhu thì thầm một giọng nói. "Tốt, ca ca." Chu Tà trong nháy mắt cả người nổi da gà. "Bình thường điểm có được hay không, cẩn thận ta coi ngươi quỷ nhập vào người cho ngươi đến một đao." Tô Anh lúc này mới hoạt bát hướng Chu Tà thè lưỡi. "Ngươi vừa rồi rất đẹp trai, Vương, Triệu sao tốt, tám chi khí chấn động, đại sát tứ phương." Đem đầu lưỡi vút thẳng, gọi là Vương bá chi khí. "Tiếp xuống làm gì?" Tô Anh ra vẻ trầm ngâm trạng. "Vì an ủi tâm linh của ta bị thương, đi mua 10 cân tôm hùm ăn đi." "Không mua, tôm hùm ăn nhiều đần, vẫn là đi mua 2 cân đầu heo thịt cho ngươi bồi bổ, ăn cái gì bổ cái gì. Ngươi muốn đem ta ăn thành khuôn mặt to béo a?" "Ta tình nguyện đần một điểm. Dù sao hiện tại đã đủ thông minh, cũng nên cho bạn học khác lưu con đường sống a Lương. Năng lực muốn chút mặt a." Cuối cùng Chu Tà không lay chuyển được Tô Anh, vẫn là đi mua tôm hùm về nhà để nàng ăn thoải mái. Ăn hàng chữa thương phương thức đơn giản nhất, chỉ cần có ăn ngon là được. Chương 134, giảm béo hộ thân phủ. Đường đại lúc lấy béo là đẹp, mà bây giờ lại biến thành lấy gầy là đẹp. Kim Lăng nữ tính tự nhiên cũng phần lớn tại giảm béo hoặc tại đi giảm béo đường bên trên. Vừa mới cùng mấy người bằng hưu ăn xong ăn khuya Triệu Tỉnh ca chính là như vậy, sờ lấy cơ bản nhỏ không thể thấy bụng nhỏ nạm ai thành thằng khí. Lại mập nửa cân, làm sao bây giờ? Về nhà lại được ngồi nằm ngửa ngồi dậy. Thân hình của nàng thấy một bên một cái béo cô nàng không ngừng hâm mộ. "Tỉnh ca, ngươi thôi đi, đừng thân ở trong phúc không biết phúc, liền ngươi còn béo, ngươi nhìn một cái ta đây. Hoàn toàn hồn không ở a, đều mập như vậy, không phải cũng còn nhịn không được ăn." Triệu Tình Ca mang theo ấy náy cười một tiếng, nàng biết nói sai. "Bất quá thật hâm mộ những cái kia chết ăn không mập ra hỏa a, ai đúng Trần Dương, tại sao ta cảm giác ngươi gầy một chút?" Nói, "Có phải hay không có cái gì bí quyết?" Cô gái mập nhỏ ánh mắt hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng nhịn được không có mở miệng. Chỉ là lắc đầu. Chu Tà chính tựa ở bên quầy chơi lấy trò chơi, một mặt lo lắng xen lẫn lúng túng Triệu Tình Ca đi đến. Chu Tà lườm nàng một chút, không nói chuyện, tiếp tục túi đầu chơi lấy. "Cái kia, Chu lão bản." "Không một ba cái nào Chu lão bản." Chu Tà chẹn họng nàng một câu. "Liên ngươi, Chu Tà. Ta có việc tìm ngươi. Mua pho tượng a." "Chính mình chọn." Triệu Tình Ca sững sờ, "Liên ngươi cái này pho tượng động một chút lại hơn bạn, chính mình cái này mang chút tiền lương chỗ nào mua được a?" "Ta không phải đến mua pho tượng, ta muốn thỉnh giáo ngươi chút chuyện. Trưng cầu ý kiến phí 5.000. Triệu Tình Ca làm tức chết, người này làm sao nhỏ như vậy khí. "Thật xin lỗi, đi a, lần trước báo cáo ngươi đỗ xe trái quy định ta không đúng. Coi như ta cầu ngài giúp đỡ chút, quan hệ này đến bằng hữu của ta tính mệnh, xin nhờ." Triệu Tình Ca nói xong thậm chí xoay người túi mình vái chào. "A, nói nghe một chút." Nhìn thấy nàng thành ý nói xin lỗi bộ dáng, Chu Tà cũng không lại làm khó nàng, tùy tiện nô bĩu môi, ra hiệu Trương Tình Ca ngồi lần nói cho hắn nghe. Trần Dương là Triệu Tình Ca từ nhỏ bạn chơi. Từ nhỏ là cái tròn vo cô nương, sau khi lớn lên cũng giống vậy. Nhưng lại vốn lại thích ăn, cho nên cứ việc cờ giờ ép ở, cực kỳ cố gắng muốn giảm béo, nhưng xưa nay không thành công qua. Trước kia trong trường học lúc còn tốt chút, trẻ tuổi, không quan trọng. Hiện tại ra làm việc, tìm đối tượng vấn đề cũng tới. Nói chuyện mấy cái, tất cả đều là ngại nàng béo, không bao lâu liền chia tay. Cái này khiến nàng rất là nhục chí, một không vui liền muốn ăn cái gì, sau đó càng ăn càng mập, trở thành cái tuần hoàn ác tính. Vốn là tiểu bản tiểu phong đầy, về sau lại giống nạp khí đồng dạng lại mập vài vòng. Người trong nhà nhìn xem bộ dáng của nàng thật phát sầu, nàng làm sao gả đi. Tại nước Nhật du học Đường tỷ bỗng nhiên trở về, cho nàng mang về một kiện lễ vật, nói là nước Nhật chứ danh nữ âm dương sư AB hạ rủ cả tự tay chế tác hộ thân phủ, có giảm cân hiệu quả. Với lại đeo về sau, lại thế nào ăn đều sẽ không béo. Đồng thời cùng Trần Dương nói một chút cấm kỵ. Trần Dương bắt đầu tự nhiên là không tin, chính mình ăn thuốc giảm cân, vận động, ăn uống điều độ đều gầy không xuống, ngươi nói với ta một cái hộ thân phù có thể làm cho mình gầy xuống tới, đùa ta chơi đây. Nhưng dù sao cũng là Đường tỷ một phần tâm ý, thế là liền nói một tiếng chút về sau nhận lấy. Nhìn kia cái túi rất xinh đẹp, tiện tay làm trang sức treo ở điện thoại di động bên trên. Vừa vận động bên trên hai ngày trời trong công ty tiếp cái đại đan, Trần Dương bận bịu đầu góc choáng váng, hoàn toàn quên đi hộ thân phù việc này.
Ngày thứ ba sớm bên trên rời giường, Trần Dương mơ mơ màng màng bò lên giường, nhìn xem trong gương chính mình không biết là ảo giác lời nói là chưa tỉnh ngủ. Thế mà giống như gầy. Dùng nước lạnh rửa mặt, Trần Dương đi đến cân điện tử bên trên một xương, thật gầy. Trọn vẹn gầy 10 cân. Mặc dù sợ hãi thể trọng của mình, nhưng Trần Dương lại là thời khắc chú ý. 3 ngày trước nàng vừa xương, rõ ràng 70kg cân. Hiện tại xương bên trên lại biểu hiện là 65kg. Đi làm mệt. Làm sao có thể, 2 ngày gầy 10 cân à, lại kịch liệt vận động cũng không có cái này hiệu quả à. Trừ phi là quất son. Khó nói thật là hộ thân phủ tác dụng. Nàng có chút hoảng, quá thần, cái kia nữ âm dương sư thật sự có lợi hại như vậy. Trần Dương lấy ra điện thoại, lục soát lên AB Hạ Dù Cả đến. Từng đầu nước Nhật tin tức trong nháy mắt bắn ra. Thiên tài thiếu nữ âm dương sư AB Hạ Dù Cả. AB Hạ Dù Cả đem dẫn đầu âm dương sư đi bên trên phục hưng con đường. Nữ âm dương sư AB Hạ Dù Cả thu phục các quỷ. Trần Dương nhìn trận mắt hốt mồm, cái này nữ âm dương sư thật nổi danh như vậy. Dựa vào, Đường tỷ quá đáng tin cậy. Chính mình tựa hồ cũng muốn trở thành chết ăn không mặc người, ha 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 ha. Trần Dương vô cùng kích động, nàng hẹn Triệu Tình Ca đi ra ăn tối chúc mừng. Nhưng cuối cùng nâng lên giảm béo vấn đề về sau, nàng đỗng nhiên quyết định không nói cho nàng. Có lẽ là ghen ghét. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ Triệu Tình Ca liền so nàng xinh đẹp, so nàng đáng yêu, so nàng gầy, dù sao thì liền là so nàng nhận người ưa thích. Trần Dương nhịn được không có nói cho nàng. Nàng muốn chờ mình so Triệu Tình Ca gầy về sau lại lấy đắc thắng người tư thái nhìn xuống nàng. Nói cho chính nàng gầy xuống phương pháp. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Trần Dương liền toàn bộ biến thành người khác, từ 70kg đến bây giờ 45kg, trọn vẹn cắt 25kg thì mỡ. Công ty đồng sự nhìn ánh mắt của nàng cũng thay đổi. Quần áo đều mặc không được nữa, chỉ có thể mua quần áo mới, nhưng nàng cao hứng. Nhìn xem trong gương toàn thân không dư thừa chút nào thịt thừa chính mình, nàng vui vẻ khoa tay múa chân. Từng cái quần áo thử qua đến, cũng đẹp. Phát từng chương tự chụp hình đến vòng bằng hữu, dẫn tới vô số người điểm tán, mà càng nhiều hơn chính là nghi vấn, cái này mỹ nữ là ai? Liền ngay cả cha mẹ của mình cũng không nhận ra, thực đang biến hóa quá lớn, đều hiếu kỳ cái này khuê nữ là ai, làm sao cảm giác như thế nhìn quen mắt, cùng nhà mình Trần Dương giống như. Cái này khiến Trần Dương lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn. Chương 135, phạm vào cấm kỵ. Nhưng Trần Dương cũng không có cùng vòng bằng hữu người nói kia chính là mình. Nàng biết một khi nói như vậy, người khác khẳng định nói nàng là bê cầu, chỉ có để bọn hắn tận mắt nhìn đến mới sẽ tin. Tiếp đó, tự nhiên là đi hướng Triệu Tình Ca khoe khoang. Vòng bằng hữu ảnh chụp Triệu Tình Ca cũng nhìn thấy, nàng là làm cảnh sát, với lại cùng Trần Dương vẫn là nhiều năm như vậy, liếc mắt liền nhìn ra trong tấm ảnh liền là Trần Dương. Nàng vừa mới bắt đầu cũng xác nhận là Trần Dương khẳng định là bê cầu, nhưng làm nàng cẩn thận phóng đại hình ảnh lúc, lại hoàn toàn tìm không thấy bê cầu vết tích. Nàng thế nhưng là chuyên công máy tính tin tức kỹ thuật, bê qua cầu ảnh chụp căn bản không có khả năng chạy thoát được pháp nhãn của nàng. Nàng cực kỳ hoang mang. Làm Trần Dương ước nàng lúc ăn cơm, tự nhiên một lời đáp ứng. Nàng muốn tận mắt nhìn xem, kia đến ngọn nguồn có phải hay không Trần Dương. Mà làm nàng thật nhìn thấy Trần Dương về sau, nàng sợ ngây người. Thật cùng ảnh chụp bên trên giống như lúc, không có cái cầu, với lại cách ăn mặc muốt mặc gợi cảm, chỗ nào năng lực cùng trước kia tròn vo Trần Dương liên hệ đến cùng một chỗ. Trần Dương, ngươi là Trần Dương. Thế nào, kinh hỉ không, xinh đẹp không? Trần Dương cực kỳ hưởng thụ Triệu Tình Ca biểu lộ. Mà Triệu Tình Ca đã chỉ hội đỡ đã gật đầu. Ngươi làm quất son. Trình Dung, làm sao mà gầy nhiều như vậy? Quá thần kỳ. Làm sao có thể, dĩ nhiên không phải. Đã ngươi như thế thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Trần Dương đắc ý nâng điện thoại di động bên trên hộ thân phủ tại Triệu Tình Ca trước mắt lung lay. Liền là nó. Cái gì? Triệu Tình Ca thực tại lý giải không thể. Đến, ngồi xuống nói. Mặc Khêu gợi Trần Dương lôi kéo Triệu Tình Ca đi đến tiệm lẩu một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, dẫn tới chung quanh ánh mắt một mảnh. Trần Dương ngạo kiều cười một tiếng, bắt đầu cùng Triệu Tình Ca giới thiệu chính mình giảm béo tuyệt chiêu, hộ thân phủ. Sau mười mấy phút, Triệu Tình Ca có chút mờ mịt, thực sự thật bất khả tư nghị, làm sao có thể? Trần Dương thậm chí đem thả hộ thân phủ cái túi mở ra, xuất ra bên trong một cái tiểu xảo mục điêu. Kia mục điêu chỉ có đầu tằm lớn nhỏ, giống như là một con dê, lại có tựa hồ dài ra một khuôn mặt người, với lại há miệng bật đường đại. Trần Dương cùng nàng giới thiệu, đây là thao thiết, thế nhưng là thần thú, có thể nhất ăn, liền là nó để cho mình gầy xuống. Triệu Tình Ca tự nhiên là không tin, nhưng Trần Dương an vị tại trước mặt, đủ để chứng minh nàng nói là sự thật. Quá thần kỳ. Triệu Tình Ca chỉ sẽ nói bốn chữ này. Hiện tại ta cũng là chết ăn không mặc vải. Trần Dương Dương đắc ý điểm một bàn lớn đồ ăn, Quang Ngập Châu liền điểm bốn bàn, còn có các loại món ăn vô số. Triệu Tình Ca nhìn xem bàn bên trên cái này mênh mông nhiều đồ ăn bó tay rồi. Trần Dương, làm sao gọi nhiều như vậy đồ ăn? Ngươi còn có bằng hữu đến a? Không có a, chỉ chúng ta hai, ngươi tùy tiện ăn, không đủ lại để. Ta gần nhất đặc năng ăn, bất quá dù sao sẽ không béo, không quan trọng, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, muốn ăn bao nhiêu, thật thoải mái. Triệu Tình Ca không phản bác được, dạng này, thật không quan hệ a. Trước mắt thức ăn trên bàn lại đến hai người đều không nhất định ăn đến xong, thực sự nhiều lắm. Ăn nhiều như vậy đều không hợp, không bình thường a. Một trận này nổi lẩu Triệu Tình Ca cơ bản không sao cả động chết đũa, nàng nhìn Trần Dương ăn đều nhìn đã no đầy đủ. Nàng căn bản muốn không dừng tay, một mực tại ăn, cuối cùng ngay cả trong mâm vững tâm rau xà lách diệp đều xuyến xuyến nuốt vào. Tính tiền lúc phục vụ viên ánh mắt đều mê. Hai cái mỹ nữ điểm như thế một bàn lớn đồ ăn, hắn vốn dĩ là ăn không có bao nhiêu, nhiều nhất ăn một nửa cũng không tệ rồi, kết quả thế mà ăn làm như vậy sạch, với lại hai người bụng cũng không thấy trống, vị này là thông thái bình dương a. Trần Dương nhìn thấy Triệu Tình Ca sắc mặt có chút không tốt lắm, đụng quá khứ ôm bờ vai của nàng. Bốn cầu hoa tươi không ba. Tình Ca, ngươi là không vui a? Đừng à, chờ ta Đường tỷ lại đi nước Nhật ta để nàng giúp ngươi cũng cầu một cái hộ thân phủ, đến lúc đó chúng ta tổ đội ăn lượt toàn bộ. Nói xong còn làm cái tư thế chiến thắng. Nhưng Triệu Tình Ca lại không cười. Trần Dương, ta là lo lắng ngươi, cơ của ngươi số lượng quá không bình thường. Cái này hộ thân phủ quá tà dị, ta từ bỏ a. Không nghĩ tới Trần Dương sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ. Tình Ca, còn coi ta là bạn liền đừng nói lời này. Không có cái này hộ thân phủ ta nhất định là có biến hồi cái kia béo cô nàng, ta mới không làm. Bây giờ không phải là rất tốt ta. Ha ha, chết ăn không hợp. Không. Hai người làm trễ sau khi tách ra mấy ngày không có sẽ liên lạc lại, tựa hồ Trần Dương đối Triệu Tình Ca cuối cùng nói lời có chút sinh khí. Mà bằng hữu của nàng vòng bắt đầu không ngừng phát các loại tự chụp hình, mỹ thực chiếu. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là mỹ thực chiếu. Ảnh chụp bên trên Trần Dương là càng ngày càng gầy, đơn giản trở thành bạch cốt tinh. Triệu Tình Ca bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không dám lại nói, Trần Dương căn bản nghe không vô, bằng không thì đến lúc đó nàng sợ bằng hữu đều không được làm. Ngay tại lúc sau khi tách ra ngày thứ 10, cũng chính là hôm qua, Trần Dương bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Thanh âm mang theo hoảng sợ, một miệng không rõ, tựa hồ là đang một bên ăn cái gì vừa nói chuyện. Tình Ca ngô đủ mệnh, ngô ngừng không dừng lại không được nô. Nô phiền kim kê, thật đói bang nô mang một ít thức ăn đến, càng nhiều càng tốt. Triệu Tình Ca sửng sốt tốt một lúc mới biết rõ ràng Trần Dương nói là cái gì. Tình Ca, cứu mạng, ta dừng lại không được, ta phạm vào cấm kỵ. Thật đói, giúp ta mang một ít ăn đến, càng nhiều càng tốt. Cấm kỵ. Triệu Tình Ca nhớ lại ngày đó vụng trộm cùng chính mình nói hộ thân phủ cấm kỵ. Khó nói, xảy ra chuyện. Nàng lập tức xin nghỉ vọt tới siêu thị mua đồ ăn, cho Trần Dương đưa qua khứ 4. Chương 136, quỷ chết đói. Làm Triệu Tình Ca mang theo một đống lớn ăn đi vào Trần Dương nhà lúc, nàng giật động. Kia thật vẫn là Trần Dương a. Đơn giản liền là một đống tuổi lửa bề mặt đỉnh cái hầu từ đầu. Nơi nào còn có vòng bằng hữu bên trong tiểu diễm như hoa bộ dáng. Thời khắc này Trần Dương đang tại ôm một túi lại mét, lấy tay nắm một cái một thanh sinh mét hướng miệng bên trong nhét. Nhìn thấy Triệu Tình Ca mang theo một đống đồ ăn tiền đến, con mắt của nàng đều toát ra lục quang. Lập tức nhào về phía Triệu Tình Ca, trong tay đồ ăn, đem Triệu Tình Ca dọa đến đồ ăn ném một cái, đang lui lại mấy bước. Ánh mắt kia, tựa như là thảo nguyên bên trên đói điên rồi sói. Triệu Tình Ca thậm chí hoài nghi, nếu như mình trên tay không có đồ ăn, nàng có hay không nhào lên cắn 573 chính mình. Nhìn xem tại trước mặt liều mạng gặm bánh mì Trần Dương, Triệu Tình Ca tóc gáy dựng đứng. Tại đem Triệu Tình Ca mang tới hai túi trong đồ ăn một túi sau khi ăn xong, Trần Dương mới thong thả lại sức. Gây thoát hình mặt nhìn xem Triệu Tình Ca, một bên cầm một khối bánh mì gặm, bắt đầu hướng nàng khóc lóc kể lể đứng lên. Trước mấy ngày thời gian mặc dù cơm số lượng cũng lớn, nhưng cũng lớn có hạn, chỉ là so cùng Triệu Tình Ca gặp mặt lúc hơi to lên một chút. Còn năng lực khống chế được nổi. Ngay tại hôm qua, một người bạn vòng tiểu thịt tươi ước nàng ra đi ăn cơm, nàng tự nhiên vui lòng. Kết quả ăn chính là ngày liệu, nàng vừa không chú ý, liền đem một khối lát cá sống nuốt vào. Vừa vặn phạm vào hộ thân phủ cấm kỵ, không thể ăn sống thịt. Lát cá sống một tí bụng, kịch liệt cảm giác đói bụng trong nháy mắt của tới, tại đầu bếp cùng tiểu thịt tươi kinh dị trong ánh mắt, nàng ăn hết mấy trăm khối sushi. Không có cách, ngày liệu bên trong có thể nhất nhét đầy cái bao tử cũng chỉ có sushi. Tiểu thịt tươi trực tiếp bị hù chạy, nàng tướng ăn thực sự quá kinh khủng. Cuối cùng nàng chỉ có thể xám xịt chính mình tính tiền về nhà, không nghĩ tới tốt về sau, cảm giác đói bụng càng thêm kịch liệt, nàng lục tung tìm một đêm quê ăn, đem trong nhà có thể ăn đều đã ăn xong, cuối cùng chỉ có thể gặm sinh mét rót nước máy. Nàng đã đói đến đi không được đường. Còn tốt cuối cùng Triệu Tình Ca tới, bằng không thì nàng đều không biết mình hội xảy ra chuyện gì. Triệu Tình Ca nghe xong nàng cũng là hoảng sợ và phân, nhưng lúc này giáo huấn nàng đã vô dụng, đáng sợ sự tình đã phát sinh. Trần Dương khóc nói nàng liên hệ lại đi nước Nhật Đường tỷ, để nàng hỏi thăm nữ âm dương sư nên làm cái gì, kết quả nữ âm dương sư chỉ là lắc đầu cười khổ, nói không cứu nổi. Khó nói Trần Dương liền muốn chết đi như vậy. Không được. Triệu Tình Ca không đồng ý. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến Chu Tà, loại này tà dị sự tình hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Thế là nàng lại chạy lội siêu thị đem bọn hắn sở hữu lương khô đều ra mua, chọn vẹn hai dương, xách cho Trần Dương về sau liền đến tìm Chu Tà. Nghe xong Triệu Tình Ca kể ra, Chu Tà lập tức đứng lên. Đi. Triệu Tình Ca sững sờ. Nói nhảm, đi cứu bằng hữu của ngươi. Hy vọng còn kịp. Chu Tà trực tiếp lái xe của mình mang theo Triệu Tình Ca chạy về Trần Dương nhà. Cuối cùng ngồi vào Kiêu Long, vui vẻ không? Vừa lái xe Chu Tà còn trêu ghẹo nói. Trêu đến Triệu Tình Ca một chuỗi bạch nhãn, nàng hiện tại có thể hoàn toàn không có cái này tâm tình. Đuổi tới Trần Dương nhà coi như kịp thời, nàng còn đang gặm lương khô, một khối tiếp lấy một khối liền nước ăn hết. Một dương lương khô đã thấy đáy. Chu Tà nhìn xem Trần Dương bộ dáng nhíu nhíu mày, thật là một bộ quỷ chết đói bộ dáng. Ngươi hộ thân phủ đây. Trần Dương nhìn thấy Chu Tà cùng Triệu Tình Ca cùng một chỗ vào cửa, biết là đến ban nàng, tự nhiên chủ động. Rồi ra run rẩy cây gậy trúc đồng dạng ngón tay chỉ bàn trà. Chu Tà tiến lên xem xét, quả nhiên tại bàn trà bên trên nhìn thấy một cái điện thoại di động treo một cái cẩm nang đồng dạng cái túi nhỏ. Hắn trực tiếp mở ra cái túi, đem bên trong cái kia một điều thao thiết cho ngã xuống trên tay, tập trung nhìn vào. Thật đúng là thao thiết, bất quá tại thao thiết bên trên có một tầng quỷ khí lưu truyền. Điều cái thao thiết, rót chỉ quỷ chết đói, liền tay người này còn ra đến lăn lộn, cặn bã. Xem hết một điều Chu Tà khinh thường lạnh giọng cười một tiếng. Quỷ chết đói. Một bên Triệu Tình Ca kìm nén không được lòng hiếu kỳ xung tới. Ngươi cho rằng thế nào đây? Với lại thao thiết cũng không phải thần thú, tại Sơn Hải Kinh bên trong, nó là tham lam nhất, tham ăn quái thú. Nước Nhật, ha ha, vẽ hổ sao phản loại chó. Khẳng định là đem thao thiết cùng tỷ hưu mơ hồ. Chu Tà nhìn xem một điều khinh bị lắc đầu. Bất quá cũng còn tốt là quỷ chết đói mà không phải thao thiết, nếu như là thao thiết, bằng hưu của ngươi đều không đủ nó một ngụm đồn. Vậy làm sao bây giờ? Chu Tà không có trả lời Triệu Tình Ca, trực tiếp giao điêu khắc ra tay, một cái quỷ dị phù văn bị bám vào một điêu bên trên. Đồng thời phát ra quát lạnh một tiếng. Hồi! Hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ Trần Dương trong thân thể không cam lòng bay ra, chui trở về một điêu. Mặc dù quỷ chết đói là đem Trần Dương làm là chủ ký sinh, nhưng bởi vì Âm Dương Sư đưa nó bình linh tại Mộc Điêu bên trong, cho nên Mộc Điêu vẫn là bản thể của nó. Chu Tà một tại nó bản thể bên trên thi pháp, nó làm theo về được. Mà một khi một năm trở về, Chu Tà trực tiếp một cái tịch diện đánh qua đi, đầu tầm lớn Mộc Điêu trực tiếp hóa thành cho bụi, ngay tiếp theo bên trong ác quỷ cùng một chỗ, tan biến tại thế gian. Trần Dương trước hết nhất cảm giác được vấn đề giải quyết, trong bụng để nàng đói đến phát cuồng cảm giác đói bụng cuối cùng không có, nàng thật dài nổ ngụm khí.
Tốt, nhanh như vậy. Triệu Tình Ca có chút không thể tin, nhưng Trần Dương một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm nói rõ thật giải quyết. Sớm biết chỉ cần hủy một điêu là được rồi, vậy ta trực tiếp đem nó đốt đi không phải tốt à? Chu Tả dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. Nói như vậy, bằng hữu của ngươi sẽ bị gặm đến chỉ còn xương cốt. Vô tri hải tử. Chương 137, đột nhiên xuất hiện fan hâm mộ. Chu Tả lời nói để Triệu Tình Ca cong lên miệng. Cái gì đó, ngươi không nói, ta làm sao biết, chuyên nghiệp không được gáy. Vậy bây giờ chúng ta cái kia làm gì? Chu Tả vẫn như cũng là một bộ nhìn thẳng ngốc biểu lộ. Đánh 120 để cho bọn họ tới nhấc người à, dinh dưỡng không đầy đủ cũng là sẽ chết người đấy. Hoàn toàn chính xác, Trần Dương tuy nói là còn sống, nhưng nhìn nàng kia gầy trơ cả xương bộ dáng, tối đa cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu như không mau đem nàng đưa bệnh viện, treo. Triệu Tình Ca trực tiếp đánh 120. Tại 120 trước khi đến, Trần Dương lạch cạch một tiếng cho Chu Tả quỳ xuống. Tạ ơn, nếu không phải ngươi, ta. Chu Tả không có đi đỡ nàng, thực sự không tiện hạ thủ, gầy cùng bộ xương khô giống như, luôn cảm giác đụng một cái liền hồi tan ra thành từng mảnh. Hắn chỉ là lạnh lạnh mở miệng. Thân thể tóc ra, bị chi phụ mẫu, không dám tổn hại tổn thương. Rèn luyện thân thể giảm béo đó là cường thân kiện thể, không có chỗ xấu. Về phần 23 những cái kia trích quất son cái gì, tất cả đều là mai môn tà đạo. Chớ đừng nói chi là loại này lợi dụng quỷ chết đói giảm cân, đơn giản không muốn sống. Trần Dương điểm một cái diêm đầu, không nói chuyện. Không bao lâu, xe cứu thương đến, Triệu Tình Ca cảm ơn Chu Tả một tiếng về sau bồi tiếp cùng đi bệnh viện, Chu Tả tự mình lái xe trở về trong tiệm. Ai, lại là mua bán lô vốn. Trở lại trong tiệm Chu Tả nhàn đến không có chuyện gì, đang muốn cho đồng lệ Á Đâm điện thoại, quá lâu không có liên hệ thật đúng là hơi nhớ nàng đôi chân dài lún đồng tiền nhỏ. Kết quả vừa lấy điện thoại cầm tay ra, cửa tiệm truyền đến vài tiếng dồn dập tiếng thắng xe. Lão công, liền là cái này, tên hỗn đản kia liền là căn này cửa hàng lão bản. Một cái bén nhọn giọng nữ truyền đến. Đi. Dám khi dễ lao bà của ta, thật sự là chán sống rồi. Khác một giọng nam mang theo nộ khí giống nói. Tiếp lấy một nam một nữ mang theo 10 cái cầm ống thép thân ảnh vọt vào trong tiệm. Nữ nhân chính là bị Chu Tả dọa nước tiểu sau nói dọa người nhiều chuyện, vừa tiến đến liền dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn xem Chu Tả. Nam nhân là cái lại đen lại tráng đại hán, thân cao tả hữu tiến 2 mét, mặc một bộ mồ hôi sau lưng, lộ ra một thân đũ cục thịt, quả thực là một đầu đại hắc hùng, trên tay đồng dạng cầm một cây ống thép. Tiến vào trong tiệm còn không có nhìn người, giơ lên ống thép liền hướng Chu Tả quầy hàng bên trên đập tới. Mà ở ống thép cách quầy hàng chỉ có mấy centimet thời điểm, quả thực là bị hắn dừng lại. Ngài là Chu tiên sinh? Bang làm. Ống thép bị hắn ném ra ngoài cửa. Mặt bên trên nguyên bản hung thần ác sát biểu lộ trong nháy mắt trở nên giống con mèo nhỏ đồng dạng ôn hòa, thậm chí mang theo một tia định nọ. Không đơn thuần là phía sau hắn tiểu đệ cùng bên người lão bà, liền ngay cả Chu Tả đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tiết mục? Ba. Đen đại hắn phất tay trực tiếp tại lão bà của mình mặt bên trên quăng một bàn tay, tay của hắn sức lực bao lớn, nhìn hắn khổ người liền biết. Người nhiều chuyện trực tiếp bị hắn đánh ngã xuống đất, một vệt máu từ khóe miệng nàng chảy ra. Hai má của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. "Sú bà nương, liền sẽ cho ta gây chuyện, ngay cả Chu tiên sinh đều dám đắc tội, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi." Nữ nhân ngộng, bị đánh cho hồ đồ, đồng thời cũng bị mắng ngộng. Thân phận của người này không tầm thường a, không phải liền là cái mở tiệm, năng lực có bối cảnh gì? Nhưng nàng không dám nhiều lời, từ nàng nam nhân đánh nàng lực đạo bên trên, nàng cảm giác được nàng nam nhân là nghiêm túc. Hắn là thật sinh khí, hoặc là nói là thật sợ đến tội người trước mắt. "Đi, trở về." Chu tiên sinh, thật có lỗi, quay rời ngài, ngài tiếp tục. Nói xong thật chuẩn bị quay người rời đi. Chu Tả không làm, chính mình hảo hảo tại trong tiệm đợi, ngươi chạy vào ta trong tiệm giống to vài tiếng, đánh đốn nữ nhân, sau đó liền đi. Thứ đồ gì? Trở về. Chu Tả trong thanh âm mang theo một tia giận dữ, không hiểu thấu a. Nam nhân bước chân cứng ở cánh cửa bên trên, bước vẫn là không bước, đó là cái vấn đề. Cuối cùng vẫn là kiên trì lui trở về. Các ngươi trước đưa nàng trở về. Nói xong đi tới Chu Tả trước mặt ngoan ngoãn đứng đấy, bộ dáng kia, tựa như là cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Chu tiên sinh, ngài có thể coi là phân phó. Ngươi là ai? Tại sao biết ta? Tới làm gì? Đen đại hán địa phương tốt ta. Vấn đề thứ nhất đương nhiên tốt trả lời. Vấn đề thứ hai trải vớt cũng có thể đáp đi lên. Vấn đề thứ ba mẹ nhà hắn nào dám nói. Hắn ngẩng đầu nhìn một phía, điêu khắc. Có. Ta gọi Lưu Sơn Hổ, 530 là cái thi công đơn vị nhận thầu thương. Trước đó may mắn tại cục thành phố được chứng kiến ngài tư thế anh hùng, liền là toái thi án lần kia. Lòng bàn tay tiếp theo công nhân phạm vào chút ít sai ta đi linh hắn. Ta là tận mắt thấy ngài một cước đem Chu Dịch Chu đội cho đập bay, lúc ấy ta liền đứng ở bên cạnh, từ đó về sau ta liền đem ngài coi ta thần tượng. Chu Tả bỗng nhiên có chút là Chu Dịch cảm thấy bi ai, chính mình đạp hắn một cước kia trả lại cho mình đá ra cái fan hâm mộ đến. Chu Tả nhướng mày. Vậy là ngươi làm sao biết ta họ Chu? Ta tại cục thành phố có bằng hữu, nghe ngóng một tí liền biết. Lưu Sơn Hổ một mặt bên trên ý cười nói. Được thôi, kia ngươi hôm nay tới là có chuyện gì a? Lưu Sơn Hổ cười đến rất khó coi. Làm công trường cũng dễ dàng xảy ra chuyện, ta cái này không muốn tới mời cái tượng thần trở về cung cấp, bảo đảm bình an. Kết quả là đụng bên trên ngài, ngài nói có khéo hay không? Kết quả kia xú nương môn thế mà còn đắc tội qua ngài, thật là ta quản giáo vô phương a. Chu Tả bị hắn nói một mặt mờ mịt, cái này nói dối một bộ cũng là không có người nào. Chương 138, Lỗ Ban tự thần. Chu Tả không đốc, bọn hắn tư thế kia rõ ràng liền là đến gây chuyện, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đã hắn như thế thành tâm thành ý muốn thỉnh thần giống, chính mình liền lòng từ bi bán cho hắn tốt. Khóe miệng lộ ra một tia tà mị tiêu dung, để Lưu Sơn Hổ tâm lý có chút phát yếu nhược. Ngươi thật muốn thỉnh thần giống? Ta đây chính là rất đắc ta. Lưu Sơn Hổ ngây người một lúc. Mời. Vậy thì mời Lỗ Ban đi, các ngươi kiến trúc ngành nghề tổ sư gia, nhận huệ 88 vạn. Cái gì? 88 vạn, toàn bộ không trả giá. Lưu Sơn Hổ có chút choáng, một cái tượng thần 88 vạn, cái này thần tượng so với chính mình còn hung ác. Hắn chợt nhớ tới cục thành phố bằng hữu nói với hắn lên Chu Tả sự tình. Hắn đương nhiên không có khả năng chỉ là bởi vì Chu Tả đạp Chu Dịch một cước liền sùng bái bên trên Chu Tả, mấu chốt ở chỗ Chu Tả đạp xong chuyện gì không có. Hơn nữa còn nghe bạn hắn nói, cục lúc ấy bên trong có người muốn tra Chu Tả thân phận, kết quả là quyền hạn không đủ, tuyệt đối là lưu nhân a, chớ đừng nói chi là Chu Tả tại pháp ý thất thủ đoạn, bị bọn hắn chuyển vô cùng kỳ diệu. Hắn nghĩ tới đây, cắn răng một cái dậm chân một cái, không phải liền là 88 vạn a, nếu như Chu Tả thật sự có kia vô cùng kỳ diệu bản sự, 880 vạn đều là đáng giá. Nếu như không có, vậy hắn liền làm dùng tiền mua cái giáo huấn, dù sao mình lao bà đắc tội Chu Tả, lấy hắn quyền hạn không đủ thân phận, tuyệt đối là đáng giá kết giao tốt dưới. Đi, ta cho ngài chuyển khoản. Chu Tả chỉ bàn bên trên trả tiền mã, tự mình đi vào phòng trồng chọn tài liệu liệu. Không bao lâu liền, Chu Tả liền ôm một khối cao cỡ nửa người vật liệu gỗ đi ra. Hướng bàn làm việc bên trên vừa để xuống, chuẩn bị khởi công. Lưu Sơn Hổ sững sờ, hắn cho là Chu Tả ôm ra sẽ là thành phẩm tự thần, chính mình cầm liền đi, kết quả thế mà còn là khối đầu gỗ, hiện điêu. Kia phải đợi tới khi nào? Nhưng hắn tiền đều thanh toán, cũng chỉ có thể chờ. Nhưng mà Chu Tả tiếp xuống hành vi lại làm cho hắn nguyên bản liền lớn con mắt trừng giống trung đồng. Thật nhanh. Chu Tả tựa như thiết lập tốt chương trình máy móc đồng dạng đang điều khắc lấy, một cái nhân ảnh tựa như 3D đóng dấu đồng dạng cấp tốc xuất hiện tại hắn đô lần. Ngoa tạo, thần tượng không hổ là thần tượng, quá ngưu bức. Lưu Sơn Hổ nhịn không được văn tục. Chu Tả nghe được, nhếch miệng mỉm cười. Mình đương nhiên ngưu bức. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, một cái lao nhân tượng ngồi liền hoàn thành, tay trái kéo lấy một cái phòng ở mô hình, tay phải cầm một thanh cây thước. Chính là Lỗ Ban. Làm Lưu Sơn Hổ chuẩn bị mở miệng hỏi thăm phải chăng tốt về sau, Chu Tả nhưng lại nhấc lên dao điều khắc. Không trung đao ảnh tay ảnh bay múa, lăng không bay bừa, phụ nhập Lỗ Ban giống. Xuất hiện, trong truyền thuyết lăng không phụ lục, lại là thật. Lưu Sơn Hổ kích động phát run. Chu Tả nhẹ phun một ngụm khí. Tốt. Xoay người lại nhìn về phía Lưu Sơn Hổ. Kết quả hắn Lưu Sơn Hổ lạ mắt dọa ra cả người nổi da gà. Ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Thần tượng, ngài thu đồ đệ. Không thu. Không đợi Lưu Sơn Hổ nói xong, Chu Tả lập tức cự tuyệt. Ngạch, vậy được a. Lưu Sơn Hổ có chút thất lạc. Trở về hảo hảo cung cấp, công trường cho bụi nhiều, thường xuyên quét dọn, đừng đem tượng thần làm bẩn, cũng đừng va chạm. Bằng không thì ngươi hội xui xẻo. Ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, Lưu Sơn Hổ cùng Chu Tả lên tiếng chào hỏi liền ôm Lỗ Ban giống liền ra cửa tiệm. Lấy hắn 2 mét khổ người, dễ dàng. Chu Tả nhìn xem hắn rời đi bóng lưng cao lớn lắc đầu cười khổ, đầu năm nay thật là loại người gì cũng có. Nhưng làm một cuộc làm ăn tâm tình vẫn là vui vẻ. Đem trên đất mảnh gỗ vụn quét dọn làm sạch về sau, Chu Tả lại ngồi xuống móc ra điện thoại. Hắn hôm nay không phải cho Đồng Lệ Á gọi điện thoại không thể. Điếu điếu điếu. Uy. Thông. Bất quá Đồng Lệ Á thanh âm lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Ở đâu? Vừa mới về nước, tại đổ trên lệnh, nhớ ta. Thanh âm mệt mỏi lộ ra một chút hoạt bát. Kenny đi, đều nhanh quên chúng ta Đại Minh tinh dáng dấp ra sao. Đồng Lệ Á giả bộ tức giận mắng một tiếng. Muốn chết cả ngươi, hiện tại cũng 3 điểm. Hôm nay liền không đi tìm ngươi, cùng Hiểu Lộ đã hẹn cùng một chỗ ăn cơm khuya, ngày mai ban ngày người đại diện cái kia có sự tình, đêm khuya tới tìm ngươi. A. Nói đến đây nhịn không được ngáp một cái. Đi, ngày mai làm tôm cho ngươi ăn. Ngươi ngủ tiếp xe đi. Nâng lên dư Hiểu Lộ chút, ta liền có chút ngộng. Ai để cho mình đùa giỡn xong muội muội lại ăn tỉ tỉ, tự mình làm nhiệt, ngậm lấy nước mắt cũng phải thừa nhận. Lại ăn 2 ván gà về sau, nhìn thời gian, không sai biệt lắm cái kia làm xong cơm, Tô Anh nhanh về nhà. Hắn bi ai phát hiện mình hiện tại đã luôn là, sao đến, gia đình nấu nam, thật đáng buồn. Tô Anh tan học vẫn là cực kỳ đúng giờ, học viện trường học cũng không xa. Làm giao thông công cộng cũng liền 5-6 đứng đường, Chu Tả làm tốt cái cuối cùng canh bưng lúc đi ra phát hiện nàng đã đang trộm đồ ăn ăn. Rửa tay, xới cơm, cầm chiếc đũa. A. Hiện tại hai người chung đụng đã 10 phân hài hòa, phân công minh xác. Chu Tả nấu cơm, Tô Anh rửa chén, mặc dù trong nhà bát tựa hồ càng ngày càng ít, nhưng ít ra rửa. Thượng như Tô Anh nói, ai đời này không có ngã nát qua mấy con bắt đầu, ta chỉ là rơi tương đối nhiều mà thôi nằm. Chu Tả không quan trọng a, chỉ cần Tô Anh cao hứng thấy, chẳng phải mấy con bắt a. Ta rơi lên. Thế là, phòng bếp bên cạnh cái ao lại chuyển tới vỡ vụn âm thanh. Chương 139, xe của ngươi rất lớn. Chu Tả bỗng nhiên nghĩ đến ngày mai đêm khuya Đồng Lệ A tới, Tô Anh làm sao chỉnh? Vốn là chuẩn bị thế giới hai người, kết quả bỗng nhiên có thêm một cái tiểu nha đầu, vậy liền lúng túng. Với lại ngày mai tựa như là thứ bảy, nói cách khác, Tô Anh nha đầu này cả ngày đều ở nhà. A, buồn rầu a. Lúc này, thu thập xong nát bát Tô Anh đi ra. Chu Tả linh cơ khẽ động, cầm điện thoại di động lên lật bắt đầu chuyển động. Qua một lúc ngẩng đầu cười ha hả cùng Tô Anh nói, "Tô Anh, gần nhất học tập như thế gian khổ đi ra ngoài chơi một tí a. Cho ngươi định xế chiều ngày mai 4 chương đi Hải Thành Disney đoàn đội phiếu, ngày mai tìm mấy cái quan hệ tốt đồng học đi chơi vung lòng một tí thôi." Tô Anh hồ nghi nhìn xem Chu Tả, muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm ra chút dấu vết để lại, nhưng mà đều là phí công. Cái gì ý đồ? Ca ca quan tâm đối với muội muội. Tin ngươi có quỷ. Vốn là có quỷ. Đi, đã ngươi đã mua, vậy ta liền đi chơi giỏi, dù sao cuối tuần. Tô Anh miễn cưỡng đồng ý,
sau đó hướng Chu Tả làm thủ thế, ngón cái tay phải ngón trỏ ngón áp út bóp cùng một chỗ, ma sát 737. Chu Tả một mặt mờ mịt. Ý gì? Đi ra ngoài chơi không cần tiền a? Người muốn bao nhiêu? Làm sao cũng phải 5-6 vạn a. Tô Anh Phảng phất ăn chắc Chu Tả hội cho nàng tiền. Xem như ngươi lợi hại. Kết quả Chu Tả thật đúng là cắn răng đem tiền chuyển cho nàng. Tô Anh con mắt cười đến híp lại thành một đầu dây. Nàng cũng không nghèo, Tô gia di sản cực kỳ phong phú, nhưng lại muốn chờ nàng 18 tuổi sau trưởng thành mới có thể cầm tới, cái này Chu Tả cũng biết. Nhìn xem Tô Anh chạy chậm đến trở về phòng, Chu Tả cười, kế hoạch thành công. Ngày mai đồng lệ á tới liền có thể cười híp mắt. Chu Tả ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, nằm mơ đều là mị mị đát. 2 giờ chiều đưa Tô Anh đi nhà ga về sau, Chu Tả liền mua 10 cân tôm chuẩn bị đi trở về đốt đi các loại đồng lệ á tới ăn. Chờ đợi là dài dằng dặc, thẳng đến 6 điểm đồng lệ á mới phong trần mệt mỏi chạy đến, dù sao bận rộn một ngày, nghệ nhân a, đi ra ngoài vẫn phải cải trang, mệt mỏi hoảng. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng tự nhiên anh em, cùng một chỗ ăn tôm uống vào địa, đồng lệ á nói xong ở nước ngoài kiến thức, Chu Tả trò chuyện gần nhất gặp bên trên chuyện lạ, trò chuyện tốt không được tự nhiên. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài mặt truyền đến. Đồng lệ á. Đồng lệ á một mặt mờ mịt. Chu Tả mặt sầm lại, khí nghiến răng nghiến lợi. Tô Anh, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Anh cười hắc hắc, lộ ra tiểu hồ ly tiểu dung, đắc ý đi đến trước bàn ăn cầm lấy một con tôm liền bắt đầu ăn. Ta nói ta là bị ngươi tôm mùi thơm hấp dẫn trở về, ngươi tin không? Chu Tả không nói lời nào, sắc mặt càng đen hơn. Ta đem phiếu bán cho bạn học ta, sau đó tại trung tâm thành phố đi dạo đến trưa, đi dạo mệt mỏi liền trở lại doài. Chu Tả nhìn xem trong tay nàng sách mua xăm túi, mặt bên trên có lửa xu thế. Ngươi hôm qua kia không dằn nổi đem ta chỉ đi, cha ngươi diễn kỹ quá kém, ta đây nếu là cũng nhìn không ra, ta Tô Anh không tòi công lan lộn. Tô Anh phân tích đầu lĩnh là nói. Kết quả quả nhiên bị ta đoán được, thế mà vụng trộm ước mội tử, lại còn là ta nữ thần đồng lệ á. Nữ thần, ngươi cùng hắn là? Bằng hữu. Bằng hữu. Hai người trong miệng một lời trả lời, sau đó, cờ giờ cờ gì, bầu không khí quỷ dị. Nàng là đến mua pho tượng, ngươi tin không? Không tin. Chu Tả bất đắc dĩ nhún vai, đành phải cùng đồng lệ á giới thiệu Tô Anh lai lịch, nói thành là bằng hữu nhà hài tử, tạm thời ở chỗ này. Ngay trước Tô Anh mặt hắn là sẽ không xách Tô ra sự. Đồng lệ á cũng không có biểu hiện ra không vui, cùng Tô Anh trò chuyện với nhau thật vui, Tô Anh còn lấy điện thoại cầm tay ra cùng đồng lệ á đập vô số chụp ảnh chung, ngược lại đem Chu Tả gạt tại một bên. Không có cách, chỉ có thể trách chính mình quá ngu quá ngây thơ, thế mà tin Tô Anh, sau này tốt, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Bởi vì Tô Anh tồn tại, hai người đều câu thúc thật nhiều. Dày vào các loại ăn cơm xong, Tô Anh tự nhiên bị tranh thủ thời gian phòng bếp quần bát, Chu Tả đưa đồng lệ á rời đi. Chu Tả mang theo đồng lệ á đi tới ngoài tiệm. Hai người liếc nhau, lắc đầu cười khổ. Không có ý tứ, không nghĩ tới tiểu nha đầu kia tinh như vậy, khó lòng phòng bị. Là ngươi quá ngu ngốc, tốt ta. Tốt ta, lần này ta thừa nhận. Đúng, hai cái này tặng cho ngươi, Chu Tả, mang tốt. Nói xong từ trong túi móc ra hắc phỉ thúy vòng tay cùng mặt dây chuyền, cho đồng lệ á mang lên trên. Thật xinh đẹp, a. Đây là hắc phỉ thúy a, rất đáng tiền. Ngươi ưa thích liền tốt. Hai người đi đến bên cạnh xe. Đồng lệ á xe vừa vặn dừng ở Chu Tả bên cạnh xe. Hai người đi đến hai trong xe ở giữa, Chu Tả nhịn không được ôm lấy nàng, thân xuống dưới. Nhưng cái này dù sao cũng là lộ tiền, Chu Tả không dám quá mức làm cản, ôm hôn một lúc sau, Chu Tả bưng lỏng ra sắc mặt tường đỏ đồng lệ á. Mặt lộ vẻ xấu hổ. Hiện tại làm sao? Đồng lệ á khẳng định không thể đi khách sạn, đi đồng lệ á trong nhà á lại sợ sẽ đụng phải đột nhiên tập kích dư hiệu lộ. Chu Tả tốt mê mang. Đồng lệ á khí lại vặn đem Chu Tả thì mềm, nhìn trước mắt Chu Tả kiêu long. Xe của ngươi rất lớn mà. Nói xong có một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ánh mắt liếc qua Chu Tả. Chu Tả ý sẽ đem đồng lệ á mời bên trên phụ xe về sau, móc ra chìa khóa liền nổ máy xe, hướng vắng vẻ địa phương chạy tới. Diệu điều khiển. Không tồn tại, đây chính là Chu Tả a. Chương 140, quỷ dị công trình. Từ khi Chu Tả đi nói đưa đồng lệ á kết quả nửa đêm mới hồi về sau, Tô Anh nhìn hắn ánh mắt tổng có điểm lạ lạ. Có khí phách thế mà xem thường ngươi ý tứ. Dù sao đây chính là đồng lệ á, bao nhiêu người nữ thần. Nàng có thể sẽ không tin tưởng hai người bọn họ chỉ là bằng hữu, thuần khiết nam nữ quan hệ. Không tồn tại. Kết quả chính là, Chu Tả vài ngày đều bị Tô Anh ánh mắt nhìn sợ nổi da gà, ăn không ngon. Ngày này lại là cuối tuần, nói xong một tuần một lần tụ hội Cao Lan tiểu thất đã cùng Chu Tả hẹn xong tới cọ hắn tay nghề. Chu Tả đang tại phòng bếp bận điệu sống, ba người tụ cùng một chỗ đấu địa chủ các loại ăn cơm. Lưu Sơn Hổ tới. Trong tay hắn mang theo hai bình ngũ lương dịch, hấp tấp chạy vào. Nhìn thấy một bàn người ba người ngồi, cũng không khách khí, đem hai bình rượu hướng bàn bên trên vừa để xuống. Đại muội tử, đại huynh đệ, tiểu muội muội, các ngươi khỏe a? Lưu xuống ba người trong gió lộn xộn. Sau đó ba người biến thành bốn người. Chu Tả vẫn không biết rõ tình hình tại phòng bếp vội vàng. Thằng đến đốt tốt tôn hùm bưng lúc đi ra, mới phát hiện nhiều một đầu đại hắc hùng đang cùng tiểu thất Tô Anh đấu địa chủ, Cao Lan thì ở một bên cười đến run rẩy cả người. Đại hắc hùng đầu bên trên dán đầy giấy ăn đậu, bộ dáng tương đương khôi hài. Sao ngươi lại tới đây? Chu Tả một mặt một bức. Lưu Sơn Hổ cười hắc hắc. Cái này không nghĩ ngài đến xem ngài, đưa cho ngài hai bình rượu ngon. Ta không uống trắng. Này. Lưu Sơn Hổ có chút xấu hổ. Được rồi, đến đều tới, cùng một chỗ ăn đi, rượu đến ngươi uống. Đúng vậy. Lưu Sơn Hổ tính cách không sai. Cùng mấy người cấp tốc hòa mình, mặc dù có đôi khi kéo không đến cùng nhau đi, nhưng làm cho người phát cười ngữ vẫn là tầng tầng lớp lớp. Rượu của hắn số lượng cũng là có thể, một người không bao lâu liền xử lý một bình, vẫn chỉ là sắc mặt đỏ lên, phải biết là đây chính là hơn 50 độ ngũ lương gì ta. Rượu đến trung tuần, Chu Tả bỗng nhiên mở miệng. Nói đi, đừng kìm nén, nhất định là có chuyện. Lưu Sơn Hổ lúng túng mực mực cái hốc. Ngài lợi hại, cái này đều bị ngươi đoán được. Cái này vỗ mông ngựa Chu Tả đều không còn gì để nói, ngươi nói một cái thấy một mặt người, đột nhiên có một ngày mang theo hai bình rượu ngon tới tìm ngươi, không có việc gì mới là lạ. Lần trước từ ngài cái này mời lỗ ban giống thật quá thần. Kết quả ngày thứ hai chúng ta công trường liền xảy ra chuyện. Chu Tả mặt sầm lại, ngươi xác định đây là đang khen người? Ngài đừng hiểu lầm, nghe ta nói, vừa đem thượng thần mời trở về ngày thứ hai, công trường cái trước công nhân bởi vì thao tác không thích đáng, từ lầu 10 tầng giàn giáo bên trên rất xuống. Nói đến đây hắn dừng một chút, muốn nhìn một chút bốn người giật mình phản ứng. Kết quả, không phản ứng chút nào. Chu Tả tự nhiên không cần phải nói, Cao Lan là pháp y y, tử thi gặp nhiều. Tiểu thất đó cũng là dãi nắng dầm mưa, tại trong tổ đợi lâu như vậy, chết trong tay hắn bên trên tà ma bên ngoài đạo cũng không tại ít số. Về phần Tô Anh, người nhà chết cũng còn ở trước mắt, nghe người khác nói cố sự, nàng thật cho không ra phản ứng gì. Lưu Sơn Hổ không thú vị lắc đầu, tiếp tục nói, kết quả vừa vặn bị lầu 9 một khối lỏng lẻo màn sân khấu cuốn lấy chân, chuyện gì không có, chỉ là rất nhỏ xoa tổn thương. Kết quả ngày thứ 5 lại xảy ra chuyện. Chu Tả đã vô lực đầu đen rau muống. Kia tòa nhà toàn bộ giàn giáo sụp đổ, thật tốt là buổi chiều vừa bắt đầu làm việc thời điểm, nghe được thanh âm kia ta đều mắt tối sầm lại, thầm nghĩ xong. Kết quả chờ ta chạy đến bên kia xem xét, các công nhân đều hào hào, một cái đều vô sự, liền ngay cả điểm xoa tổn thương đều không có phát sinh. Các ngươi nói thần không thần? Tiểu Thất một mặt tức giận nhìn xem hắn, quát lớn đứng lên. Ngươi xác định hai chuyện này trọng điểm là tà ca tượng thần thần a? Hẳn là ngươi công trình an toàn phương diện quá bất quá đóng đi. Nếu là không có tà ca tượng thần bảo bọc, kia đến chết bao nhiêu người? Đừng trách ta không nói tình mặt, ngày mai ta liền người liên hệ để ngươi đình công, hủy bỏ tư chất của ngươi. Bốn cầu hoa tươi 11. Cao Lan Tô Anh đồng dạng gật gật đầu, người này quá không ra gì, nghĩ đến vừa mới chính mình còn cùng hắn cùng nhau ăn cơm cười cười nói, đều có chút án. Mà lớn nhất áp lực đến từ Chu Tả, hắn chỉ là lạnh lùng không tình cảm chút nào nhìn xem hắn, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Lưu Sơn Hổ luống cuống, cái này đều cái gì đại thần a, nếu không muốn ác như vậy. Ngài đừng nội, chờ ta nói xong được hay không, ta dựa vào, ta xem như sợ các ngươi, còn có đoạn ở dưới, được chứ? Chờ mặt trở nên thật nhanh. Kỳ thật kia tòa nhà trước đó liền đi ra không ít chuyện, từ khi chủ thể sau khi bắt đầu, thường xuyên xuất hiện máy móc đông nhiên không làm việc, các loại công nhân đi kiểm tra thời điểm đột nhiên lại vận chuyển, sau đó đem người làm tổn thương sự tình vẫn luôn đang phát sinh. Còn có không hiểu thấu từ lâu bên trên rơi đồ vật chuyện kế tiếp càng là tầng tầng lớp lớp. Lần trước một cây dài 5-6 mét ống thép từ mái nhà rơi xuống, một tên công trình giám lý vừa vặn từ kia đi qua. May mắn bên cạnh một công nhân vừa hay nhìn thấy hô một tiếng, công trình giám lý ngừng một tí, sau đó cây kia ống thép liền thẳng tắp cắm vào trước mặt hắn bên trên, cách chân của hắn chỉ có 10 cm. Cũng chính là nếu như hắn không dừng lại, như vậy, ta ngẫm lại đều đổ mồ hôi. Ta cũng không biết rõ kia tòa nhà vì cái gì dạng này, đào đất cơ thời điểm cũng không có đào được cái gì tà dị đồ vật. Trước kia bọn hắn nói đào được cái gì ngàn người mộ vạn người hố cái gì chúng ta đều không đào được qua, liền ngay cả một cái ngôi mộ nhỏ đều không gặp được. Làm sao lại quỷ quái như thế đây? Nghe đến đó Chu Tả cũng như mày, ngay cả lỗ ban giống đều chấn không được. Phổ thông cô hồn dã quỷ là không thể nào, chính hắn khai nhãn tượng thần hắn còn không rõ ràng lắm. Đào đất cơ lúc không có đào được phân mộ, vậy có hay không đào được cái gì khác đồ vật? Không bằng nói, sống đồ vật. Rắn a, chuột a cái gì? Chầm tư một hồi Chu Tả đưa ra nghi vấn. Cái này cũng không có, loại chuyện này ta hiểu, nếu có đào đến các công nhân khẳng định hội nói cho ta biết miệng. Chương 141, bốn mặt trùng sát. Bốn người đều tò mò nhìn Chu Tả, chờ hắn cho cái đáp án. Nhưng không có ở thực địa nhìn qua, liền xem như Chu Tả cũng nói không nên lời cái chính xác nguyên nhân, khả năng dẫn phát loại tình huống này nhân tố thực sự quá nhiều. Cuối cùng chỉ có thể quyết định ngày thứ hai đi Lưu Sơn Hổ Công nhìn một chút. Một trận tôm hùm ăn mấy người vừa lòng thỏa ý, riêng phần mình về nhà, hai bình ngũ lương dịch toàn tiến vào Lưu Sơn Hổ bụng. Lấy tới đưa cho Chu Tả, kết quả chính mình uống, cũng là bó tay rồi, nhưng người nào gọi ta khổ người đại tiểu lượng tốt đây. Lưu Sơn Hổ đắc ý nghĩ đến, chặn chiếc xe taxi về nhà. Đã Chu Tả đáp ứng đi giúp hắn nhìn xem, hắn an tâm. Giữa trưa ngày thứ hai, Chu Tả 797 án lấy Lưu Sơn Hổ cho địa chỉ tìm được hắn bụi đất tung bay công trường. Chọc lấy điện thoại về sau Lưu Sơn Hổ liền hấp tấp chạy tới đón tiếp. Đi, mang ta đi nhìn một cái. Kia tòa nhà tương ngoài giàn giáo tại sụp đổ về sau còn chưa có dựng lên đến, Lưu Sơn Hổ nói là bởi vì sợ ra lại sự tình. Mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng vẫn là làm cho người ta hai đến hoảng, công người cũng đã không dám đi kia tòa nhà bắt đầu làm việc, hiện tại lâu bên trên không có bất kỳ ai. Bởi vì giàn giáo sụp đổ, thi công thang máy tự nhiên cũng đổ, nghe nói lúc ấy phụ trách mở thang máy vừa vặn đi nhà xí, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Hai người đành phải theo thang lầu từng tầng trên mạng bò. Các loại leo đến lầu 18 thời điểm, Lưu Sơn Hổ đã thở hổn hển, trái lại gầy yếu Chu Tả vẫn như cũ nên lưới đao có thừa, ngay cả mồ hôi đều không ra. Người thật yếu nhược a. Đến buổi bổ, chẳng lớn như vậy khổ người. Chu Tả nhàn nhạt cười nhạo một tiếng, để Lưu Sơn Hổ một mặt xấu hổ. Lưu Sơn Hổ không thể không cảm thán Chu Tả thể lực, thật không hổ là năng lực thành vì chính mình thần tượng nam nhân. Khẽ cắn môi, tiếp tục trèo lên trên. Chờ hắn đến đỉnh lâu sân thượng thời điểm, Chu Tả đã đứng tại kia cao mày quan sát một hồi. Các ngươi tuyển thời điểm không có mời thầy phong thủy a? Lưu Sơn Hổ sững sờ, giống như tựa hồ thật đúng là không có mời, cầm thiết kế viện bản vẽ liền đọc công. Giống như không có. Vậy liền khó trách. Chu Tả một đường từ tầng dưới cùng leo đến 26 lâu sân thượng, hắn vẫn luôn tại cẩn thận quan sát, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ âm khí quỷ khí tung tích. Tuy nói cái này sẽ là giữa trưa, nhưng nếu như là quỷ tà quái phá, khẳng định hội lưu xuống vết tích. Đây chính là năng lực cùng lỗ ban giống so tài quỷ tà, thực lực tuyệt đối cường đại. Án lệ nói chịu chắc chắn lúc trong tầng lầu âm u nơi hẻo lánh lưu lại thứ gì, nhưng mà lại không có cái gì. ngược lại Chu Tả đi cảm thấy một cỗ sát khí. Tại đi vào sân thượng quan sát một vòng mấy lúc sau, Chu Tả hiểu rõ. Phía đông đối diện cục thành phố, phía nam đối diện bệnh viện, phía tây đối diện trại tạm giam, phía bắc ra mấy con phố liền là vùng ngoại thành, nhưng hắn nhớ rõ, cái hướng kia là nhà tang lễ. Có như thế bốn mặt sát khí trùng lấy, không có chuyện mới là lạ. Nói trắng ra là, cái này tòa nhà vị trí điểm liền là tứ phương sát khí tề tụ địa phương, năng lực xây đến không giới hạn đã là kỳ tích. Bất quá về sau ở người, khẳng định vẫn là dễ dàng xảy ra chuyện. Chu Tả đem những này cùng Lưu Sơn Hổ nói chuyện, hắn ngậm, lúc trước bởi vì sợ phiền phức không có mời, hiện tại cũng nhanh thành lập xong được, bị Chu Tả nói đáng sợ như vậy, khó nói, cái này tòa nhà muốn thành là lạn vị lâu a. Hắn luôn uống, cái này công trình hắn nhưng là đem hơn phân nửa thân gia đều ném tiến vào, nếu như kết thúc không thành, không những mình mất cả chỉ lẫn trải, vẫn phải cho bên A bồi thường tiền. Thần tượng, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Nhất định phải mau cứu ta à, công trình này nếu là làm không được, ta liền thẳng rồi, một khi trở lại trước giải phóng a. Lưu Sơn Hổ cầu khẩn để Chu Tả nhíu mày. Tượng thần tại loại quốc gia này cơ cấu sát khí lần là không tạo nên tác dụng quá lớn, tựa như lô bang giống, làm là kiến trúc nghiệp tổ sư gia, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng người bảo lãnh viên bình an, cái kia xảy ra chuyện vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Lưu Sơn Hổ đưa cho Chu Tả một cây mềm bên trong, giúp hắn điểm bên trên, chính mình cũng đốt một điếu. Không thể không nói, tại loại này chỗ cao hút thuốc cảm giác cũng không tệ lắm, Chu Tả đang suy nghĩ chính mình là không là lúc nào cũng mua một bộ cao tầng thương phẩm phòng, ngẫu nhiên ở cũng là không tệ. Ánh mắt nhìn xem bị gió thổi đi khói bụi, hắn chợt thấy cách đó không xa một tôn vĩ nhân pho tượng, đúng. Nhuận miệng cười, Chu Tả xoay người lại. Ngồi xổm ở một bên phàn nàn một trương đại hắc kiểm Lưu Sơn Hổ nhìn thấy Chu Tả có động tĩnh, lập tức vèo một tí đứng lên. Ngài có chú ý? Chu Tả nhẹ nhõm gật đầu. Đi với ta vật liệu đá thị trường đi đi. Lưu Sơn Hổ tự nhiên nghe theo, lại cùng Chu Tả đang đi xuống lầu. Trầm nhớ vật liệu đá Trầm lão bản từ lần trước từ Chu Tả kia khối phỉ thúy về sau tâm tình cũng không tệ, cái này hội đang nằm ngồi tại năm. Không cửa hiên bên trên uống trà. Xa xa cổng tiếng thắng xe đưa tới chú ý của hắn. Nhìn thấy kia quen thuộc màu đen xe Việt dã hình dáng, hắn vụt một tí đứng lên, nên đón tiếp lấy. Chu tiên sinh ngài khỏe chứ, ngài muốn cái gì vật liệu đá? Hắn một đường chạy chậm chạy tới ghế lái bên cạnh thượng đẳng lấy Chu Tả xuống xe, kết quả lại bị phụ xe đi xuống người hấp dẫn lực chú ý, văng tụ. Ai? Ngoa tạo, Lưu Đen Hùng ngươi thế nào tới? Đến, hai người còn là người quen. Chu Tả không có quản bọn họ, tự mình bắt đầu ở Trầm nhớ vật liệu đá trong viện bắt đầu đi dạo. Lưu xuống hai người tại kia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 144, vị nhân quang huy chiếu tứ phương. Chu Tả trong sân đi dạo một vòng, cuối cùng tìm được một khối hợp tâm ý của hắn vật liệu đá. Đó là một khối chừng cao 5-6 mét núi vàng đá hoa cương. Trầm lão bản, ta liền muốn nó. Tốt, ngài đừng gọi ta cái gì Trầm lão bản, liền gọi ta Trầm Kiện a. Ngài là chuẩn bị tại cái này điêu vẫn là mang đi? Chu Tả không nhiều lời nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tại cái này, ngươi chuẩn bị lần. Lưu Đen Hùng, ta không có đoán sai Chu tiên sinh là giúp ngươi chọn vật liệu đá đi, tới, trả tiền đi, nhận huệ 60.000. Lưu Sơn Hổ trừng hai mắt một cái. Trầm hầu tử, ngươi cũng quá đen tối đi, nhanh như vậy tảng đá liền muốn 60.000. Đến, chuyển cho ngươi, nhớ kỹ mở cho ta hóa đơn. Kiều Kiệt. Nói xong cũng đi vào trong điếm cho hóa đơn đi, đương nhiên cũng đồng thời hô người tới cho Chu Tả giàn giáo, làm công tác chuẩn bị. Chu Tả cũng đã nhìn ra hai người nhận biết, không quản thêm bọn hắn. 23 nửa giờ sau, giàn giáo dựng tốt, công cụ chuẩn bị đầy đủ, Chu Tả đổi bên trên một bộ trầm kiện chuyên môn chuẩn bị cho hắn công tác mới phục, bắt đầu điều khắc. Không thể không nói, trầm kiện tâm tư rất nhắm mịn, quần áo lao động là mới, liền ngay cả máy cắt kim loại hắn cũng là mới, xem xét liền biết là chuyên môn là Chu Tả mua. Cũng không thể lúc đến để trung học mặc cái khác công nhân xuyên qua tràn ngập mồ hôi bẩn quần áo lao động a. Chu Tả nhìn ở trong mắt, không nhiều lời. Tại mấy người hai người kích động nhìn chăm chú lần bắt đầu thô cắt chém. Thật không hổ là ta thần tượng, quá lợi hại, điêu đầu gỗ nhanh, cắt đá đầu cũng nhanh. Đó là, ngươi cũng không nhìn đó là ai, đây chính là thợ điêu khắc Chu tiên sinh a, ta liền chưa từng thấy còn nhanh hơn hắn, chớ đừng nói chi là điêu còn hoàn mỹ, tinh xảo. Nếu như là chính hắn đến gánh đá đầu ta đều không định thu tiền. Anh hùng sợ kiến lực động. Hai người lẫn nhau, lại có chủng cùng chung chí hướng cảm giác. Sau đó đồng thời gắt một cái, quay đầu tiếp tục xem Chu Tả điêu khắc. Nhìn người khác điêu thạch điêu đây tuyệt đối là nhìn tâm hoảng, nhìn Chu tiên sinh điêu quả thực là chủng hưởng thụ. Một bên Lưu Sơn Hổ một mặt đồng cảm mãnh liệt gật đầu. Không bao lâu, vị nhân giống đã hoàn mỹ hiện lên hiện tại trước mặt mọi người, Chu Tả đem vị nhân khí vũ hiên ngang hoàn mỹ phô bày đi ra. Vị nhân đứng chắp tay, nhìn về phương xa, rất có chủng chỉ điểm giang sơn sôi sục văn tự ý vị. Trở thành. Phía dưới đã tiếng vỗ tay một mảnh. Chu Tả hạ giàn giáo, vào trong điếm thay xong quần áo đi ra lúc, Trầm Kiện đã tại sắp xếp người dỡ bỏ giàn giáo, hơi sâu cùng xe tải cũng đã ở bên cạnh hậu. Chu tiên sinh, có thể chứa lên xe đến sao? Chu Tả nhẹ gật đầu. Trầm Kiện lập tức chỉ huy thủ hạ bắt đầu chứa lên xe, Lưu Sơn Hổ cho Trầm Kiện lưu lại cái địa chỉ về sau liền cùng Chu Tả về trước công trường. Tại công trường đợi nửa giờ về sau, xe tải khoan thai tới chậm. Trầm Kiện cũng đi theo xe cùng đi, hắn rất ngạc nhiên lần này Chu Tả dùng vĩ người như là dùng làm gì. Lưu Sơn Hổ sắp xếp người tại dưới lầu đài chỉ huy sâu, chính mình thì thở hổn hển đi theo Chu Tả Trầm Kiện cùng một chỗ hướng mái nhà bò. Pho tượng sâu đi lên quá trình rất thuận lợi, nguyên bản Chu Tả còn lo lắng có hay không tại sâu quá trình bên trong xảy ra chuyện, nhưng cuối cùng chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh, để hắn nuối lòng một khí. Nếu như pho tượng ở giữa không trung rơi xuống, vậy chỉ có thể từ đầu tới qua. Vĩ nhân giống tại mái nhà an ổn hạ xuống, mặt hướng đông phương. Bởi vì không có cái thang, Chu Tả để Lưu Xóa Hổ tìm mấy cây ống thép lâm thời dựng một cái giá, Lưu Trầm hai người tại hạ mặt vịn, Chu Tả tung người một cái nhảy tới giá đỡ đỉnh, vững vàng đứng vững. Móc ra dao điêu khắc cho vĩ nhân giống mở lên mắt.
Theo phù lục phụ nhập, vĩ nhân hai mắt kim quang lóe lên. Nhìn xem để cho người ta có khí phách hắn tùy thời hội ngâm một câu thơ hào giác. Chu Tả hướng tiếp theo nhảy, thành công. Hắn cẩn thận một cảm ứng, tứ phương truyền đến sát khí đã kinh biến đến mức giống con mèo nhỏ đồng dạng nhu thuận, túi đầu nghe theo, sau đó dần dần biến mất không còn tâm tích. Lưu Sơn Hổ trầm kiện hai người tự nhiên cảm giác không thấy sát khí, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nguyên vốn có chút bầu không khí ngột ngạt tại vị nhân giống khai nhãn về sau trong nháy mắt trở nên sáng suốt, để cho người ta thể sát tinh thần thư thái. Không hổ là vị nhân, bách tà bất xâm. Tốt, có vị nhân giống trấn thủ, ngươi cái này tòa nhà tuyệt đối có thể an ổn làm xong. Có lẽ, về sau còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lưu Sơn Hổ tự nhiên không biết không tưởng tượng được chỗ tốt là cái gì, nhưng 270 đã Chu Tả nói như vậy, vậy liền khẳng định có. Hắn móc ra bộ đàm cùng phía dưới thi công viên nói một tiếng khởi công về sau, liền theo Chu Tả đi xuống lầu. Đã hơn một giờ, ba người bụng đều đã đói bụng, ứng Lưu Sơn Hổ mời, cùng một chỗ tìm nhà hắn quen thuộc tiệm cơm ăn xong bữa đến trễ cơm trưa. Mặc dù đã không sai biệt lắm qua giờ cơm, đầu bếp đều nghỉ ngơi, nhưng Lưu Sơn Hổ thể diện lại là rất lớn, lao bản quả thực là lại đem đầu bếp cho hô trở về. Bàn ăn bên trên tự nhiên là Lưu Sơn Hổ uống một chút rượu nói nhiều nhất, cùng Trầm Kiện sinh động như thật nói đến chính mình công trường kia tòa nhà đã từng chuyện xảy ra, cùng Chu Tả nói với hắn xảy ra chuyện nguyên nhân. Nghe được Trầm Kiện càng không ngừng là Chu Tả điểm tán, Chu Tả thì ở một bên trầm mặc không nói, tự mình ăn vị đạo coi như không tệ đồ ăn. Chu Tả không cùng Lưu Sơn Hổ xách sự tình lần này tiền, nhưng đừng nhìn Lưu Sơn Hổ lớn lên thô nhánh đại diệp, loại chuyện này hắn lại không quên, cơm nước xong xuôi trực tiếp cho Chu Tả tài khoản vòng vo 1 triệu. Cái này đại hắc hùng ngược lại là rất biết là người. Chương 143, Thôi Ngọc Nhu phản. Ngay tại Chu Tả cùng Lưu Trầm hai người lúc ăn cơm. Địa phủ trong một gian mật thất, tập hợp đủ địa phủ năm đại cự đầu. Thủ tọa là Diêm Vương, nó ngồi xuống lấy sát cha ti lục chi đạo, thưởng thiện ti ngụy trình, phạt ác ti trùng quỷ, âm luật ti thôi ngọc. Năm vị đại lao chính đang thương lượng cái gì? Cuối cùng Diêm Vương vô án. Chuyện kia liền quyết định như vậy. Diêm Vương hiền lành mặt bên trên lộ ra tiếu dung. Chu Tả tiểu tử kia biết đoán chừng không phải đoán trách chết ta không thể, ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử kia không sai, đáng giá bồi dưỡng, tâm tính cùng năng lực đều là nhất đẳng. Đúng, ta cũng xem trọng hắn. Bốn vị khác đại lão cũng là đồng dạng, bất quá Chu Tả ở đây khẳng định hội rất tức giận, bởi vì lúc này Lục Chi đạo nơi nào có nửa phân hồn tán dáng vẻ, sinh động cực kỳ. Đều là đã sống nhiều năm như vậy lão gia này, chỗ nào dễ dàng chết như vậy. Giữa trưa Chu Tả không uống rượu, cơm nước xong xuôi tốt đã gần 3 điểm. Vừa lúc ở ghế nằm bên trên đánh cái ngủ gật, các loại Tô Anh về nhà, kết quả vừa mới vừa ngủ, liền làm lên động. Ác sóng mãnh liệt vong xuyên bên trên hai bóng người liền không đứng đối mặt nhau, một cái là hắn quen thuộc thượng thiện ti phán quan Ngụy Trinh, toàn thân đen khí cuốn quanh, khí thế mãnh liệt. Một cái là đồng dạng bộ dáng như vậy, bất quá so Ngụy Trinh đen khí càng là nồng đậm chút, chính là âm luật ti Thôi Ngọc. Ngụy Trinh mở miệng trước. Vì cái gì? Thôi Ngọc có chút khinh thường mở miệng. Cái nào nhiều như vậy vì cái gì? Cái này phá địa phủ có cái gì tốt đợi, sinh tử bộ mất đi, phán quan bút không biết ở đâu. Chúng ta tại cái này làm gì? Chúng ta là phán quan a, kết quả ngay cả sinh tử bộ đều không có, phán quan bút là sổ tợ pha kẻ. Quá không có ý nghĩa. Ngụy Trinh có chút phẫn nộ, hai mắt trừng trừng nhìn qua Thôi Ngọc. Sau đó ngươi liền có thể đánh lén trọng thương Diêm Vương giết chết Lục lão đầu. Chu Tả nhìn thấy cái này trong lòng cắt đăng một tí, Lục Chi đạo, chết. Trong lòng của hắn không hiểu một nắm chặt, tiếp tục nhìn lại. Diêm Vương. Ha ha ha, lão tiểu tử kia chiếm vị trí kia bao lâu? Ta một mực rất muốn tại vị trí của hắn ngồi đây. Về phần Lục Chi đạo, vốn là muốn hồn phi phách tán, có khác nhau a? Sống lâu như vậy, cũng kém không nhiều đủ vốn. Ngươi nhìn hắn tại vậy chờ chết đáng thương biết bao, ta chỉ là phát phát từ bi mà thôi. Phật môn chẳng phải giảng cứu lòng dạ từ bi a? Ha ha ha. Ngụy Trinh tức giận càng hơn. Hỗn đản, chúng ta nhìn là ngươi. Nói xong cũng giận dữ ra tay, phóng tới Thôi Ngọc. Nhưng mà hắn uy thế cường đại một quyền lại bị Thôi Ngọc nhẹ nhõm ngăn trở, một cước đạp thị bụng bên trên, hướng về sau bay rất ra ngoài. Ngụy lão đầu, người ta còn không rõ. Toàn bộ nhờ hai cái miệng ra, liền ngươi cái này đánh lộn bản sự, quên đi thôi. Ngoan ngoãn trở về hầu hạ nhà ngươi Diêm Vương đi, nể tình chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ta liền không làm khó dễ ngươi. Thôi Ngọc trong giọng nói tràn đầy đối Ngụy Trinh kinh bị. Nhưng mà Ngụy Trinh lại không quan tâm, thôi động toàn lực, muốn phát ra một kích mạnh nhất. Thôi Ngọc giận, một cái lắc mình xuất hiện tại Ngụy Trinh sau lưng. Mặc dù ngươi đánh không thương ta, nhưng là ngươi cực kỳ phiền, có biết không? Phanh, 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 liên tục ba quyền, quyền quyền đến thịt. Phanh. Cuối cùng một khuỷu tay kích, Ngụy Trinh bị hắn trực tiếp bị đánh tiến vào vòng xuyên. Vòng xuyên bên trong ác quỷ lập tức chen chúc mà lên, bọn hắn cũng mặc kệ rơi đi vào là ai, trực tiếp nhào lên đối Ngụy Trinh một trận cắn xé. Ngụy Trinh tựa hồ bất lực phản kháng, tựa hồ bị đánh cho choáng váng. Từ từ liền bị ác quỷ bầy khỏa thành một cái đại cầu, chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Cuối cùng ác quỷ tán đi, Ngụy Trinh biến mất không còn tăm tích. Hừ, hiện tại tứ đại phán quan liền thừa ta cùng trung quỷ kia than đen đầu a. Thiên kia cũng không rõ đi kìa, được rồi, mặc kệ hắn. Cái này nhập đội Phật môn bên kia khẳng định hài lòng, đi. Nói một mình kết thúc, Thôi Ngọc chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Tả cứ thế ngay tại chỗ, Ngụy Trinh cũng đã chết. Không thể nào. Địa phủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chính mình năng lực nhìn thấy cái này cảnh tượng? Ngụy Trinh cùng Lục Chi đạo thật đã chết rồi. Cùng là phán quan Thôi Ngọc giết bọn hắn. Các loại nỗi băn khoăn khốn nhiều hắn. Mộng cảnh dần dần tan đi, đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở Chu Tả trong đầu. "Khe tiểu tà, bảo trọng." Chu Tả đã hiểu, đó là Lục Chi đạo, hắn chết. "Lục gia gia." "Lục gia gia." "Lục phán." Chu Tả có chút hoảng, quá đột nhiên, hắn có chút không tiếp thu được. Hắn đột nhiên tỉnh lại, mộng cảnh này chân thật như vậy, không giống làm bộ. Nguyên bản nói tốt một tháng đây, làm sao cái này liền không có? "Thôi Ngọc, Phật môn nhập đội." Chu Tả trong lòng có đoàn lửa tại đốt.
hắn nay trễ nhất định phải xuống địa phủ nhìn xem. Hiện tại địa phủ sinh tử bộ mất đi, phán quan chết mất hai cái, phản bội chạy trốn một cái, còn có một cái trung quỷ luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Theo trong mộng cảnh Ngụy Trinh nói, liền ngay cả Diêm Vương đều bị thương nặng. Địa phủ không yếu nhược. Chu ta đã, lý sao, không tâm tình chơi trò chơi nữa, lấy ra một viên quỷ nhãn nước mắt đối phán quan bút bản thể tiến hành một lần bảo dưỡng, làm tốt hết thể chuẩn bị. Đợi đến Tô Anh về nhà hai người ăn cơm khuya, Tô Anh nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt lắm. Thế nào? Địa phủ xảy ra chuyện, ta đêm khuya đi một tí, hôm nay không nhất định trở về. Địa phủ. Nếu như là người khác nói cái gì nỗ lực là Tô Anh khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng người nói lời này là Chu Tà, mặc dù nàng có chút hoảng hốt, nhưng loại đại sự này bên trên nàng vẫn là tin tưởng vô điều kiện Chu Tà đàn. Chủ yếu là Chu Tà sắc mặt, trước nay chưa có khó coi. Tốt, ngươi cẩn thận chút, ngày mai ta mua xong tôm chở ngươi trở về đốt. Nghe được Tô Anh, Chu Tà cười một tiếng, trên mặt mây đen tán đi một chút. Yên tâm. Chương 144, đại diện Diêm Vương. Đi qua dài dằng dặc chờ đợi, đã đêm khuya. Chu Tà lo lắng mở ra địa phủ lại môn, lần này vẫn như cũ không người trông coi. Hắn lý giải địa phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, chỗ nào còn có thể có tâm tư đập quỷ sai tới này. Nhưng mà khi hắn đạp bên trên hoàng tuyển lộ lúc, hắn ngộng. Thường ngày một đường quỷ ảnh trung điệp cảnh tượng không có, thế lương hoàng tuyển lộ chỉ còn ven đường bị ngạn hoa tại chập chờn, hoàn toàn không nhìn thấy một cái quỷ ảnh. Tình huống như thế nào? Hắn phóng ra xúc địa thành thốn, cấp tốc hướng Diêm Vương điện chạy tới. Quỷ sai nhóm vậy mà tất cả đều tại Diêm Vương điện thủ vệ, bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, nhìn thấy Chu Tả tới mới tách ra một đầu đạo để hắn đi vào. Hắn phát hiện quỷ sai nhóm nguyên bản liền âm trầm đáng sợ mặt bên trên rất nhiều đều mang tới một vẻ ưu buồn. Hắn phóng ra nhanh chân hướng trong điện đi đến. Diêm Vương vẫn như cũ ngồi tại thượng vị, chỉ là sắc mặt của hắn cực kém, ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Đầu trâu ngựa mặt hắc bạch vô thường các loại âm xoáy đều lặng lặng đứng tại điện hạ, không nói một lời. Nhìn thấy Chu Tà tới, Diêm Vương ra sắc mặt khó coi hơi lộ ra tiểu dung. "Chu Tà, ngươi đã đến." Thanh âm của hắn cực kỳ 123 suy yếu. "Là thu vào Ngụy Phán Lục phán tin tức a." "Ai? Bọn hắn đều là ta chủ quan." Chu Tà có chút hoảng sợ, trong ngộng cảnh sự tình là thật. Hắn không biết nên nói cái gì. Địa tàng tên kia lợi dụng chính mình Phật quốc cùng sinh tử bộ thành lập một cái mới địa phủ, chúng ta Diêm Vương khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Thôi Ngọc tên kia mang theo hắn phán quan bút mưu phản địa phủ, mặc dù không phải là hắn thật thật phán quan bút, nhưng lại vẫn có thể phối hợp sinh tử bộ phát huy nó bộ phân uy năng. Dương gian người chết hồn phách tất cả đều bị mang đến vùng đất mới phủ, chúng ta đây coi như là rảnh rỗi. Chu Tả cơ bản hiểu. Nói cách khác một cái trọng yếu nghiệp vụ viên mang theo hộ khách tư liệu đi ăn máng khác đi đối thủ cạnh tranh kia, chúng ta cái này không có làm ăn, muốn sự nghiệp à? Diêm Vương sững sờ, cái này Chu Tả lý giải phương thức thật là phong cách riêng. Cũng có thể hiểu như vậy, bất quá chúng ta còn có cái khác nghiệp vụ viên, a không, bị quỷ sai. Ta đều bị ngươi mang lệnh. Bọn hắn có thể đi thế gian câu người chết hồn phách, đến chỗ này phủ đầu thai. Cũng không tính quá kém a. Đáng tiếc hiện tại ngay cả phán quan cũng bị mất, xem người cuộc đời thiện ác sinh tử bộ cũng mất, chỉ có thể bắt đầu dùng dự bị chương trình. Chu Tàng ngạc nhiên. Dự bị chương trình? Chờ chút ngươi đi cầu lại Hà liền biết. Vậy ngài tổn thương? Hắn ở trong giấc mộng thế nhưng là nghe Ngụy Trinh nói qua, Diêm Vương bị Thôi Ngọc đánh lén đánh thành trọng thương, nhìn lại một chút Diêm Vương hiện tại bộ dáng, chỉ sợ thật rất nghiêm trọng. Ta tổn thương? Rất nặng, Thôi Ngọc tiểu tử kia ra tay quá độc ác. Ta tiếp xuống cần tìm địa phương an tâm tu dưỡng. Cho nên tiếp xuống ta phải làm người ngươi trở thành địa phủ đại diện Diêm Vương, tạm thời thay thế ta xử lý địa phủ sự vụ. Nghe được cái này Chu Tà mồ hôi lạnh đều xuất hiện, lần trước để hắn làm phán quan, lần này để hắn làm Diêm Vương, cái này cấp số nhảy có chút lược nhanh a. Ta không được a. Không phải còn có trừng phạt ác ti trung quỷ phán quan a. Để hắn tạm thay không phải rất tốt. Nghe Chu Tà nói xong, Diêm Vương cùng âm xoáy nhóm sắc mặt đều có chút quái dị. Trung quỷ tên kia a, hắn mạnh thì có mạnh, nhưng là ta hiện tại cũng không rõ hắn ở đâu. Chu Tà sững sờ, cái này đều có thể. Như thế bốc đồng a. Nói hắn là trừng phạt ác ti. Nhưng ngươi có tại địa phủ gặp qua hắn a? Chu Tàng ngạc nhiên, chưa từng thấy qua, liền ngay cả Thôi Ngọc hắn đều gặp hai lần, nhưng trung quỷ hắn thật chưa từng thấy. Tên kia nói là địa phủ trừng phạt ác ti phán quan, thực tế bên trên lại một mực tại bên ngoài mặt dã, xưa nay không lấy nhà. Ngươi nói ta năng lực trông cậy vào hắn a? Diêm Vương thái độ rất rõ ràng, nói là ngươi chính là ngươi, Chu Tàng không còn có phản bác ngôn ngữ, cần phải trải qua hắn còn nắm giữ lấy địa phủ thần khí phán quan bút bản thể. Vậy được đi, ta tận lực buổi tiếp, nhưng là ta nên làm cái gì? Diêm Vương phảng phất tâm nguyện đạt thành, nhẹ nhõm cười một tiếng. Ngươi cái gì đều không cần làm. Ngẫu nhiên xuống tới thị sát bọn hắn công việc liền tốt. Rảnh rỗi như vậy, hắn có chút khó có thể tin, cần phải trải qua đây chính là địa phủ Diêm Vương a, làm sao mà nhẹ nhàng như vậy? Kỳ thật lúc đầu không hội rảnh rỗi như vậy, nhưng ngươi nhìn hiện tại địa phủ tình huống này, muốn bận bịu đều bận bịu không nổi a. Bất quá đương nhiên, nếu như gặp phải chuyện trọng yếu gì vẫn là cần ngươi đến quyết định. Hiện tại ta đem Diêm Vương quyền hạn bàn giao cho ngươi. Nói xong Diêm Vương chỉ một ngón tay chính mình mi tâm, một viên trong suốt sáng long lanh hạt châu từ hắn trên trán bay ra, vung tay lên chỉ, hạt châu bay về phía Chu Tả, ẩn vào đầu óc hắn. Làm hạt châu như để về sau một khắc này, Chu Tả bỗng nhiên cảm giác mình đối với địa phủ rõ như lòng bàn tay, địa phủ các nơi tình huống thậm chí địa ngục tình huống hắn đều có thể biết rõ. Tỷ như từ Gia Hâm vẫn tại trách hình địa ngục thụ lấy lăng trì nỗi khổ. Giang Bình cùng đại chúng mặt thì tại huyết trì địa ngục thụ lấy ngao luyện. Có ý tứ, có điểm giống chơi chiến lược trò chơi a. Chu Tả lời nói để Diêm Vương mặt sập lại, cái này còn có thể cùng chơi lên kéo bên trên. Và lại đi và lại chân quý a. Tốt, các ngươi tạm thời liền từ mới Diêm Vương phụ trách, ta muốn tìm Phương Tĩnh nuôi đi. Nói xong cũng hóa thành một sợi hắc mang hướng ra phía ngoài bay đi, không biết hắn đi nơi nào. Chu Tả kiên trì đi bên trên đại điện. Tham kiến mới Diêm Vương. Bất thình lình to lớn quỷ tiếng giống dọa đến Chu Tả một cái lảo đảo.
Hắn lung túng đi đến Diêm Vương trước bàn, gãi đầu một cái này hội có phải hay không nên nói chút gì. Nhớ lại trước kia trong tổ sáo lộ, Chu Tả mở miệng, các đồng chí vất vả. Kết quả phía dưới lặng ngắt như tờ, bầu không khí hết sức khó xử. Đông nhiên một cái mái tóc màu đỏ hở ngực lộ sữa âm xoáy úng thanh úng khí tiếp lời nói, làm người tên phục vụ chính là Nhật Du Thần. Chu Tả cảm thấy lần có thể diện. Chương 145, dự bị phán quan chương trình. Chu Tả mang theo vẻ tán thưởng mắt nhìn Nhật Du một chút, về sau liếc nhìn toàn trường. Phổ thông quỷ sai tự nhiên không cần nhiều lời, phụ cận thập đại âm xoáy vẫn là muốn giới thiệu dưới. Quỷ vương lớn lên mặt xanh nhanh vàng, mặc dù gọi quỷ vương, kỳ thật chỉ là so với bình thường quỷ sai lợi hại thôi. Nhật Du Thần liền là vừa vặn đáp lời vị kia, phụ trách ngày ở giữa tại thế gian nhanh chóng du lịch, giám sát nhân gian thiện ác. Thần Dạ Du lại được tốt cùng Nhật Du Thần tướng phản, là phụ trách đêm khuya ở nhân gian tuần sát, cái này hai âm xoáy liền là bên trên ngày đêm ban. Trong truyền thuyết bọn họ đều là yêu tìm người phiền phức, yêu đâm thọc tồn tại. Hắc Bạch Vô Thường, vậy dĩ nhiên là thất gia bát gia, không cần làm nhiều giới thiệu. Đầu Châu, ngựa mặt, là địa phủ câu hồn sứ giả, kỳ thật nói càng hình tượng điểm, bọn hắn liền là Diêm Vương tiếp thân thủ hạ. Báo Đuôi, quản lý thú loại vong linh. Miệng Chim, phụ trách loài chim vong linh. Mang Cá, phụ trách loài cá vong linh. Ong Vàng, phụ trách côn trùng vong linh. Thập đại âm xoáy lớn lên đều có điểm đặc sắc, mười phân tốt phân biệt. Chu Tả nhìn thoáng qua toàn trường về sau, vững vàng tại Diêm Vương ghế bành ngồi lần. Đại gia có cái gì muốn báo cáo sao? Âm xoáy nhóm nhìn nhau, năng lực có cái gì báo cáo, đều nhàn đều đang tán gẫu. Đã không có cái gì muốn báo cáo, vậy liền xuất phát đi câu hồn đi, nhìn ta địa phủ đều không thành dạng gì, quỷ ảnh đều không một cái. Đương nhiên ta tin tưởng tất cả mọi người biết những cái kia câu nào không nên câu. Chu Tả dừng một chút, âm xoáy quỷ sai nhóm còn nghĩ là hắn nói xong. Kết quả hắn lại mở miệng. Nếu như gặp phải Phật môn con lựa chọn muốn siêu độ quỷ hồn, toàn cho ta câu trở về. Hiểu. Nặng. Chúng quỷ sai nhau tán đi. Chu Tả đi lần đại điện tại địa phủ bắt đầu đi dạo, hắn nhớ kỹ Diêm Vương trước khi đi nói với hắn lời nói. Đi cầu đại hạ, hắn liền biết dự bị phán quan chương trình là cái gì. Tới trước sát cha ti đi nhìn thoáng qua, tự nhiên là dấu tuyết, Chu Tả bất đắc dĩ lắc đầu. Trực tiếp hướng cầu đại hạ đi đến. Cầu đại hạ là hắn yêu, hắn tự nhiên quen thuộc, thật không biết do cầu đại hạ bên trên hội có cái gì dự bị chương trình. Mạnh Bà còn tại đầu cầu ngồi, phản phất địa phủ kịch biến cùng nàng không có quan hệ gì. Nhìn thấy Chu Tả tới, nàng đứng dậy khẽ không người hành lễ. Đại diện Diêm Vương ngài tốt. Chu Tả vội vàng nên đón. Mạnh bà ngài khách khí, gọi ta Chu Tả là được. Không nghĩ tới Mạnh bà lại rất chân thành. Địa phủ có địa phủ quy củ, không thể hỏng. Chu Tả nhún nhún vai, quên đi. Mạnh bà, ta muốn hỏi lần Diêm Vương nói với ta cầu lại hà có thẩm phán quỷ hồn thiện ác dự bị chương trình, đó là cái gì? Không rõ ràng tự nhiên muốn hỏi tiền bối, Mạnh bà tại cầu lại hà thụ vô số năm, khẳng định hiểu. Ngươi sở lấy cầu thân cảm ứng một tí thử một chút. Chu Tả theo lời đưa tay ấn về phía cầu bên trên hà rào. Cầu lại hà truyền đến một cỗ nhu mộ chi tình, có thể là bởi vì nó xuất từ Chu Tả chi thủ, cho nên đối Chu Tả có khí phách giống ba như thế tình cảm. Cầu lại hà đồng thời không biết nói chuyện, nhưng Chu Tả rất nhanh liền đã hiểu. Mở ra cầu lại hà dự bị phán quan hình thức về sau, uống xong Mạnh bà thang chỉ có thiện nhân hồn phách có thể an toàn qua cầu đầu thai, đại ác nhân hồn phách sẽ trực tiếp rơi xuống vong xuyên, mà nhỏ ác người thì trực tiếp đầu nhập xúc sinh đạo. Ngược lại là cái không sai dự bị chương trình, Chu Tả trực tiếp vận dụng địa phủ quyền hạn khởi động. Cầu lại hà run lên hai run, phản phất trở nên không giống nhau lắm. Nếu như đã sắp xếp xong xuôi cầu lại hà, Chu Tả tạm thời tại địa phủ cũng không có việc gì. Đưa tay sờ sờ hàng rào cáo biệt cầu lại hà, Chu Tả cùng Mạnh bà lên tiếng chào hỏi liền đi. Đi tại Hoàng Tuyền lộ bên trên, Chu Tả nghĩ đến, theo lý thuyết đại diện Diêm Vương loại này đại gánh hẳn là cực kỳ nặng nề, vì cái gì hiện tại cho cảm giác của mình càng giống trò chơi đây. Bốn cầu hoa tươi sáu, không có chút nào trang trọng có thể nói tốt ta. Có khả năng rất lớn là bởi vì là cái này Diêm Vương đến quá dễ dàng, thật đến và lại đi và lại chân quý. Nghĩ đến cái này hắn lại bắt đầu nghiên cứu địa phủ quyền hạn, phát hiện hắn hiện tại thế mà không cần lại mở cửa ra địa phủ, muốn vào đến tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến, tại lấy đi vào ra ngoài là hay là tại cái nào. Cái này không sai. Chu Tả cười hắc hắc, chí ít không cần giống trước đó như thế, mỗi lần tiến đến đều phải tại nửa đêm, các loại giao lộ không ai mới có thể đi vào, cùng làm tắc đồng dạng. Không. Hiện tại tốt, muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, có lẽ lần sau còn có thể mang cái nào mọi tử đến cái địa phủ chuyến du lịch một ngày. Suy nghĩ khẽ động, Chu Tả liền xuất hiện ở ngã tư đường, trời đã tảng sáng. Ba ba bá. Đông nhiên một trận tiếng kèn dọa hắn nhảy một cái, một cỗ xe hàng nhỏ xông thẳng lại. Chu Tả vội vàng hướng bên cạnh bên trên lóe lên, tránh thoát xe hàng nhỏ. Nguy hiểm thật, kém chút liền phải để quỷ sai nhóm đến mang tự mình đi. Mẹ trứng. Nhiều lần như vậy gia nhập địa phủ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua xe, làm sao lần này xui xẻo như vậy? Chính là muốn tiến lên chất vấn lái xe, đông nhiên tỉnh ngộ là mình bỗng nhiên xuất hiện, thật không trách được đối phương. Thế là rất thẳng thắn bước nhanh đi. Xe hàng lái xe ngừng xe cuống quýt lần tới kiểm tra, vừa mới rõ ràng nhìn thấy một người a, kết quả tại xe bốn phía nhìn một lần, trống rỗng. Xe bên trên cũng không có chút nào va chạm vết tích. Ngoa tạo, ta cái này không phải là gặp quỷ đi, có quái chớ trách, có quái chớ trách. Lão nhân gia nói rất đúng, đi đêm nhiều, tổng gặp được quỷ. Ra dáng hướng bốn phía quốc hội cung về sau liền lên xe chạy. Không ai nói cho hắn biết hắn gặp phải không phải quỷ, mà là chân chân chính chính quỷ lão đại, Diêm Vương gia, đại diện xin. Chương 146, ngoài ý muốn chuyển phát nhanh. Chu Tả lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, thế mà đã sớm bên trên 5 điểm, khó trách đường bên trên cũng có xe. Qua một đêm khuya thời gian, chính mình thế mà trở thành Diêm Vương, hắn không hiểu cảm thấy có chút hư ảo. Tiện đường mua chút sớm một chút vừa đi vào cửa tiệm, nhìn về đến trong nhà pho tượng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Ngụy Trinh chết rồi,
kia bị hắn dùng để trấn áp Kim Nhất Trung học vòng xoáy Ngụy Trinh giống. Nghĩ tới đây, hắn không kịp an điểm tâm, lái xe tử tựa như Kim Nhất Trung học phóng đi. Kết quả đến cửa trường học bảo an lại chết sống không để cho hắn đi vào, trước kia gặp qua hắn người an ninh kia chết rồi, hiện tại đây là mới tới. Chu Tả đã thấy trong trường học mặt có người đi lại, hỏi báo án về sau biết được, lần trước xảy ra chuyện về sau không bao lâu trường học chủ tịch nhóm trên dưới vận hành một lần về sau 840 liền tiếp tục khai giảng, trường học cũng không có ngừng. Chu Tả chân mày cau lại, cái này nếu đợi hội các học sinh đi học xảy ra chuyện vậy coi như xong. Nhưng một lúc còn có thể cùng hắn tán gẫu bảo an liền là không cho phép hắn đi vào. Chính làm Chu Tả chuẩn bị mạnh mẽ xông tới thời điểm, sau lưng chuyển đến thanh âm. Ngài là? Chu tiên sinh. Chu Tả quay đầu, sững sờ. Lại là cái kia bị hắn dọa đến lập tức quỳ gối trên đất đầu chọc béo trường học chủ tịch. Ngài có chuyện gì không? Trải qua lần trước sự tình về sau, con hàng này có thể cũng không dám lại khiêu khích Chu Tả, khách khách khí khí nói: "Ta muốn tới kiểm tra lần pho tượng, lo lắng xảy ra vấn đề." Mập mạp ánh mắt bên trong bỗng nhiên tràn đầy hoảng sợ, lần trước pho tượng xảy ra chuyện hắn biết, trong trường học có thể là chết 8 người, trong đó liền bao quát Tô hiệu trưởng cả nhà. "Tiểu Chu, lần sau vị này Chu tiên sinh tới, cho ta khách khí một chút, lời hắn nói chính là ta nói, hiểu không?" Bảo an ngơ ngác gật đầu. "Tốt, nô hiệu trưởng." Chu Tả sững sờ, mập mạp này hiện tại là hiệu trưởng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Nô hiệu trưởng đoán chừng cũng nhìn ra Chu Tả nghi hoặc. Một bên dẫn cái này Chu Tả đi vào bên trong, một bên cùng hắn giới thiệu, nhưng trong mắt bi thương không giả được. Sự tình lần trước chân tướng ta biết đến, chúng ta trường học chủ tịch sẽ trở thành viên đều biết rõ. Chúng ta biết ngài đã hết sức bổ cứu. Trường học chủ tịch nhóm họp lúc, ta đầu góc nóng lên liền quyết định làm kim một hiệu trưởng, ha ha, không sợ ngươi chê cười, kỳ thật về sau cũng có chút hối hận sự vọng động của mình. Chu Tả nhìn hắn ánh mắt đã không có khinh bỉ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhân phẩm ngược lại cũng không tính quá kém. Đang khi nói chuyện, Chu Tả hai người đã tới quảng trường trước, Chu Tả bắt đầu kiểm tra lên pho tượng. Ân, pho tượng bình thường. Chu Tả hơi nghi hoặc một chút, tứ tượng trận không có vấn đề đó là khẳng định, nhưng pho tượng cũng không thành vấn đề, khó nói Ngụy Phán không chết. Hắn chỉ là nhìn thấy Ngụy Trinh rơi lần vong xuyên, có lẽ. Chu Tả thử dùng địa phủ quyền hạn tại vong xuyên bên trong tìm kiếm Ngụy Trinh, nhưng là không thu hoạch được gì. Muốn thử thông qua tượng thần liên hệ nhưng lại không liên lạc được, chẳng lẽ là còn sót lại năng lượng. Nhưng hắn vì cái gì luôn có chủng gọi điện thoại cho Ngụy Trinh lại bị hắn từ chối không tiếp ảo giác. Chu Tả bất đắc dĩ lắc đầu. Bên cạnh Ngô hiệu trưởng nhìn thấy hắn lắc đầu tâm lạnh một nửa, lời nói không có mạch lạc hỏi nói: "Chu tiên sinh, lại xảy ra chuyện đến sao? Nên làm cái gì? Có hay không người chết? Ta đi kéo cháy sơ tán học sinh." Chu Tả bị hắn nói sững sờ, nhìn hắn muốn đi tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. "Không có việc gì, không có vấn đề, kéo cái gì cháy, với lại hiện tại học sinh còn chưa tới đây." Ngô hiệu trưởng xấu hổ cười một tiếng, trong lòng lại tại đầu đen rau muống, ngươi nha không có việc gì dao động cái gì đâu. Làm ta sợ muốn chết. Chu Tả liếc mắt nhìn hắn, con hàng này đã là chim sợ cảnh cong, vừa có điểm gió thổi cỏ lay mấy dọa đến gần chết. 135. Đây là mã số của ta, nếu như pho tượng cái này có vấn đề gì lập tức đánh điện thoại cho ta. Nguyên tắc đi lên nói đã sẽ không xảy ra vấn đề, tại pho tượng bên ngoài ta còn tăng thêm một cái tứ tượng trận. Kia ta đi trước, ngươi mau lên. Nhìn hắn làm hiệu trưởng về sau năng lực hơn 5 giờ liền đến trường học, nói rõ cũng là nguyện ý người làm việc. Chu Tả giải thích thêm lần để cho hắn an tâm. Nô hiệu trưởng nghe xong tự nhiên mang ơn, rất cung kính đem Chu Tả đưa tiễn. Trở lại trong tiệm Tô Anh đã rời giường, đang tại ăn bàn bên trên Chu Tả mang về bữa sáng. Không phải nói muốn trễ trở về a, làm sao sớm như vậy? Tô Anh vừa ăn một bên mơ hồ không rõ hỏi. Sự tình xong xuôi tự nhiên là trở về. Chu Tả không cùng Tô Anh nhiều lời, dù sao địa phủ chính là, vẫn là ít chọn người biết thì tốt hơn. Tô Anh cũng không truy vấn, mặc dù Chu Tả cái này hội sắc mặt tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là cực kỳ nghiêm túc. Tô Anh ăn xong điểm tâm liền đến trường đi, Chu Tả lên lầu tắm rửa một cái ngủ bù, dù sao một đêm khuya không ngủ, vẫn có chút buồn ngủ. Chu Tả tỉnh lại sau giấc ngủ, đã 2 giờ chiều, váng đầu choáng, ngủ được đồng thời không an ổn. Dù sao địa phủ sự tình đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Mơ mơ màng màng vọt lên cái nước lạnh tắm, triệt để tỉnh. Xuống lầu làm bát mì đang chuẩn bị ăn, điện thoại vang lên. Là cái không có ghi chú qua điện thoại. "Uy, ngài khỏe chứ? Hai, ba là Chu Tả tiên sinh a. Ta là Toàn Phong chuyển phát nhanh, có một phần ngài chuyển phát nhanh, ta tại ngài cửa tiệm, có thể tới ký nhận lần a." Chu Tả sững sờ, "Chuyển phát nhanh? Ta không có mua đồ a. Chẳng lẽ là Tô Anh? Mua đồ vật bởi vì đi học không ở nhà liền lưu lại mã số của mình. Các ngươi dưới, ta tại trong tiệm, lập tức tới." Chu Tả chậm rãi mở cửa, chuyển phát nhanh tiểu ca ngược lại là rất nhiệt tình, để hắn tại tờ đơn bên trên ký tên liền đi. Chuyển phát nhanh là cái không lớn cái hộp nhỏ, Chu Tả cầm tới quầy hàng bên trên mở ra. Hắn lông mày nhướng lên, lạ mắt có chút không đúng. Trong hộp là một cái hắc phỉ thúy trung quỳ mặt dây chuyền, không cần nhìn, chính là mình điêu. Chương 147, lại là hợp hoa tông. Chu Tả tổng cộng đưa ra 4 khối trung quỳ mặt dây chuyền. Tô Anh, Cao Lan, Đồng Lệ Á, Trần Hân Nhi. Hắn cầm lấy cái hộp nhỏ dưới đáy một tờ giấy. Chu tiên sinh, còn muốn ngươi xinh đẹp tiểu tình nhân a. Đến Tiên Phúc Trang Viên a. Không có ký tên, nhưng người được tờ giấy bên trên mang theo là lướt hương thơm khí, hắn liền biết là người nào, hợp hoa tông. Năng lực bị hợp hoan tông nghĩ đến là mình tình nhân, cũng chỉ có Đồng Lệ Á. Nhưng Chu Tả không dám kinh thường, một bên đóng cửa lái xe còn vừa là cho 3 người khác gọi điện thoại, cuối cùng được đến kết quả không ngoài hắn sở liệu, 3 người đều vô sự. Làm cho Đồng Lệ Á gọi điện thoại thời điểm, nghe lại là một cái nữ nhân xa lạ. Thanh âm ngọt để cho người ta chẳng ấy. Chu tiên sinh, mau tới nha, nhìn ngươi tiểu tình nhân xinh đẹp như vậy, ta đều sắp không nhịn nổi muốn nhấm nháp một tí doài. Hắn biết đó là cái bẫy, nhưng lại không thể không đi. Thiện tay cho tiểu thất gọi điện thoại. Đồng Lệ Á bị hợp hoan tông bắt, tại Thiên Phúc Trang Viên. "Tốt, ngay lập tức đi." Tiểu Thất 23 không có nhiều lời, trực tiếp hô người xuất phát. Đây cũng không phải là việc tư, những cái kia vốn nên kẻ nặc tông phái lại đi ra làm yêu, đó chính là bọn họ cái kia xuất thủ thời điểm. Thiên Phúc Trang Viên là Kim Lăng vùng ngoại thành một tòa tư nhân trang viên, rất ít người hội biết kia. Nhưng Chu Tà lại biết, bởi vì nơi đó nghe đồn náo quỷ, hắn còn đi điều tra qua, thực tế bên trên ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Nhưng người khác không biết, cho nên nơi đó đã sớm hoang phế, đã không ai ở lại. Đồng Lệ Á vì sao biết được đưa tới nơi đó, hắn không biết. Chờ hắn đến Thiên Phúc Trang Viên cùng lúc, Tiểu Thất còn chưa tới. Chu Tà không định chờ hắn, trực tiếp một người cất bước đi vào. Nữ nhân của mình, ai động ai chết. Một đường an toàn đi tới nhà chính, đẩy cửa vào. Đồng Lệ Á đang ở trước mắt, bị người dùng dây thừng trói thành một cái xấu hổ tư thế sâu trong đại sảnh ở giữa. Với lại thần trí thanh tỉnh, quần áo hoàn chỉnh, xem ra cũng không nhận được tổn thương. "Chu Tà, ngươi cái lừa gạt, nói xong kia mặt dây chuyển trừ ta đây này, kết quả ta vẫn là bị những yêu ma quỷ quái này cho đuổi kịp." Chu Tà mỉm cười, nha đầu này cái này sẽ trả hội đậu đen rau muống chính mình, nói rõ không có việc gì. Trực tiếp đi qua đi giao điều khắc vung lên đem Đồng Lệ Á để xuống, cũng đem nàng sợi dây trên người giải khai, tiện tay còn đem mặt dây chuyển cho treo trở về cổ nàng bên trên. Cái kia mặt dây chuyển trừ tà, tích chính là quỷ tà, mà bọn hắn cũng không phải quỷ tà. Bọn hắn bất quá là cặn bã thôi. Đồng Lệ Á chứng chạc đàng hoàng gật đầu. "Nguyên lai là dạng này a, kia thì không thể trách ngươi." Ẩn nút trong bóng tối người đi ra, mấy người mặc bại lộ nữ tử, còn có mấy cái hở ngực lộ sữa hòa thượng. "Hòa thượng, Phật môn." Năng lực cùng hợp Hoan Tông lăn lộn cùng một chỗ với lại mặc thành dạng này cũng chỉ có tu Hoan Hỷ Phật những cái kia dâm tăng. "Chu Tà, ngươi cái này miệng nhỏ thật là đủ linh hoạt, không biết thiệt công thế nào, ha ha ha. Nếu để cho ta hài lòng có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, làm ta trai lơ như nào. Nhìn xem chân ngươi dưới, đây chính là chúng ta hợp lực bày ra trận pháp, ngươi cảm thấy ngươi năng lực phá." Nữ nhân sắc mặt cản rỡ bên trong mang theo dâm tà. Nhìn về phía Chu Tà ánh mắt chính là trần trụi. Nàng biết Chu Tà bản sự, cho nên nàng phi thường tưởng thu phục hắn. Thu hắn làm chính mình váy lần chi thần, vì chính mình váy xuề lần người càng mạnh, nàng càng có khoái cảm. Mấy cái khác hòa thượng cũng bắt đầu kêu gào. "A Di Đà Phật, Chu thí chủ có thể nguyện bái nhập ta Phật môn, tu ta Hoan Hỷ Phật một mạch thế nhưng là kỳ nhạc vô tận, tuyệt đối để ngươi vui đến quên cả trời đất, Hợp Hoan Tông xinh đẹp nữ thí chủ tùy ngươi chọn. Nhìn đi đâu cái liền đi đâu cái." Nhưng mà Chu Tà lại hoàn toàn không có nghe bọn hắn nói chuyện, túi đầu ghé vào Đồng Lệ Á bên hai. "Ngươi sợ quỷ a?" "Không sợ a. Kia đợi hội ta đưa ngươi đi cái địa phương an toàn, ngược lại là có chút dò người, ngươi tại vậy chờ ta." Đồng Lệ Á nhu thuận gật đầu, nàng cũng không muốn dẫm vào lần trước vết xe đổ, bị Chu Tà ăn đến thấu thấu. Sau đó Chu Tà ôm Đồng Lệ Á suy nghĩ khẽ động, biến mất. Lưu xuống 10 cái nam nữ một mặt mờ mịt, trận pháp còn không có phát động đâu, người chạy đi đâu rồi? Mấy cái rõ ràng là đệ tử nam nữ lập tức đi qua đi kiểm tra, nhưng bọn hắn nơi đó năng lực tra ra đầu mối gì? Chu Tà cùng Đồng Lệ Á đã tại địa phủ Diêm Vương điện. Đồng Lệ Á nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cùng tối tăm mờ mịt thiên không, vừa mới 950 rõ ràng còn tại cái kia nhà đại sảnh, làm sao lập tức liền đến nơi này, nàng có chút mờ mịt. Đây là cái nào? "Nói ngươi đừng sợ, đây là địa phủ, Diêm Vương điện." Đồng Lệ Á nhãn tỉnh sáng lên, nơi nào có nửa phân sợ hãi dáng vẻ, lập tức chui ra ngoài. Chu Tà ôm ấp giống hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bốn phía nhìn. "Ta đi, được rồi, Diêm Vương điện là cái dạng này sao? Đơn giản quá đẹp rồi, Chu Tà, nơi này thật là Diêm Vương điện. Trong truyền thuyết kia Diêm Vương điện. Vậy làm sao không có quỷ a, đầu trâu ngựa mặt hắc bạch vô thường đây? Diêm Vương ra đây. Ngươi lần trước nói pho tượng kia liền là Diêm Vương ra dáng vẻ, ta làm sao không thấy được a?" Nghe được nàng liên tiếp vấn đề, Chu Tà đau cả đầu, chính mình có phải hay không quá đường đột, thế mà mang nàng tới địa phủ, nhưng đã phát sinh, với lại bên ngoài mặt không an toàn. Liên là cái kia địa phủ Diêm Vương điện, quỷ sai âm xoáy đều không tại, gần nhất tương đối bận rộn. "Mà Diêm Vương ra, không phải ngay tại trước mắt ngươi mà?" Đồng Lệ Á quay đầu tứ phương, nàng chỗ nào năng lực nhìn thấy nửa cái bóng người. Chương 148, một đợt thu. Địa phủ âm khí quá mức nồng đậm, Đồng Lệ Á đã không cần mở âm dương nhãn liền có thể nhìn thấy quỷ. "Nào có, ngươi cái lừa gạt." Khụ khụ. Chu Tà ho nhẹ hai tiếng. Tại hạ ngay tại lúc này đại diện Diêm Vương. Đồng Lệ Á sững sờ, tiếp lấy phình bụng cười to, giống như nghe được thế giới bên trên buồn cười nhất cho cười. "Ngươi là Diêm Vương gia?" "Vẫn là đại diện." "Phúc, ha 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 ha." Chu Tà bị nàng cười run rẩy. "Tốt, Đại Minh Tinh, đừng cười, ta mang ngươi qua đây chỉ là để ngươi tạm thời tránh một tí, ở chỗ này đừng có chạy lung tung, đợi hội nếu có quỷ đến ngươi liền nói là bằng hữu của ta liền tốt. Ta hiện tại đi ra ngoài trước." Nói xong đưa tay tại Đồng Lệ Á đầu bên trên nhẹ nhàng gảy dưới, trong nháy mắt biến mất. Lưu xuống Đồng Lệ Á một người ở trong đại điện. Nói thật, Chu Tà sau khi đi Đồng Lệ Á thật là có chút ít hơi sợ, nhưng ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy lần nàng lại bắt đầu khắp nơi nghiên cứu. Người bình thường tại địa phủ đợi thời gian dài không tốt, nhưng nàng có chung quỷ mặt dây chuyền, địa phủ đối ảnh hưởng của nàng cực kỳ bé nhỏ. Chính làm nàng ngồi vào ghế bành bên trên lật xem bàn bên trên nhỏ bản bản lúc, hai cái quỷ ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. "Phương nào yêu nữ, dám đến Diêm Vương điện dương ai?" Cái thanh âm kia ngọt phát ngán nữ nhân, cũng chính là Hợp Hoan Tông nhị trưởng lão, lúc này chính khí thẳng dậm chân, trước ngực hai đoàn thịt trắng đi theo loạn chiến. Đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã tiến vào bẫy, làm sao lại để hắn chạy đây? Còn ngay tiếp theo cái kia nữ minh tinh cùng một chỗ chạy, đến cùng chuyện gì xảy ra? "Giới Nguyệt đại sư, ngươi nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nói xong nhị trưởng lão đi tới Giới Nguyệt hòa thượng bên người, hướng hắn thân bên trên tiếp đi. Giới Nguyệt rất là không quan trọng ôm nhị trưởng lão, hai tay tùy ý xoa nắn. Trời biết đạo tiểu tử kia sử cái gì yêu pháp, thế mà cứ như vậy bằng không không thấy. Mẹ nó, đơn giản gặp quỷ. Chẳng lẽ là đạo gia trong truyền thuyết đại na di phủ? Bạch tuộc đồng dạng quấn ở hắn trên người, nhị trưởng lão miệng bên trên cũng không khách khí. "Dám a, vậy cũng là đồ vật trong truyền thuyết. Ngươi gặp qua?" chỉ cần ngươi gặp qua hôm nay đêm khuya ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Giới Nguyệt Dâm tà cười một tiếng, coi như chưa thấy qua, ngươi hội không để cho ta chơi. Ngươi cái hồ ly lẳng lơ. Nhìn thấy sư phụ của mình như thế phóng túng, hai người các đồ đệ cũng bắt đầu từng đôi chém giết đứng lên, trận mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Sau đó Chu Tả còn không có xuất hiện, 10 cái bình sắt đập phá cửa sổ bị ném vào. Suy một cỗ xương mù từ bình sắt từ bên trong toát ra. Nguyên bản còn ý loạn tình mê Giới Nguyệt cùng nhị trưởng lão kinh nghiệm lao đạo lập tức làm ra phản ứng, che lên miệng mũi. Nhưng các đồ đệ của bọn hắn cũng không có như thế phản ứng nhanh tốc độ, trong nháy mắt đều hút vào đại lượng khói đặc, nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Mà đúng lúc này, Chu Tả cũng quay về rồi. Hắn đồng dạng kinh nghiệm phong phú, kỳ thật hắn tại đi ra trước liền hít sâu một cái khí, phòng liền là hợp hoàn tông những cái kia mê tình sương mù. Kết quả đánh bậy đánh bạ cũng tránh thoát bình sắt bên trong cường hiệu thôi miên sương mù. Đảo mắt nhìn thấy hai cái kẻ cầm đầu đang muốn chạy, Chu Tả đều không cần lần nặng tay, trực tiếp hai cước chân đem bên trên hai cái bình sắt đá phải hai người đầu gối chỗ. Hai người hôi một tiếng đồng thời quỳ một chân trên đất. Đương nhiên, cũng hút vào một miệng lớn thôi miên sương mù. Lạch cạch, lạch cạch. Hai tiếng tiếng ngã xuống đất vang lên, toàn đổ. Lúc này Tiểu Thất mang theo mặt nạ phòng độc đi đến. "Ta ca, không có sao chứ? Đồng Lệ Á đây." Hắn nhìn chung quanh một vòng, tất cả đều là hòa thượng cùng hợp hoan tông đệ tử, đồng thời không nhìn thấy Đồng Lệ Á. "Sẽ không xảy ra chuyện đi." Tiểu Thất ẩn ẩn có chút bận tâm, đây chính là tẩu tử a. Nhưng nhìn Chu Tả biểu lộ lại rất bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì. Chu Tả ôm đồn lấy Tiểu Thất quần áo liền đi tới bên ngoài mặt. "Dựa vào, ngươi muốn đem ta cũng mê cho a?" "Ha ha ha." Tiểu Thất có chút xấu hổ, "Quên. Theo kia Đồng Lệ Á tẩu tử đây, nàng tại một cái địa phương an toàn, không bị tổn thương. Ngươi đem bọn hắn đều mang về đi, cũng coi như công lao một kiện." "Ta ca, trước kia Phật môn tử không tham dự những chuyện này, làm sao lần này cũng ra người, mặc dù là những này tu hoan hỷ Phật dâm tăng, nhưng cũng là Phật môn a." Chu Tả lắc đầu cười lạnh. "Kia bang con lửa chọc không có mấy cái thứ tốt, trong tổ lão hòa thượng kia ngươi cũng để phòng hắn điểm. Không chừng náo cái gì yêu thiêu thân." Chu Tả bây giờ tại hoài nghi, Phật môn liền là những này lộn xộn tông phái phản công phía sau màn đợi tay. Địa phủ bị phá hư thành bộ dáng này, nhân gian cũng muốn động thủ a. Chu Tả có cùng Tiểu Thất bàn giao vài câu, đi đến một cái chỗ rẽ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trở lại địa phủ. Tiểu Thất vốn còn muốn truy, tiền thật tốt, Chu Tả hỏi vài câu, kết quả đuổi tới góc tường không có người. Nét mặt của hắn cùng Giới Nguyệt Hòa Thượng hợp Hoan Tông nhị trưởng lão giống như lúc. Làm Chu Tả trở lại Diêm Vương điện lúc, cảnh tượng bên trong để hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Đồng Lệ Á đang ngồi ở ghế bành bên trên, cầm trong tay một cây bút đang viết cái gì, hai mươi mấy cái quỷ sai chính đứng xếp hàng để nàng ký tên. Đúng, liền là ký tên. Bên cạnh còn có Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường hai vị âm soái đang duy trì trật tự, nhìn thấy giống chen ngang quỷ sai liền một cước đạp quá khứ. Cái này phong cách vẽ có chút lại A Đỉnh. Chu Tả thanh khục hai tiếng, đi tới Hắc Bạch Vô Thường bên người. Hắn nhìn về phía Bạch Vô Thường. Đây là có chuyện gì? Bạch Vô Thường có chút lúng túng gãi gãi đầu, bắt đầu nói rõ đi qua. Chương 149, cho quỷ sai ký tên. Làm Đồng Lệ Á đang tò mò tại lật bàn bên trên nhỏ bản bản thời điểm, đi vào Diêm Vương điện chính là Hắc Bạch Vô Thường. Bọn hắn nhìn thấy có một cô gái xa lạ đang tại Diêm Vương điện bên trên, tự nhiên tức giận, trầm giọng hét lớn. Phương nào yêu nữ, dám ở Diêm Vương điện dương ai? Đồng Lệ Á lúc ấy bị kia giống to một tiếng bị hụt sức sở, nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường hai người thảm bại kinh khủng khuôn mặt, càng là ngây dại. Nàng đều quên Chu Tả trước khi đi chiếu cố nàng để nàng cùng bọn hắn nói là bằng hữu của mình. Hắc Bạch Vô Thường hai đại âm xoáy rất nhanh liền vọt tới Đồng Lệ Á trước mặt. Sau đó ngây ngẩn cả người. Đồng Lệ Á, ngươi chết như thế nào? Bạch Vô Thường mở miệng trước, một mặt kinh ngạc, thậm chí có chút bi thương. Không đúng, ngươi còn sống, nhưng ngươi làm sao sẽ ở đây? Ngược lại là bình thường lỗ mang Hắc Vô Thường phạm vô cứu tỉnh táo dị thường, thế mà trước nhìn ra. Là Chu Tả dẫn ta tới, ta là bạn hắn. Bị hai người bọn họ giật nảy mình Đồng Lệ Á rốt cục phản ứng lại, lắp ba lắp bắp hỏi tự giới thiệu mình một tí. Hai âm xoáy cuối cùng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thối lui đến phía dưới. Lăng tiểu tỷ, ôm 960 xin lỗi, là huynh đệ chúng ta lô măng rồi, nếu như kinh hại đến ngại xin hãy tha lỗi. Đồng Lệ Á càng luống cuống, nhìn hai quỷ cách ăn mặc là trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường a. Hắc Bạch Vô Thường cùng chính mình xin lỗi, khó nói. Đồng Lệ Á có chút bắt đầu tin tưởng Chu Tả, khó nói, Chu Tả nói là sự thật, hắn thật là đại diện Diêm Vương. Nàng cho tới bây giờ đều tin tưởng mắt thấy mới là thật, âm trầm đại điện, Chu Tả các loại quỷ dị thủ đoạn, cùng trước mắt hai vị Hắc Bạch Vô Thường. Những này để nàng không thể không tin. Hắc Bạch Vô Thường gặp nàng biểu lộ ngốc trệ, có chút nóng nảy. Dù sao Đồng Lệ Á là đại diện Diêm Vương Chu Tả mang tới bằng hữu, nếu là sợ choáng váng, vậy coi như xong con bê. Lăng tiểu tỷ, Lăng tiểu tỷ, ngài không có sao chứ? A a, không có việc gì, ngươi biết ta. Bạch Vô Thường sững sờ, sắc mặt trắng bệch lại có một chút đỏ. Kỳ thật ta là của ngài fan hâm mộ a. Rốt cục nói ra a. Một bên Phạm Vô Cứu vô hót một cái, không mặt mũi thấy người. Nghe được Bạch Vô Thường nói là fan hâm mộ của mình, Đồng Lệ Á cũng rõ ràng có chút trở tay không kịp, ai có thể nghĩ tới chính mình có cái âm soái fan hâm mộ a. Bởi vì gần nhất thường xuyên tại Dương Gian Câu Hồn, nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn nhiều mấy cung ngài điện ảnh, ngài diễn kỹ thật là quá lợi hại. Năng lực cho ta ký cái tên a. Lúc này bỗng nhiên từ bên ngoài mà xông tới mấy cái phổ thông quỷ sai. Vô Thường đại nhân, nơi nào có yêu nữ? Nguyên lai là bị Hắc Bạch Vô Thường trước đó tiếng giống đưa vào tới. Vừa tiến đến liền thấy Bạch Vô Thường ưỡn nghiêm mặt tại để Đồng Lệ Á ký tên, đồng thời sững sờ, sau đó bọn hắn thấy được Đồng Lệ Á cùng bên trên. Sau đó Chu Tả liền biết, Bạch Vô Thường tốt xấu hổ, Chu Tả ngược lại là không quan trọng, chỉ cần không chậm trễ chính sự là được. Bất quá nghĩ đến Bạch Vô Thường nói tại Dương Gian nhàn đến không có chuyện gì, còn có thể nhìn xem điện ảnh. khó nói câu không đến hồn a. Hắc Bạch Vô Thường biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Câu là câu đạt được, liền là đến tìm sắp chết người ở một bên chờ lấy, bằng không thì bọn hắn sau khi chết hồn phách liền chính mình theo trong cõi u minh chỉ dẫn trực tiếp hướng Phật môn địa phủ đi. Trông cậy vào nửa đường chặn đường căn bản vốn không thực tế. Chu Tả cũng như mày, có chút khó giải quyết à, một mực tiếp tục như vậy địa phủ đem hội chỉ còn trên danh nghĩa, Phật môn đem khống chế toàn bộ lục đạo luân hồi. Thật, cờ giờ ép bờ, là chỉ bên trên Tây Thiên, không xuống địa phủ. Được thôi, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lúc này Đồng Lệ Á địa phủ ký tên hội cũng kết thúc, chúng quỷ sai cầm ký tên cao hứng bừng bừng đi. Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ sai đều thối lui ra khỏi đại điện. Đồng Lệ Á đi đến Chu Tả bên người, nhìn xem Chu Tả có chút u ám thần sắc, ánh mắt có chút né tránh, tưởng rằng chính mình chọc hắn tức giận. Chu Tả, không có ý tứ, ta cũng không rõ tại sao có thể có quỷ sai tới tìm ta ký tên. Không có gì đáng ngại a. Chu Tả nhìn xem nàng bộ kia phạm sai lầm học sinh tiểu học bộ dáng, nhuận miệng cười. Không có việc gì, điều này nói rõ chúng ta Lăng đại mỹ nữ mị lực không ai cả nổi, đều đã đỏ tới địa phủ, chuyện tốt ta. Nghe được Chu Tả không có ý tức giận, Đồng Lệ Á trong mắt to tràn đầy hưng phấn, lúng đồng tiền nhỏ cùng răng mèo đều lộ ra. Ngươi không sinh khí liền tốt, không nghĩ tới ngươi thật là đại diện Diêm Vương a, thật là lợi hại, kia không phải có thể đổi sinh tử bộ cái gì đến sao? Chu Tả sững sờ, nha đầu này Tây Du ký xem nhiều quá a. Nhưng hắn lại không thể tùy tiện lộ ra địa phủ bí ẩn, chỉ có thể tùy tiện qua loa một tí. Ta chỉ là đại diện Diêm Vương, không có kia quyền hạn. Đồng Lệ Á có chút nhỏ thất vọng, nhưng cũng không có nhiều dây dưa, nàng đồng thời không phải là muốn đổi sinh tử bộ, chỉ là hiếu kỳ. Vậy ngươi muốn làm bao lâu đại diện Diêm Vương đây? Chu Tả lắc đầu, chính hắn cũng không rõ, có lẽ phải đợi Diêm Vương ra tổn thương dưỡng tốt đi, có lẽ. Tốt, không nói cái này, mặc dù ngươi có trung quỷ mặt dây chuyền hộ thân, nhưng ở chỗ này ở lâu cũng không tốt, hiện tại mang ngươi ra ngoài đi. Chuyện nơi đây ngươi đi ra ngoài cũng chớ nói lung tung, có biết không? Đồng Lệ Á có chút nhỏ thất lạc. Hiện tại liền đi a, ta còn muốn dạo chơi Hoàng Tuyển Lộ cầu đại hạ, nhìn xem sông Vong Xuyên đây. Chu Tả bất đắc dĩ thán khí, cô nương này tâm thật to lớn, thật đem địa phủ làm điểm du lịch, nếu không phải những cái kia quỷ sai kéo lại nàng, nói không chừng chính nàng còn có thể chuẩn ra đại điện chơi một vòng. Lần sau lại mang ngươi đến, hiện tại ta liền đi có việc phải xử lý. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Đồng Lệ Á vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy Chu Tả. Chu Tả mỉm cười, thật ngoan. Suy nghĩ khẽ động, bọn hắn lại xuất hiện ở Thiên Phúc Trang Viên trong đại sảnh. Chương 150, biến mất hòa thượng. Trước đó nằm dưới đất Hoan Hỷ Phật hòa thượng cùng Hợp Hoan Tông nữ tu nhóm đều đã bị tiểu thất người mang đi, cái gì đều không lưu xuống, liền ngay cả thôi miên khí thể bình sắt đều bị hồi lấy đi. Chu Tả lôi kéo Đồng Lệ Á đi ra phòng ở đi vào bên cạnh xe. Tiểu thất còn chưa đi, đang tại xe của mình bên cạnh hút thuốc, có lẽ là nhìn thấy Chu Tả xe vẫn còn đang chờ hắn. Một cỗ màu trắng một cỗ màu đen hai chiếc tiểu long, ngược lại là tôn nhau lên thành thú. Nhìn thấy Chu Tả cùng Đồng Lệ Á tới, tiểu thất đi tới. Lăng nữ thần, ngươi không sao chứ? Đồng Lệ Á phóng viên Chu Tả nhắc nhở, không nhiều lời, chỉ là mỉm cười điểm gật đầu. Ta ca, ngươi là đem nữ thần giấu đến địa phương nào đi? Vừa mới làm sao ta truy ngươi đến góc tường liền không tìm được ngươi người, ngươi chạy đi đâu rồi? Bí mật. Chu Tả bày làm ra một bộ thần thần bí bí biểu lộ, để tiểu thất buồn bực không thôi, luôn cùng chính mình nói bí mật gì, ngươi đây là muốn nín chết ta à? Chu Tả tự nhiên sẽ không đi để ý tới hắn đố đoán. Ta trước tiên đem Đồng Lệ Á đưa qua khứ, qua hội lại tới tìm ngươi, những người kia quan ở nơi nào, đợi hội ngươi phát cái định vị cho ta. Đối với Chu Tả yêu cầu tiểu thất tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn ước gì Chu Tả mỗi ngày hướng cái kia chạy, ăn ở hắn bao đều được. Vậy thì tốt, kia ta đi trước. Chu Tả cùng Đồng Lệ Á cũng lên xe rời đi, trang viên này quá lệch, xe đều đánh không đến, khẳng định đến đưa nàng trở về. Xe bên trên Chu Tả bỗng nhiên mở miệng. Đúng, ngươi là thế nào gặp được bọn hắn? Nghe được Chu Tả vấn đề Đồng Lệ Á một mặt phiền muộn. Đừng nói nữa, trước đó đập chú án ba chiêu đãi hội vừa mới kết thúc, ta chính ở phòng nghỉ ngơi. Kết quả bỗng nhiên rời đi đến gõ cửa. Ta tưởng rằng nhân viên công tác có chuyện tìm ta, kết quả mở cửa xem xét, là cái hòa thượng đầu trọc, ta lúc ấy liền sửng sốt một tí, tại sao có thể có hòa thượng đang hậu trường? Kết quả là nhìn tên kia cười cười, nói câu gì, sau đó ta liền không hiểu thấu đi theo hắn đi, chính ta hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình. Lúc ấy kỳ thật ta đầu là thanh tỉnh, ta liền biết hòa thượng này khẳng định là xông ngươi tới, nhưng lại không thể liên hệ ngươi. Sau đó liền theo hắn đi đến ga ra tầng ngầm lên một chiếc xe, bị mang nơi này. Đúng, dẫn ta đi hòa thượng kia tại Thiên Phúc Trang Viên ta không thấy được hắn. Hắn mặc cũng cùng Thiên Phúc Trang Viên những hòa thượng kia không giống nhau. Ngươi nói vì cái gì mỗi lần xui xẻo đều là ta? Ta hiện tại cũng không dám mở điện thoại, liền sợ người đại diện Lý tỷ mắng đây. Đột nhiên lại đi chơi mất tiêu. Đều tại ngươi cái yêu tinh hại người. Đồng Lệ Á nhìn về phía Chu Tả ánh mắt có chút u hoán, nhưng Chu Tả biết nàng cũng không có thật tự trách mình, nàng biết mình khẳng định sẽ đi cứu nàng. Chu Tả nhẹ nhàng cầm Đồng Lệ Á tay. Thật xin lỗi, liên lụy ngươi. Đồng Lệ Á cảm thấy Chu Tả ấy nãy phản tay nắm lấy tay của hắn. Không quan hệ, cái này không có việc gì a. Chu Tả trong lòng có chút bận tâm, lần này là không có việc gì, nhưng lần sau đây, nếu như Đồng Lệ Á thật xảy ra chuyện gì, hắn thật hội điên mất. Đã Đồng Lệ Á đã xuất hiện ở những người kia trong tầm mắt, vậy hắn đến suy nghĩ chút biện pháp bảo hộ nàng. Nếu không mình thật không yên lòng. Nhưng mình điêu khắc năng lực nhiều thuộc về bị động, với lại đều chỉ năng lực đề phòng quỷ tà, đối với có ý đồ xấu người, hắn thật sự có chút lực như chưa đến. Trầm tư một lát, chỉ có thể đợi sẽ hỏi tiểu thất có biện pháp gì hay không, có thể hay không phái người hỗ trợ bảo hộ một tí Đồng Lệ Á. Chu Tả trực tiếp đem Đồng Lệ Á đưa đến lễ tuyên bố sân bãi. Cùng nàng cáo biệt sau nhìn một chút tiểu thất đại gia định vị, tại Đồng Lệ Á nhìn chăm chú bên trong lái xe rời đi. Đặc biệt hành động tổ tỉnh Giang Nam phân bộ chỗ, là tại Kim Lăng thành phố Đông Bộ một tòa đại lâu bên trong, bên ngoài mặt treo chính là cái công ty bảo an bảng hiệu, nhưng nếu như người bình thường quá khứ, khẳng định là cự không tiếp đãi. Bốn cầu hoa tươi tám. coi như muốn cung cấp bảo an phục vụ đó cũng là làm quan trọng viên cung cấp, bọn hắn tùy tiện không sử dụng, dù sao bọn hắn có nhiệm vụ của mình. Xử lý các loại đặc thù sự kiện. Chu Tả dừng xe xong liền trực tiếp đi vào, đường bên trên đụng phải mấy cái gặp mặt qua còn nhiệt tình chào hỏi hắn. Trêu đến bên cạnh không biết hắn người hiếu kỳ hỏi thăm. Người kia là ai a? Làm sao cảm giác tốt châu dáng vẻ? Không nhận ra đi, tổ chúng ta dài đều muốn gọi hắn ca, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn nhưng là tổ chức mới lão, hiện tại đã xuất ngũ, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ hỗ trợ xử lý chuyện khó giải quyết. A kia khó trách. Mặc dù miệng đã nói khó trách, nhưng người kia ánh mắt bên trong nhưng vẫn là cực kỳ kinh ngạc, tổ trưởng như vậy châu người đều đến gọi hắn ca, thật hay giả. Chu Tả tự nhiên sẽ không đi tranh luận bọn hắn, tùy tiện nghe ngóng một tí liền biết tiểu thất ở đâu. Lần tầng 2 chủ yếu phụ trách thẩm vấn cùng giám giữ. Tiểu thất lúc này đang ngồi ở Hợp Hoan Tông 2 trước mặt trưởng lão, thẩm vấn nàng. Nói một chút đi, từ ngươi đồ đệ miệng bên trong biết ngươi vẫn là nhị trưởng lão đâu, các ngươi tại sao lại đi ra nháo đẳng? Tiểu thất lời nói cũng không có để nàng có cái gì e ngại tâm lý, ngược lại bày ra liêu nhân tư thế hướng tiểu thất liếc mắt đưa tình. Nha, Tuấn Tú tiểu ca ca, đừng gọi ta cái gì nhị trưởng lão, trông có vẻ già, gọi ta Bùi Ngọc, ngươi có chúng ta còn chưa đủ. Thả ta ra ngoài, ta mấy cái này đồ đệ tùy ngươi làm sao dày vò. Nếu là không ưa thích, ta còn có mấy cái nam đệ tử không có theo tới, ngươi. Tiểu thất quỷ dị cười một tiếng. Hợp Hoan Tông nữ đệ tử coi như lại xinh đẹp hắn cũng nhìn không bên trên, tính tình của các nàng hắn rõ ràng cực kỳ, về phần nam đệ tử, lấy làm gì? Giết tế cờ a. Bùi Ngọc nhìn thấy tiểu thất tiếu dung còn nghĩ là hắn tâm động. Làm điệu làm bộ lợi hại hơn. Bành. Tiểu thất một cước trực tiếp ngay cả người mang cái ghế đem nàng đạp đến góc tường mà. Chương 151, thẩm vấn. Bùi Ngọc bị tiểu thất đám động. Chưa từng có nam nhân cam lòng như thế lần nặng tay đánh nàng, coi như chơi kích thích một điểm ra tay cũng là có nặng nhẹ. Nhưng người nam nhân trước mắt này một cước hắn lại cảm giác được chính mình ruột đều nhanh gây mất. Túi đầu xem xét, lộ tại phía ngoài làn da bên trên đã đen một khối. Ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ. Hắc hắc. Tiểu thất suy cười một tiếng, đi vào trước mặt nàng, một cước giẫm tại mặt nàng bên trên, chậm rãi ép độc lên. Ngươi có phải hay không còn chưa kịp phản ứng ngươi là lại trong tay ai? Ngươi tưởng rằng cục cảnh sát mời ngươi uống trà? Ngươi cho là ngươi còn có thể cùng ta đàm nhân quyền? Từ khi các ngươi bắt đồng lệ á muốn xáo lộ Tà Ca thời điểm liền đã mất 5 năm 7 đi cái này quyền lực. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Ngoan ngoãn đem ngươi biết đến đều bàn giao, có khả năng sống. Nếu như không nói, phải chết. Bùi Ngọc đâu chịu nổi loại này đe dọa, chỉ có nam nhân là nàng tranh giành tình nhân, chưa từng có người nào sẽ như vậy đối nàng. Nhưng nàng thật sợ. Ta nói, cầu ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh mặt ta. Tiểu thất hài lòng thu chân bể, đi ra phòng thẩm vấn, để tay của mình lần đi vào tiếp tục. Vừa ra cửa liền thấy Chu Tà xuất hiện ở cuối hành lang. Tà ca ngươi đã đến. Thế nào, bàn giao ra cái gì không có? Thủ hạ tiểu lâu la bàn giao một chút, cái kia gọi Bùi Ngọc Hợp Hoàn Tông nhị trưởng lão vừa mới mở miệng. Hoan Hỷ Phật bên kia còn chưa bắt đầu. Chu Tà nhẹ gật đầu, tiểu thất hiệu suất coi như không tệ. Tiểu thất mang theo Chu Tà hướng Hoan Hỷ Phật giới nguyện hòa thượng kia đi đến. La mở cửa thời điểm giới nguyện chính ra dáng xếp bằng ngồi dưới đất tụng kinh lễ Phật. Chỗ nào năng lực cùng tại Thiên Phúc Trang Viên bên trong mặt mũi tràn đầy dâm tà cùng Bùi Ngọc câu kết làm bậy dáng vẻ liên hệ với nhau. Nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, người sáng suốt nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền có thể xác định, đây chính là cái dâm tăng. Giới Nguyệt nhìn xem vào cửa hai người rất bình tĩnh. Chu thí chủ, lại gặp mặt. Chu Tả so tiểu thất còn trực tiếp. Nói, hoặc là chết. Giới Nguyệt có chút hoảng, hắn rõ ràng cảm thấy Chu Tả sát khí. Ngài muốn biết cái gì? Chu Tả nghiêng đầu cười một tiếng. Mang đồng lệ á đi trời Phúc Sơn Trang hòa thượng là ai ở đâu? Giới Nguyệt đồng lỗ đột nhiên co lại, hắn làm sao mà chú ý tới? Vị kia là không, ta không thể nói ta sẽ chết. Hắn trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Chu Tả lạnh hừ một tiếng, móc ra dao điêu khắc. Vậy ngươi hãy chết đi. Giới Nguyệt hồn phách trực tiếp bị móc ra, còn sống không nói, vậy liền bộc hồn. Nhưng là kết quả lại làm cho Chu Tả thất vọng. Giới Nguyệt trong trí nhớ cái kia đem đồng lệ á giao cho bọn hắn hòa thượng khuôn mặt mơ hồ, tựa hồ là trong mộng nhân vật đồng dạng. Phảng phất thấy rõ, lại phảng phất không thấy rõ. Là cao thủ đây. Tiện tay đem Giới Nguyệt hồn phách thu vào hồ lô mục điêu, quất không đưa hồi địa phủ. Đối với Chu Tả một lời không hợp trực tiếp câu hồn, tiểu thất chỉ là sửng sốt dưới, không nhiều lắm phản ứng. Chu Tả hôm nay là giận thật à? Tiểu thất có thể hiểu được, nói thật, hắn đều cực kỳ sinh khí, đây chính là nữ thần đồng lệ á. May mắn không có gì tổn hại tổn thương, bằng không thì hắn cũng biết ra tay gắt. Chu Tả nghĩ ra được tin tức mơ hồ không rõ, làm cho hắn rất khó chịu, Giới Nguyệt mấy cái đồ đệ hắn đều chẳng muốn đi thẩm, sẽ không có cái gì tin tức hữu dụng. Hai người tại trong lối đi nhỏ hút thuốc. Tà ca, hòa thượng kia thấy được a? Ngươi nói là cao thủ là có ý gì? Chu Tả hít sâu một cái khói, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ. Ta cảm thấy hắn mới là phía sau màn hát thủ, hoàn toàn là hướng ta tới. Tiểu thất, năng lực sắp xếp người bang ta bảo vệ lần đồng lệ a. Hiện tại nàng bị bọn hắn biết, ta lo lắng còn sẽ có người đối nàng bất lợi. Đương nhiên không có vấn đề, ta hội theo sắp xếp hai cái cô nương làm nàng bảo tiêu. Yên tâm, Tà ca, chúng ta cái này thật nhiều nàng fan hâm mộ, ta đoán chừng đều lấy được lấy đi. Chu Tả khoe miệng khẽ nhếch, đúng vậy à, ngay cả địa phủ đều có đồng lệ á fan hâm mộ, huống chi nhân gian. Lúc này, Bùi Ngọc Khẩu Cung Khẩu Cung cũng ghi chép tốt, đưa tới tiểu thất trên tay, Chu Tả cũng cùng một chỗ nhìn lại. Bùi Ngọc Khẩu Cung là như vậy. Đối với Chu Tả trước đó đem mấy cái kia Hợp Hoan Tông cửa người xử lý sự tình mặc dù phẫn nộ, nhưng Hợp Hoan Tông bên trong cao tầng cũng không dám động thủ tìm Chu Tả phiền phức. Bọn hắn Hợp Hoan Tông dù sao không phải lấy sức chiến đấu tăng trưởng, bọn hắn không dám phá hư 3 năm trước đây ước định. Mấy cái kia đệ tử đều là Bùi Ngọc đệ tử, trong nội tâm nàng khó chịu, nhưng cũng đồng dạng không dám xuất đầu. Thẳng đến có một ngày Giới Nguyệt mang theo một tên hòa thượng đi Hợp Hoan Tông tìm nàng. Nàng cũng nhớ không rõ hòa thượng kia tướng mạo, cùng Giới Nguyệt đồng dạng. Chỉ biết hắn là tên hòa thượng, với lại không phải tu Hoan Hỷ Phật. Bởi vì tại nàng cùng giới nguyệt song tu thời điểm hòa thượng kia đồng thời không có chút nào xúc động ba. Bốn, ngược lại là cực kỳ tị húy đi ra. Nàng chỉ nghe giới nguyệt nói người kia là cao thủ, muốn mời nàng đi ra núi đối phó Chu Tả. Bùi Ngọc một người thế yếu, không dám, nhưng đã giới nguyệt nguyện ý cùng một chỗ, nàng cũng không để ý đến tìm Chu Tả xuất một chút khí. Cho nên đôi bên ăn nhịp với nhau. Phương án hành động đều là hòa thượng kia định ra, bọn hắn cũng chỉ là nghe theo hắn phân phó làm việc. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì chính mình hội như vậy nghe hòa thượng kia, rõ ràng liền là đem chính mình làm đô làm. Nàng cực kỳ sợ hãi, hy vọng có thể tha nàng một mạng. Đây chính là nàng toàn bộ khẩu cung. Chu Tả cùng Tiểu Thất sau khi xem xong liếc nhau, quả nhiên là dạng này a. Chương 152, ta bị bắt ngươi hội cứu sao? Từ Đồng Lệ Á không thể tự điều khiển đi theo hòa thượng kia đi, đến Bùi Ngọc cùng giới nguyện bất chi bất giác bị hắn làm đô làm, đó có thể thấy được hòa thượng này bản sự không nhỏ, tựa hồ có thể khống chế người khác. Bất quá cũng không hẳn vậy, hòa thượng nhất sẽ liền là lắc lư người. Chu Tả có chút nhíu mày, không dễ kiếm lắm. Cái này âm hiểm con lựa chọn từ một nơi bí mật gần đó, mình tại chỗ sáng, chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn không có cách nào phản kích. Nhưng hắn đối phó mục đích của mình lại là cái gì đây? Chẳng lẽ là biết phán quan bút bản thể tại tay mình bên trên? Không có khả năng. Nói như vậy đối phương đoán chừng sẽ không là như vậy thao tác. Chu Tả nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Những người còn lại ngươi nhìn xem xử lý đi, ta đi về trước, cái kia cơm nước xong xuôi. Cùng Tiểu Thất lên tiếng chào hỏi Chu Tả liền đi ra ngoài, Tiểu Thất ngược lại là muốn đi ăn trực, nhưng 23 là hiện tại trên tay nhiều chuyện như vậy, đi không được à. Chu Tả tâm sự nặng nề lái xe trở về trong tiệm, thời gian đã 6 điểm. Vừa mới vừa đi tới cửa tiệm, chỉ nghe thấy Tô Anh than phiền âm thanh. Thối Chu Tả, không ở nhà cũng không nói một tiếng, hại ta vẫn phải đói bụng điểm thức ăn ngoài. Tô Anh cũng là vừa và tốt, kết quả phát hiện Chu Tả người không tại, cơm cũng không có. Lúc đầu hôm qua nói xong Chu Tả nếu như trễ về nhà nàng liền mua chút tôm hùm chờ hắn đốt, nàng tan học đường bên trên vốn còn nghĩ Chu Tả có hay không đốt đi một nồi lớn thơm ngào ngạt tôm đang đợi mình. Kết quả vừa đến nhà cả người cũng không tốt, tôm hùm không có không nói đến, liền ngay cả cơm đều không đến ăn. Cả người từ tinh chuyển âm, có một số việc đi ra ngoài một tí. Cổng thanh âm quen thuộc truyền đến, Chu Tả đi đến. Quả nhiên là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tô Anh vểnh lên miệng nhỏ hỏi nói, ăn cái gì? Tùy tiện, ngươi nhìn một chút chút ta. Vậy liền hai bát con vịt canh miến. Thở phì phò Tô Anh vốn đang chuẩn bị cho Chu Tả tăng thêm tay, nhưng nhìn thấy Chu Tả có chút mệt mỏi khuôn mặt, vẫn là nhịn được, không thêm hạt tiêu, thêm hai trứng mặn, lại thêm chút phối liệu à. Điểm tốt thức ăn ngoài Tô Anh tiến đến Chu Tả trước mặt, thử thăm dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao mệt mỏi như vậy? Chu Tả nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nội tâm xoắn xuýt một tí, được rồi, vẫn là nói cho nàng đi, để nàng cũng có thể có chút đề phòng tâm lý. Đồng Lệ Á bị bắt cóc. Tô Anh trong nháy mắt kinh hô một tiếng. Cái gì? Đồng Lệ Á làm sao mà bị bắt cóc? Cứu trở về không có. Không có sao chứ? Nàng đối Đồng Lệ Á ấn tượng rất tốt, vốn chính là nữ thần, ngày đó ăn cơm còn vẫn giống chính mình như vậy trò chuyện đến, tựa như tỷ tỷ đồng dạng. Đồng Lệ Á nếu là xảy ra chuyện gì nàng khẳng định hội cực kỳ khí. Không có việc gì, cứu về rồi, đối phương là hướng ta tới. Tô Anh một mặt ngươi đừng đem ta làm ngu ngốc biểu lộ, nhìn xem Chu Tả. Hướng về phía ngươi đến bắt cóc Đồng Lệ Á làm gì, còn nói chỉ là bằng hữu, coi ta là tiểu hài tử a. Chu Tả im lặng, nha đầu này còn nhớ rõ chuyện ngày đó đây. Tiểu hài tử ra ra một ngày đến trễ nghĩ gì thế? Ta muốn nói là để ngươi cũng cẩn thận một chút, ta sợ đối phương sẽ đối với ta người bên cạnh độc thủ, Đồng Lệ Á cái thứ nhất, ta sợ ngươi là cái thứ hai. Đặc biệt là một tên hòa thượng bộ dáng ra hỏa, một khi nhìn thấy ngươi liền cho ta cách hắn xa xa. Tô Anh vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Chu Tả. Nếu như ta bị bắt ngươi cũng biết đi cứu ta, đúng không? Chu Tả thầm than một ngụm khí, vẫn còn may không phải là hỏi Đồng Lệ Á cùng mình bị bắt trước cứu ai. Đương nhiên hội cứu. Vậy là được rồi, Đồng Lệ Á không ra được sự tình, ta cũng đồng dạng. Có ngươi tại a. Chu Tả sờ sờ đầu của nàng, vui mừng cười. Nha đầu này càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng dũng cảm. Hắn bỗng nhiên có chút ác thú vị nghĩ, nếu là mang Tô Anh đi địa phủ chơi một vòng, không biết nàng có thể hay không sợ hãi. Đừng vò ta đầu, nhiều đầu góc thông minh dưa bị ngươi cũng vò đần. Không tìm được Tô Anh một thanh mở ra Chu Tả đặt tại đầu mình bên trên tay, có chút tức giận hô đến. Phải đổi đần cũng là bởi vì là tôm ăn nhiều mới biến đần, còn tới trách ta. Kia tôm cũng là ngươi đó nha. Tô Anh nói xong cũng bắt đầu hối hận. Ta bên trên câu nói rút lui hồi được không? Không được, xem ra tôm thật không thể ăn nhiều, đều trở thành dạng gì, nói ra, tắt nước ra ngoài. Sau này Tô Anh lúng túng, vội vàng đi đến Chu Tả sau lưng, đưa tay cho hắn vỏ vai vào đầu. 523 đừng nói, tay nghề cũng không tệ lắm. Đây chính là ta Tô Anh độc môn tay nghề, đến bây giờ chỉ có gia gia của ta hưởng thụ qua đâu, dễ chịu không? Chu Tả nhẹ gật đầu. Kia tôm còn đốt không đốt? Chu Tả tiếp tục gật đầu. Ta đoán à, mỗi lần ngươi phạm sai lầm thiếu tiền cái gì liền sẽ tìm ngươi gia gia, sau đó đấm bóp cho hắn làm hắn vui lòng, đúng hay không? Ngay cả nấu cơm đều đốt không giống tiểu nha đầu muốn luyện được tay nghề này, thế nhưng là đến phạm vào bao nhiêu sai a? Tô Anh sững sờ, nghe được Chu Tả tại tổn hại nàng, lập tức đưa tay rìm chặt Chu Tả cổ. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi, quanh co lòng vòng mắng ta đần. Tiểu cô mãi mãi hôm nay không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta không ăn cơm. Hai người đùa giỡn một trận sau cuối cùng lấy Chu Tả đầu hàng chấm dứt, cùng một cái tuổi dậy thì thiếu nữ sát người vật lộn, hắn lại không nhận thua sợ chính mình phạm sai lầm à. Vừa vặn con vịt canh miến cũng tới, Tô Anh cũng sẽ đồng ý ngưng chiến, biểu thị ăn xong lại nói. Các loại ăn uống no đủ về sau, chỗ nào còn nhớ rõ trước khi ăn cơm sự tình gì. Chương 153, thu hoạch ngoài ý muốn. Cơm nước xong xuôi Chu Tả ngâm chén trà ngồi tại bên quầy suy nghĩ chuyện, Tô Anh đã trở về phòng mở ra điều hòa không khí làm bài tập đi. Khí trời càng ngày càng nóng, Chu Tà tại cửa hàng bên trong đều nhanh không làm tiếp được, thực sự quá bực bực. Chu Tà lúc này kỳ thật lại đang nghiên cứu địa phủ quyền hạn, công năng thực sự quá nhiều, một ngày hai ngày căn bản không pháp biết rõ ràng.
A,
Chu Tà ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà tìm tới một cái nhà kho, là địa phủ nhà kho. Nhìn không được lòng hiếu kỳ, Chu Tà một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại địa phủ một tòa cũng không lớn giống nhỏ nhà kho công trình kiến trúc trước mặt. Đây chính là nhà kho. Chu Tà hơi nghi hoặc một chút, địa phủ tồn tại vô số năm, nhà kho chỉ có lớn như vậy. Không thể nào. Mang theo nghi hoặc, hắn đẩy ra nhà kho đại môn. Ngoa tạo. Không gian bên trong dọa Chu Tà nhảy một cái, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Cùng vốn không pháp cùng phía ngoài lớn nhỏ liên hệ với nhau. Trong truyền thuyết không gian trồng chất a hoặc là nhẫn nạp tu di. Hắn chẳng có mục đích bắt đầu đi dạo. Đồ vật bên trong rất nhiều, âm binh vũ khí, áo giáp các loại trồng chất thành núi, nhưng nhiều nhất vẫn là các loại tàn phá khí cụ, tối tăm mở mị xem xét liền biết đã báo hỏng. Hắn còn tìm được cắt thành hai đoạn cầu lại hạ. Nhưng mà cũng không chỉ một tòa, trọn vẹn ba tòa, tổn hại tổn thương không giống nhau, nhưng đều đã báo hỏng. Chu Tà cẩn thận quan sát lần cái khác hai tòa cầu lại hạ hư hao tiếp lời, tuyệt đối đều là người là phá hư. Hắn không khỏi đổ hít một hơi địa phủ mát khí. Đến cùng đã từng phát sinh qua cái gì? Chính khi hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện tại bên cạnh bên trên một trường phá cái bàn bên trên tràn đầy cho bụi, đã không nhìn thấy nó lúc đầu mặt mũi. Tại vốn nên cái kia bằng phẳng bàn mặt bên trên, lại có một khối nô lên, bởi vì cũng đồng dạng bị cho bụi bao trùm, cho nên nhìn không ra đó là cái gì. Nhưng theo nó hình dạng đến xem, hẳn là một quyển sách. Chu Tà nhẹ nhàng đem cho bụi biến mất, hắn không muốn làm chính mình một thân. Quả nhiên là quyển sách, sách bên trên viết mấy cái chữ tiểu triệt chữ, Chu Tà phân biệt nhận ra được. Cửu Châu Kỳ Chân ghi chép, tựa hồ là bản cổ thư, nhìn kia chữ mặt ý tứ hẳn là giới thiệu Cửu Châu đại địa các loại kỳ chân dị bảo sách. Chu Tà hứng thú, đem sách cầm lên, nhẹ nhàng lắc một cái, cho bụi lầy trời. Hắn cũng như chạy trốn ra nhà kho, lần sau không có việc gì lại đến tầm bảo a. Dùng sức đập làm sạch sách bên trên cho bụi, Chu Tà vừa đi vừa nhìn lại, bên trong giới thiệu các loại kỳ chân dị bảo phần lớn nghe đều chưa nghe nói qua, hắn chỉ là coi như khi nhàn hạ giải buồn sách báo tại là xem. Nhưng khi hắn lật đến một tờ bên trên về sau, hắn dừng bước. Ta đi, Thiên Thiên Âm Dương Bản. Tô Anh nha đầu kia nếu không muốn vận tốt như vậy. Sách bên trên chính là cùng Tô Anh đổ thạch chạy đến khối kia hắc bạch phỉ thúy bản giống nhau như lúc tấm bản đồ phiến. Tiên Thiên dị bảo, giấu tại trong đá, tự mang ẩn nấp năng lực, duy người hữu duyên có thể thu được chi. Chu Tà ám đạo, chẳng trách mình không thể quyết định mua lại, nguyên lai cái này tảng đá là cùng Tô Anh hữu duyên a. Đơn giản lao đâm tâm. Chu Tà tiếp tục nhìn xuống, hắn rất ngạc nhiên, đã nói xong Tiên Thiên Âm Dương Bản là dị bảo, kia tác dụng của nó là cái gì? Tiếp lấy ánh mắt của hắn trừng lão đại, còn kém kêu thành tiếng. Đi qua luyện chế, có thể làm một cái luân hồi thể hệ trọng yếu chấm nhãn, có tiếp dẫn hồn phách tác dụng. Cứ như vậy thật đơn giản một câu, liền để đại diện Diêm Vương Chu tàng động. Cái này có tính không chúng lý tầm tha thiên bại đủ, đồng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Hiện tại địa phủ còn kém tiếp dẫn hồn phách thủ đoạn, cho nên mới quặng cu é như vậy, còn muốn dựa vào âm sai câu hồn. Chu Tà cao hứng bừng bừng trở lại dương gian trong tiệm, vọt tới lâu bên trên đánh mở an toàn tủ. Xuất ra khối kia hắc bạch phỉ thủy bản, cùng sách vào tay vẽ hình ảnh vừa so sánh, thật giống như lúc. Nhìn lại một chút sách bên trên viết kia thủ pháp luyện chế, luôn có chủng lại nhìn phùn dục giáo trình ảo giác. Chu Tà lắc đầu, mặc kệ được hay không, dù sao cũng phải thử một chút. Hiện tại giải quyết địa phủ nghiệp vụ vấn đề đã là việc cấp bách, lại không giải quyết âm soái quỷ sai nhóm đều muốn không có cơm ăn. Nhưng cái này hắc bạch phỉ thủy bản, á không, hiện tại phải gọi Tiên Tiên Âm Dương Bản. Nó xem như Tô Anh đồ vật, phải dùng lời nói vẫn là tốt nhất đi qua nàng đồng ý. Mặc dù lần trước mua đồ thạch tiền là mình ra, lâu như vậy cũng không gặp nàng đề cập qua phải trả, nhưng là muốn đuổi Tô Anh trong tay lấy muốn cái gì không phải chuyện dễ dàng, cho nên Chu Tà muốn chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Hắn chuẩn bị liền là dùng khối kia hồng phỉ thúy điêu một đôi bông thai đưa cho nàng. Bông thai rất nhỏ, tốc độ lại không vui. Trọn vẹn bỏ ra hắn nửa giờ mới làm xong. Hắn điêu chính là hai đóa anh hoa. Có thể không nên xem thường cái này hai đóa anh hoa, mặc dù nhỏ, nhưng chúng nó đều là dạ hệ dạ cụ dạ. Dạ hệ dạ cụ dạ, tên như ý nghĩa, bọn chúng cánh hoa đều có bắt trọng, phi thường xinh đẹp. Có thể thấy được điêu khắc độ khó. Chuẩn bị kỹ càng lễ vật về sau, Chu Tà, Vương thật tốt, gõ Tô Anh cửa phòng. Thế Tô Anh, mở cửa ra, có chuyện tìm ngươi thương lượng. Tới. Tô Anh còn chưa ngủ, không bao lâu liền đến mở cửa. Vào đi, chuyện gì? Chu Tà nhìn quanh một vòng, phòng khách bị Tô Anh thu thập rất không tệ, mặc dù nàng hiện tại một người xử lý, nhưng cũng không loạn. Chỉnh chỉnh tề tề, thanh hương thơm xông vào mũi. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ra ngoài. Tô Anh sắc mặt đỏ lên tiên. Nơi này tốt xấu là nữ hải tử khuê phòng, nào có Chu Tà như thế trắng trợn nhìn khắp nơi. Chu Tà lúc này mới thu chủ đề quang. Ta có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong mở ra trong lòng bàn tay, lộ ra tay bên trên hai đóa anh hoa. Tô Anh con mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Chương 154, luyện chế âm dương bản. Tô Anh đần độn nhìn xem kia hai đóa anh hoa, trong mắt tràn đầy bọn chúng. Nàng rỗi ra nhẹ tay nhẹ chạm đến một tí. Quá đẹp, đây là khối kia hồng phỉ thủy điêu. Đúng, thích không? Chu Tà vấn đề không thể nghi ngờ có chút hơi thừa, nhìn Tô Anh ánh mắt kia liền biết nàng có bao nhiêu ưa thích. Nhưng mà Tô Anh lại ngạnh sinh sinh đem ánh mắt từ anh hoa bông thai bên trên dịch chuyển khỏi, lùi lại một bước. Dùng một loại nhìn sắc lang ánh mắt cảnh giác nhìn xem Chu Tà. Không có chuyện gì hiến ân tình, ngươi muốn làm gì? Phúc. Chu Tà dở khóc dở cười. Ta muốn hướng ngươi muốn khối kia hắc bạch phỉ thủy bản, có trọng yếu tác dụng. Tô Anh lúc này mới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tới gần một bước, từ Chu Tà trên tay đoạt lấy hai đóa anh hoa. Hướng chính mình lỗ hai bên trên mang đi. Ngươi muốn thì lấy đi tốt, dù sao vốn là một mực đặt ở người kia. Chu Tà sững sờ, thế mà tốt như vậy rồi. Không giống Tô Anh là người a. Quả nhiên, Tô Anh lại mở miệng. 387 bất quá ta phải biết là ngươi dùng như thế nào nó, dù sao cũng là ta dẫn nó trở về, ta phải phụ trách không phải. Mang bên trên anh hoa bông thai Tô Anh hết sức xinh đẹp, nhưng lại có chút ít giảo hoạt. Chu Tả không quan trọng cười một tiếng. Được a, chỉ cần ngươi đừng hối hận liền tốt. Hừ, ta sẽ hối hận. Ai hối hận ai là chó nhỏ. Tô Anh bĩu môi ra, cái năn rất khả ái. Chu Tả không quan trọng à, chỉ là mang nàng đi địa phủ đi dạo một vòng a, đừng đến lúc đó khóc hô hào muốn trở về là được. Hai người nói định về sau, Chu Tả trở về phòng xuất ra Tiên Thiên Âm Dương bản cùng hai viên trước đó tại Tiểu Vương Trang lấy được hạt châu, mang theo Cửu Châu Kỳ Chân ghi chép đi tới bàn làm việc bên cạnh. Hắn xuất ra giao điêu khắc bắt đầu đối âm dương bản tiến hành cải tạo. Tại bàn bên trên đối xứng vị trí điêu hai cái lỗ, vừa vặn có thể để đặt âm châu cùng dương châu. Đem âm dương bản xung quanh dư thừa tựa như âm dương bản không tròn chỉnh bộ phân toàn bộ loại bỏ, đơn giản mà nói, liền là điêu thành một cái, cờ giờ cơ cờ, thái cực âm dương cầu. Bản thể cơ bản đã hoàn thành, nhưng là hiện tại âm dương bản vẫn là chia đôi hắc bạch, cũng không có hình thành âm dương ngư. Vậy sẽ phải dựa vào sách bên trên phụ dụng luyện chế phụ lục. Tuy nói là phụ dụng, nhưng là luyện chế có ích đến bên trên phụ lục tổng cộng đến có 9981 cái. Từng cái cũng khác nhau. Chu Tả cẩn thận phân biệt lên phía trên phụ lục. Thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, tựa hồ lần trước Diêm Vương luyện chế cầu lại hà là hắn dưng dưng nhìn thấy liền có những đùa chú này bên trong hơn phân nửa. Hắn dụng tâm đem 81 cái phụ lục toàn bộ nhớ kỹ, cái này quá trình luyện chế có thể là không thể ngừng, một khi dừng lại coi như phí công nhọc sức. Đến lúc đó âm dương bản còn có thể hay không dùng hắn cũng không rõ, cho nên nhất định phải thận trọng. Nhưng lấy Chu Tả vẽ bùa bản lĩnh, cái này đều không phải là sự tình. Giao điêu khắc theo Chu Tả tay trên không trung vung đẩy, một cái phụ lục vẽ xong một khắc không ngừng vẽ cái khác, thẳng đến 9981 cái phụ lục toàn bộ kết thúc, trên không trung thành bát quái chi hình sắp xếp. Theo Chu Tả một tiếng quát nhẹ, hấp, bát quái phụ lục bay về phía âm dương bản, hoàn mỹ khảm vào trong đó. Nguyên bản chia đôi bình phân âm dương bản vậy mà nhìn thực từ từ nhuyễn bắt đầu chuyển động, cuối cùng biến thành hai đầu tiêu chuẩn âm dương ngư. Thành. Chu Tả chùi chùi mồ hôi trên đầu, thật là quá mệt mỏi. Lúc trước tập thanh thi thể bên trên phụ lục số lượng mặc dù nhiều, trọn vẹn 2000 cái, nhưng này phụ lục đơn giản à? Cái này âm dương bản bên trên phụ lục lại vô cùng phức tạp, mỗi một cái đều cực kỳ phí sức lực. Đến lúc cuối cùng 81 cái phụ lục đầy đủ về sau, để bọn hắn tập hợp một chỗ lực lượng đơn giản như là một ngọn núi nặng. Nhưng cũng may là thành công, chỉ cần thật sự có trên sách nói cái chủng loại kia công hiệu, lại mệt mỏi chút cũng đáng. Chu Tả ngâm chén trà ngồi xuống hồi phục thể lực. Âm dương bản còn cần khởi động mới có thể có hiệu quả, cho nên Chu Tả yên tâm đi hắn cứ như vậy đặt ở bàn bên trên, không sợ quỷ hồn lập tức toàn tụ lại tới. Một vừa uống trà, Chu Tả một bên thông qua địa phủ quyền hạn giống chúng âm xoáy quỷ sai phát tin tức để bọn hắn hồi địa phủ, bằng không thì các loại quỷ hồn tới địa phủ về sau vạn nhất không ai quản lý chạy loạn khắp nơi vậy cũng không tốt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Chu Tả mang theo cười Tả gõ Tô Anh cửa phòng. Làm gì a, ta đều chuẩn bị ngủ. Mặc buồn ngủ Tô Anh đàn ra cái đầu nhỏ. Tốt. Chu Tả chỉ là cầm trong tay âm dương bản đối Tô Anh lung lay. Tô Anh vừa mới bắt đầu không có minh bạch. Sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Nói cách khác ngươi muốn chuẩn bị dùng nó, ngươi chuẩn bị ở đâu dùng? Trong tiệm. Kỳ thật nàng cũng không rõ Chu Tả chuẩn bị lấy nó làm gì. Với lại nàng nhìn kỹ, đây là chính mình hắc bạch phỉ thúy bản a, hoàn toàn khác nhau a huy. Đây là chỉnh dung đến sao? Mặc dù đầy trong đầu nghi vấn, nhưng Chu Tả câu nói tiếp theo mang tới kinh ngạc cùng kích động để nàng đem nghi vấn đều quên. Đương nhiên không tại cái này, đi địa phủ. Tô Anh kích động nhảy lên, dùng ngón tay chỉ vào cái mũi của mình. Ta cũng có thể đi a. Đương nhiên, bằng không thì ta hâu ngươi làm gì? Chuẩn bị xong liền xuất phát. Tô Anh lúc này kích động đều quên hết tất cả, đây chính là địa phủ a. Hội sẽ không nhìn thấy trong truyền thuyết đầu châu ngựa mặt hắc bạch vô thường Diêm Vương ra phán quan, rất muốn cùng bọn hắn chụp ảnh chung a. Ta thời khắc chuẩn bị. Chu Tả mắt nhìn nàng thân bên trên đáng yêu nhỏ hùng áo ngủ cùng chân bên trên dép lê, cười nhạt một tiếng, không có làm nhắc nhở. Đến, ôm lấy ta, dẫn ngươi đi. Tô Anh một mặt hưng phấn vẹn vẹn ôm Chu Tả eo. Siêu. Hai người không thấy. Chương 155, Bạch Đại Đại, chụp tấm ảnh thôi. Tô Anh trước mắt một hoa, phát hiện trước mắt gương ảnh đã hoàn toàn khác biệt, đây nhất định không phải đang điều khắc cửa hàng, mà là một cái âm trầm đại điện, bề mặt có bàn lớn cùng cái ghế. Nàng đưa mở ôm Chu Tả tay, ngắm nhìn bốn phía. Nha. Nàng bị giật nảy mình. Sau lưng vây quanh một đám người, đó là người a? Tất cả đều mặt xanh nhanh vàng, mặt mũi dữ tợn, đó là quỷ. Vân vân, mấy cái kia không phải liền là hắc bạch vô thường đầu châu ngựa mặt ta. Nàng kinh hoàng bộ dáng lập tức thay đổi, lúc trước nàng thế nhưng là dám cùng đồng học đi quỷ nhà ma thám hiểm, mặc dù sau khi trở về trêu chọc tà ma, làm cho thảm hề hề. Nhưng đủ để chứng minh lá gan của nàng lớn bao nhiêu. Hắc bạch vô thường hắn 467 nhóm một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt tiểu nha đầu, nhưng đầu tiên đến cùng Chu Tả chào hỏi a. Tham kiến Diêm Vương gia. Một tiếng chỉnh tề tiếng hô lại dọa Tô Anh nhảy một cái. Diêm Vương gia. Nàng vội vàng quay đầu, không ai a. Sau lưng chỉ có một cái Chu Tả a. Các ngươi nhận là người a? Hán. Đông nhiên ý thức được cái gì, Tô Anh đột nhiên quay đầu, cổ phát ra không chịu nổi cách một tiếng. Nàng ngây ngốc nhìn xem Chu Tả, phản phất tại tuân hỏi chính mình suy đoán có phải thật vậy hay không. Chu Tả cười nhún nhún vai. Wow. Chu Tả ngươi là Diêm Vương. Rất đẹp trai. Nàng lập tức nhảy đến Chu Tả bên người, vây quanh hắn vòng vo tầm vài vòng, chuyển Chu Tả đầu đều choáng. Cũng không có gì không giống nhau a. Thanh âm bên trong từ từ thất lạc. Chu Tả bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cảm thấy làm như thế nào? Ta cái kia mọc ra ba đầu sáu tay. Việc này đợi hội nói cho ngươi, ta trước làm chính sự. Nói xong không quan tâm Tô Anh, nhìn về phía điện hạ bảy quỷ. Chư vị, ta luyện chế ra đồng dạng pháp khí, chính là cái này âm dương bản, truyền thuyết là năng lực làm lá trận nhãn đưa đến tiếp dẫn hồn phách tác dụng. Ta bây giờ chuẩn bị thử một tí, hy vọng đại gia giúp ta áp trận, ta sợ xuất hiện cái gì không thể không sự tình. Chúng âm soái quỷ sai nghe xong, vui vẻ, bọn hắn mấy ngày nay tại Dương Gian câu hồn câu đều nhanh chết chết, mới Diêm Vương như thế ra sức à. Nhanh như vậy tìm đến biện pháp, quá tuyệt vời. Ê, Chu Tà mang theo bảy quỷ đến tới địa phủ nhập khẩu quỷ môn quan chỗ, Tô Anh cũng nhu thuận đi theo phía sau hắn, biết hắn tại làm chính sự, không có quấy rầy hắn, chỉ là một đường bên trên hoàng tuyển lộ thê mỹ cùng bị ngạn hoa tiên diễm để nàng kích động không thôi. Đây chính là địa phủ, thật xinh đẹp. Quỷ môn quan, địa phủ môn hộ, nguy nga hùng tráng, để người nhìn mà phát khiếp. Chu Tà tại quỷ môn quan chung quanh nhìn mấy lần, tại cửa chính chỗ chọn lấy cái vị trí, móc ra dao điêu khắc, ở nơi đó rút cái cùng âm dương bàn đồng dạng cái hố nhỏ, đem âm dương bàn bỏ vào. Hắn hít sâu một cái khí, trên tay nắm nuốt thủ ấn, thành bại thì ở lần hành động này. Chớ lãng phí khối này bảo bối âm dương bàn. Chu Tà miệng bên trong chú ngữ không ngừng, trên tay thủ ấn biến hóa. Âm dương bàn theo hắn chú ngữ cùng thủ ấn từ từ xoay tròn, từ từ cùng quỷ môn quan hòa thành một thể. Theo một câu cuối cùng chú ngữ cái cuối cùng thủ ấn kết thúc, âm dương bàn cũng biến mất không thấy. Không có. Chu Tà động, trong tưởng tượng rực rỡ hào quang hồn phách chen chúc mà đến trận mặt không có phát sinh, hỏa diện còn cũ é. Một bên cái gì đều nhìn không hiểu Tô Anh yếu đất hỏi. Thành công a. Đây chính là nàng âm dương bàn a. Ân hẳn là a. Chu Tà lập lờ. Ta dựa vào, ngươi làm sao như thế chột dạ a, sẽ không thất bại a. Ngươi trả cho ta âm dương bàn. Vậy nhưng giá trị mấy trăm triệu đây. Tô Anh tức giận bắt lấy Chu Tà cánh tay, đung đưa. Đừng hoảng hốt, chờ đã, hệ thống khởi động lại cũng đến cần thời gian không phải. Chu Tà mau đem nàng để lại, lắc đầu hắn đều choáng. Sau lưng Bạch Vô Thường cũng phụ cùng. Đúng đúng đúng, khả năng vừa mới không ai chết đâu, với lại mới chết quỷ hồn cũng cần thời gian mới có thể đến quỷ môn quan a. Hừ, ta đây là cho Bạch Đại Đại thể diện. Tô Anh tức giận hất ra Chu Tà tay, tiến đến Bạch Vô Thường trước mặt. Bạch Đại Đại, tới tới tới, chúng ta chụp tấm ảnh a. Nếu không Hắc Đại Đại cũng cùng đi mà. Hắc Bạch Vô Thường mặt sầm lại, trận mặt một trận hết sức khó xử. Chính khi bọn hắn do dự có phải thật vậy hay không cái kia cùng Tô Anh chụp ảnh chung thời điểm, quỷ môn quan trước cửa xuất hiện một cái quỷ ảnh. Thành công. Bầy quỷ cùng kêu lên reo hò, tranh thủ thời gian đứng thành hai hàng, để cái kia một mặt ngậm bức quỷ giật nảy mình. Đây thật là địa phủ. Làm sao đứng cùng khách sạn tiếp khách giống như, Hiếu Kỳ dừng lại tiến đến đầu châu trước mặt, muốn sờ sờ đầu châu lỗ mũi châu có phải thật vậy hay không, sau đó. Bành. Trực tiếp bị đầu châu một móng đạp ra ngoài mấy cách xa trăm mét, một cái bình thường quỷ sai cũng đi theo, áp hắn đi uống mạnh bà thang. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba, quỷ môn quan cổng quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, thấy âm soái quỷ sai nhóm vui vẻ cười to. Diêm Vương đại nhân anh minh. Bảy quỷ ba. Bốn cùng kêu lên hô to. Chu Tả hiểu ý cười một tiếng, thành công liền tốt, trong lòng một tảng đá lớn đầu cuối cùng rơi xuống đất. An bài chúng quỷ sai đi áp giải quỷ hồn về sau, Chu Tả lưu lại âm soái nhóm cùng bọn hắn hàn huyên. Hắn không biết dạng này có thể hay không tránh qua Phật môn Tây Thiên, nhưng hẳn là có thể từ tiến đến quỷ hồn số lượng bên trên nhìn ra. Hắn không rõ ràng trước kia tình huống bình thường xuống địa phủ quỷ lưu lượng, nhưng là âm soái nhóm biết ta. Chư vị âm soái, hiện tại hồn phách số lượng không sai biệt lắm chiếm trước kia tình huống bình thường mấy thành a. Chúng âm soái nhìn chằm chằm các quỷ hồn nhìn một lúc lâu, cuối cùng cho ra một cái kết luận. 6 thành. Chương 156, một cái túi. Nghe được âm soái nhóm cho ra thống nhất số liệu, Chu Tả cười. Hắn không cầu đem toàn bộ quỷ hồn đều đạt tới, hiện tại 6 thành còn có thể ép hàng bọn hắn một đầu, đã rất tốt. Hắn hài lòng gật đầu. Kia các vị đi làm việc cái khác a. Ê. Âm soái nhóm tán đi về sau, Tô Anh hoạt bát đi lên. Nơi này ngó ngó, nơi đó sờ sờ, khắp nơi đều chơi vui. Khủ. Tốt, cần phải trở về. Không hồi, còn sớm đâu, ta còn chưa có xem cầu lại hả? Ta còn chưa có xem địa ngục đây. Chu Tả mặt sầm lại. Được thôi, thời gian coi như sớm, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cầu lại hả? Địa ngục coi như xong, ta sợ ngươi xem đêm khuya làm ác mộng. Mặc dù Chu Tả không đồng ý mang nàng nhìn địa ngục chỉ làm cho nàng nhìn cầu lại hả, nhưng Tô Anh cũng đủ hài lòng. Thật là địa phủ chuyến du lịch một ngày a. Cái này nhưng so sánh 23 kia thứ gì nhà ma kích thích nhiều. Nàng hoàn toàn là ôm du lịch tâm tính tại đi dạo. Để Chu Tả không khỏi xấu hổ. Tô Anh trong lòng rõ ràng, Chu Tả thế nhưng là Diêm Vương, cho nên tại địa phủ nàng muốn làm sao chơi chơi như thế nào, hoàn toàn không cần sợ. Chu Tả, ngươi lúc nào vô thanh vô tức liền làm bên trên Diêm Vương, sẽ không ngươi một mực liền đúng không? Nghĩ đến Chu Tả trước kia một mực một bộ lạnh lùng biểu lộ, nàng cảm thấy mình phỏng đoán cực kỳ có đạo lý. Nói không chừng chính mình còn có thể viết một bộ tiểu thuyết, liền gọi cùng Diêm Vương ra ở chung thời gian, khẳng định bốc lửa. Liên lần kia ta nói cho ngươi muốn tới địa phủ thời điểm, kỳ thật ta hiện tại chỉ là đại diện Diêm Vương, ban Diêm Vương ra xử lý một đoạn thời gian sự vụ thôi. Tô Anh không đồng ý. Đại diện Diêm Vương cũng là Diêm Vương a, làm theo châu a. Âm soái quỷ sai nhìn thấy ngươi không làm theo núi thở Diêm Vương ra. Ca ca ta lại là Diêm Vương ra, nếu là cùng bạn học ta nói khẳng định không ai tin. Chu Tả tranh thủ thời gian ngăn lại. Chuyện nơi đây ra ngoài cũng không thể tùy tiện nói a, sẽ xảy ra chuyện. Ngươi xác định hy vọng ngươi bị người bắt đi. Ta có thể không nhất định tới kịp cứu a. Vạn nhất đụng phải cái gì biến thái cái gì, ngươi không sợ? Tô Anh nhịn không được khẽ run rẩy, tốt ta, kìm nén. Không cùng người khác nói có thể, nhưng ngươi có không liền muốn mang ta xuống tới chơi, cái này nhất định phải được a. Chu Tả bất đắc dĩ gật đầu, sợ ngươi rồi. Mang theo Tô Anh đi tới cầu lại hả, kết quả lại gây nên Tô Anh một tiếng kinh hô. Đem bề mặt qua cầu quỷ hồn dọa đến khẽ run rẩy. Liên tại đầu cầu phân phát lấy mạnh bà thang mạnh bà đều bị tiếng kêu của nàng cả kinh run rội cho nửa môi canh. Cái này không phải liền là ngươi lần trước dùng hắc phỉ thúy điêu cầu a? Làm sao trở thành cầu lại hả? Chu Tả nhún nhún vai. Cùng cái kia âm dương bàn không sai biệt lắm, là pháp khí, cụ thể việc quan hệ địa phủ bí ẩn, ta không thể nhiều lời. 666, ta chính là một đầu tại sau lưng ngươi hô 666 cá gớm mới.
Chu Tả không phản bác được. "Tốt, xem hết cầu lại Hà cái kia hồi đi ngủ." Chu Tả hiện tại cảm giác mình tựa như là một cái mang theo nghịch ngợm nữ nhi đi dạo sân chơi ba ba. "Ai?" Tô Anh lưu luyến không rời nhìn bốn phía một chút, gật gật đầu, ôm lấy Chu Tả eo. Hoàn cảnh lần nữa biến đổi, trở lại trong tiệm. Tô Anh buông lòng tay ra. "Nói xong a, lần sau lại mang ta đi chơi a." Nói xong thế mà còn đưa ra đầu ngón tay út, ý tứ còn muốn ngó tay. Chu Tả cười khổ cùng nàng kéo câu, tranh thủ thời gian đuổi nàng đi ngủ, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn thời gian đều đã 12 giờ. Chu Tả cũng thu thập dưới làm việc đại, lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Tại địa phủ hồn phách nơi phát ra vấn đề giải quyết về sau, địa phủ tạm thời xem như an ổn. Hiện tại nhất làm cho Chu Tả đau đầu liền là cái kia thấy không rõ mặt mũi hòa thượng, nhưng người ta núp trong bóng tối, khó tìm a. Tiểu Thất đáp ứng Chu Tả phái cho đồng lệ Á Bảo Tiêu cũng đúng chỗ, là hai nữ hải, đều là đồng lệ Á mê điện ảnh, mỗi ngày vui đến quên cả trời đất vây quanh đồng lệ Á chuyện. Chu Tả rất hài lòng, nhưng đồng lệ Á liền không quá tình nguyện, dù sao bên người mỗi ngày đi theo người thật để nàng cực kỳ không tự do. Nhưng vì an toàn cũng không có cách, chỉ có thể để nàng bị điểm ủy khuất. Giống thường ngày, Chu Tả rời giường đang chuẩn bị đi mua điểm tâm, hôm nay đông nhiên không có tự mình làm cơm tâm tình. Kết quả vừa mới đánh mở cửa tiệm, lại tại chốt cửa bên trên phát hiện một cái túi, là cái phi thường thường gặp túi nhựa, cái túi là màu đỏ, bên trong tràn đầy làm chứa cái gì đồ vật. Chu Tả biến sắc, hắn có khí phách dự cảm xấu. Xích lại gần xem xét, tựa hồ là 413 huyết đục loại hình. Hắn không có mở ra, cũng không có dây vào, mà là trực tiếp bấm Chu Dịch điện thoại. 10 phút sau, Chu Dịch mang theo Cao Lan còn có 5-6 cái nhân viên cảnh sát đến đây. Ba người lên tiếng chào hỏi về sau, Cao Lan mang bên trên cao su bao tay, giường trên bên trên màng ni lông mỏng, đem cái kia cái túi cầm xuống dưới. Các loại nàng đem đồ trong túi đồng dạng bày sau khi đi ra, đám người cau mày. Đó là một bộ tạng khí. Trái tim, gan, lá lách, hai cái phổi, hai cái thận. Thâm can tỷ phổi thận. Đầy đủ mọi thứ. Chu Dịch đốt điếu thuốc, có chút bực bội. Người. Lấy Chu Tả, Cao Lan nhãn lực tự nhiên đã sớm nhìn ra. Người. Đem đồ vật mang hồi cục thành phố, lập án điều tra. Chu Tả, ngươi cũng cùng chúng ta trở về một chuyến đi, cần ngươi ghi chép hoặc ăn cung cấp. Chu Tả không quan trọng gật đầu, loại này yêu cầu hợp lý hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, là cái nào không ra mắt giết người dám đem những vật này đặt ở cửa của hắn. Đây là trắng trợn khiêu khích. Chương 157, Bùi Ngọc chi chết. Chu Tả cau mày ngồi tại pháp y trong phòng thí nghiệm, nhìn xem Cao Lan nghiêm túc công việc. Khẩu cung đã sớm ghi chép tốt, Chu Tả cũng không có hiểm nghi. Hắn căn bản không có đụng vào cái túi. Với lại lại điều ra tới cửa tiệm giám sát cũng nhìn thấy là có người cô ảnh đặt ở cửa nhà hắn. Giám sát bên trong người một thân ngay cả mũ áo đen, mũ rất lớn, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Nhìn hình thể hẳn là một cái nam tử, thân cao 1m75, không tính cường tráng. Tại rạng sáng 3 điểm mang theo cái túi xuất hiện ở Chu Tả cửa tiệm, đem cái túi hướng chốt cửa bên trên một tràng, xoay người rời đi. Lần thứ nhất xuất hiện là tại cách Chu Tả cửa hàng 100m một đầu trong ngõ hẻm. Biến mất cũng là tại đầu kia trong ngõ hẻm. Toàn trình tổng bỏ ra 2 phút đồng hồ, bình tĩnh phong dong, không hoảng hốt chút nào. Là cái lao thủ. Đây là Chu Dịch đánh giá, hắn đã đi an bài tăng cường tuần tra cường độ, đồng thời loại bỏ người mất tích. Hy vọng có thể mau chóng tìm tới người chết thân thể cùng xác định thân phận. Nhưng mà một mực chờ đến giữa trưa, đừng nói Chu Dịch bên kia, ngay cả Tô Anh bên này cũng không có chút nào tin tức, liền ngay cả người chết là nam là nữ đều không cách nào phân biệt. Chỉ có thể kiểm chắc ra bộ này nội tạng vô cùng khỏe mạnh, trái tim cường đại, phổi cũng đồng dạng khỏe mạnh, không có hút thuốc thói quen, tỷ lá gan thận cũng đồng dạng khỏe mạnh. Từ lớn nhỏ đến xem khẳng định là người trưởng thành. Cao Lan thậm chí cảm thấy phải chết người có vận động viên tố chất thân thể. Nghe được Cao Lan kết luận, Chu Tả cau mày. Tại cái này toàn dân á khỏe mạnh thời đại, tốt như vậy tố chất thân thể thật có thể là vận động viên, hoặc là trường kỳ vận động kẻ yêu thích. Nhưng hắn có mặt khác cách nhìn. Đi đến kiểm tra thi thể bên bàn, nhìn trước mắt đẫm máu một bộ tạng khí. Chu Tả duỗi ra tay cẩn thận chạm đến cảm ứng. Âm thuộc tính công pháp, là tu luyện giả, quả nhiên a. Với lại như thế thuần túy âm thuộc tính, hẳn là một cái nữ tính tu luyện giả. Nữ tính, ta tạm thời chỉ có thể được ra cái kết luận này ha. Cao Lan lắc đầu, mặc dù Chu Tả năng lực xác định là nữ tính, nhưng cái này tạm thời phản bác kiến nghị kiện ảnh hưởng cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ có thể đem lục soát người bị hại phạm vi thu nhỏ. Đây là Chu Tả điện thoại vang lên. Là Tiểu Thất. Ta ca, xảy ra chuyện. Tiểu Thất ngữ khí mang theo đè nén phẫn nộ. Hôm qua chế áp giải hợp Hoan Tông cùng Hoan Hỷ Phật đệ tử đội ngũ bị cướp, toàn bộ bị giết. Phụ trách áp giải các huynh đệ cũng tất cả đều hy sinh. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Thất cơ bản bên trên là nghiến răng nghiến lợi. Chu Tả minh bạch, có phải hay không đùi ngọc bị mở ngực, tạng khí không thấy. Hắn ngữ khí tựa hồ không có chút nào tình cảm, nhưng thì thật nội tâm của hắn cũng đồng dạng tràn ngập lửa giận. Ngươi làm sao biết? Tiểu Thất sững sờ, hắn đều là vừa vặn đến hiện trường mới biết. Bởi vì nàng tạng khí ngay tại trước mắt ta, tại Kim Lăng thành phố cục. Sáng nay có người đem nàng tạng khí lắp một cái túi treo ở cửa nhà ta lên. Thảo. Đầu bên kia điện thoại Tiểu Thất làm lộ nói tụ. Cái này đã không đơn thuần là hướng về phía Chu Tả tới, mà là đối đặc biệt hành động tổ khiêu khích. Ta hội báo cáo thượng cấp, ngươi muốn đến bên này hiện trường nhìn một tí a. Tốt. Chu Tả thu được Tiểu Thất gửi tới định vị, đang chuẩn bị xuất phát, nhưng vẫn là dừng lại bước chân, nhìn về phía Cao Lan. Ngươi để Chu Dịch không cần sẽ tìm, cái này không phải là các ngươi có thể giải quyết sự tình, sau đó sẽ có tương quan đơn vị liên hệ các ngươi. Đến lúc đó làm tốt giao tiếp công việc là được. Cao Lan có chút ngượng đầu, nàng biết Chu Tả thế giới cùng bọn hắn người bình thường thế giới có sự bất đồng rất lớn. Ta có việc đi trước. Chu Tả cùng Cao Lan lên tiếng chào hỏi đang chuẩn bị đi. Chú ý an toàn. Cao Lan nhắc nhở âm thanh ở sau lưng vang lên. Chu Tả quay đầu hướng nàng mỉm cười, nhanh chân đi ra pháp y phòng thí nghiệm. Tiểu Thất phát định vị cũng không tiến, chừng một giờ đường xe.
Chu Tà đột nhiên cảm giác được có chút đói, lúc này mới muốn từ bản thân điểm tâm cũng chưa ăn. Nhìn thấy ven đường có bán bánh bao nhân thịt, hắn trực tiếp dừng xe lại mua hai cái, cho tiểu thất cũng mang cái trước. Chờ hắn đuổi tới chỗ lúc sau đã một điểm, chính là trong một ngày lúc nóng nhất, mặt trời lên đỉnh đầu phơi giống lò nướng đồng dạng, người cùng thịt nướng chỉ kém một nắm muối cùng thì là. Hai chiếc gáp vận xe ngã lật tại ven đường, sở hữu thi thể đã đều bị mang đi, tiểu thất không có khả năng để các huynh đệ di thể tại liệt nhật lần một phơi. Nhưng hiện trường vết máu loang lổ vẫn có thể nhìn ra hôm qua trễ chiến đấu tàn khốc. Chu Tà đem xe dừng ở tiểu thất bên cạnh xe, mang theo ăn lên xe của hắn. Nhìn xem Chu Tà đưa tới bánh bao nhân thịt, tiểu thất miễn cưỡng cười cười. "Khe tạ ơn, Tà ca, ta không thấy ngon miệng." Chu Tà cũng không, thật tốt triệu, buộc hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Nén bi thương, các huynh đệ sẽ không chết vô ích." Tiểu thất bất đắc dĩ gật đầu. "Tám cái huynh đệ a, đều là cùng uống qua rượu đánh nhau huynh đệ, đều là biết đánh biết giết hảo hán tử, kết quả là như thế không có phân. Mẹ, để ta đã biết là ai làm ta để hắn chết ra 72 loại biến hóa." Chu Tà lý giải tiểu thất lửa giận, năm đó đại chiến tử thương thảm thiết hơn, nhưng lại không giống lần này đồng dạng, những huynh đệ này đã chết có chút bị khuất. "Đi, mang ta xem một chút hiện trường, chúng ta tìm xem manh mối." Chu Tà vỗ vỗ tiểu thất bả vai, làm xuống xe trước. Hiện tại trọng yếu nhất liền là tìm tới manh mối diệt sát hại các huynh đệ ra hỏa, tiểu thất tự nhiên cũng cùng đi theo. Chương 158, phủ dung sớm nợ tối tàn. Chu Tà tại hiện trường nhìn một vòng, vừa mắt phần lớn là vết đao, vết đạn, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng không có phát hiện năng lực cho thấy kẻ tập kích thân phận vết tích, càng không có hồn phách lưu lại, cho dù có, cái này giữa trưa cũng sẽ không hiện hiện. Bất đắc dĩ lắc đầu, những người này làm việc quá cẩn thận. Tiểu thất nhìn hắn lắc đầu, cũng biết không có thu hoạch gì, thần sắc có chút cô đơn. "Đi thôi, Tà ca, hồi tổng bộ nhìn xem, có lẽ năng lực từ thi thể bên trên tìm tới vết tích, ta luôn cảm giác có chút vết thương, có chút không tầm thường." Chu Tà gật gật đầu, hai người lái xe trở về hành động tổ cao ốc. Tại cao ốc tầng 1, tất cả thi thể chỉnh thể bị đặt ở bàn bên trên, liền ngay cả trong tổ hy sinh huynh đệ cũng tại, trong tổ pháp y đang tại cẩn thận kiểm tra vết thương, thần sắc trang nghiêm. Pháp y nhìn thấy tiểu thất cùng Chu Tà tới, chỉ là gật đầu ra hiệu một tí, tiếp tục công việc. Chu Tà cảm ứng một tí, vẫn không có quỷ hồn khí tức. Không có cách, chỉ có thể thử cảm ứng thi thể lưu lại ý thức. Hắn tìm được chức phụ trách làm lái xe 657 tổ viên, phụ lục chất động, cảnh tượng hiện hiện tại Chu Tà náo hải. Đi nhanh áp vận trước xe bỗng nhiên xuất hiện 10 cái người áo đen, cùng Chu Tà buổi sáng tại cục thành phố giám sát trông được đến người một cái cách ăn mặc, tất cả đều nấp rất kỹ, nhìn không thấy khuôn mặt. Lái xe không rõ ràng thân phận đối phương, khẩn cấp né tránh, thắng gấp hướng ven đường chuyển đi, vừa vặn đâm vào vành đai cách ly bay lên xe, phía sau xe cũng là đồng dạng. Lái xe đồng dạng là có bản lĩnh trong người, cũng không có bị trọng thương, chỉ là một chút rất nhỏ xoa tổn thương. Cấp tốc cầm thương nhảy xuống xe, cùng huynh đệ khác tập hợp một chỗ, thủ vệ đang bị giam giữ vận bên cạnh xe. Áo đen người vô thanh vô tức che đậy giết tới, nhanh như buôn lôi. Mặc dù tổ viên nhóm kiệt lực phản kích, nhưng viên đạn đều đánh xong, đối phương cũng không có tổn thất gì, nhiều nhất chỉ có một cái tựa như là bị viên đạn rất nhỏ xoa tổn thương, người áo đen trên tay đô quang như tuyết, vẹn vẹn mấy cái chiếu mặt, các huynh đệ đều mới ngã xuống đất. Lái xe ý thức tại bị một người áo đen một đao đâm thủng lực về sau liền kết thúc. Chu Tả chỉ có thể nghe được người áo đen kia hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem lái xe trước ngực kia cái cự đại miệng vết thương, liên hệ đến trong tấm hình đao bộ dáng. Giới đao, chính là Phật môn vũ khí, giới đao. 10 cái người áo đen tất cả đều cầm giới đao. Tiểu thất sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lại là Phật môn. Nhưng bây giờ chỉ có giới đao một cái manh mối, Phật môn chi lớn, cái nào là dễ dàng như vậy tìm tới hung thủ. Với lại tự nhiên cũng không thể loại trừ Vu Oan hãm hại khả năng. Dù sao giới đao cũng không hiếm thấy. Chu Tả không tiếp tục đối với những khác hy sinh tổ viên tiến hành dò xét, hắn đi thẳng tới Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử thi thể trước mặt. Hắn rất ngạc nhiên, nếu đều đã cướp xe, vì cái gì bọn hắn sẽ đem phạm nhân toàn giết chết? Với lại nếu như những người kia thật sự là Phật môn, vậy tại sao ngay cả Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử cũng không buông tha? Nhưng mà dò xét kết quả cũng không có mang đến cho hắn thu hoạch gì. Hắn liên tiếp dò xét hai cái Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử thi thể, còn sót lại ý thức phần lớn là hoảng sợ, hoàn toàn không có bất kỳ đối tra ra người áo đen thân phận tin tức hữu dụng. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn hướng đã chết thảm nhất, sau khi chết còn bị móc xuống ngũ tạng bùi ngọc. Nguyên bản phủ mị xinh đẹp bùi ngọc đã hóa làm một cỗ chết không nhắm mắt thi thể, ngược đến bụng dưới bị một đao phá vỡ, nguyên bản mê người đầy đặn túi tại hai bên. Cờ giờ bờ hở. Ngũ tạng đều bị đào đi, lộ ra trống rỗng lồng ngực cùng chỉ còn ruột cùng dạ dày loại hình ổ bụng. Chí mạng tổn thương tại cổ bên trên, nàng bị một đao phá vỡ khí quản cùng động mạch, có thể tưởng tượng đến nàng trước khi chết bưng bít lấy yết hầu không ngừng ho ra máu mạt hỏa diện. Bởi vì pháp y vừa rồi đang kiểm tra vết thương của nàng, cho nên cũng không có dùng bố che lại, kia hỏa diện mười phân thê lương. Chu Tà mặc dù đối nàng tham dự bắt cóc đồng lệ á sự tình canh cánh trong lòng, nhưng người chết hạ tiêu, tiện tay bang nàng đem vải trắng đóng lên. Nhìn xem nàng hoảng sợ khuôn mặt, Chu Tà bắt đầu dò xét. Cũng không có dùng bao lâu, lúc bắt đầu lật xe gây nên một trận bối rối, về sau bị người áo đen xông vào thùng xe chúng nữ thất kinh, không có bất kỳ giá trị. Nhưng đến lúc cuối cùng bùi ngọc bị một đạo mở ra yết hầu về sau, lại xuất hiện có giá trị hỏa diện. Bùi ngọc trước mắt đô quang lóe lên, yết hầu mát lạnh, theo bản năng đưa tay sờ soạn, một tay đỏ tươi nhiệt huyết. Nàng sợ hãi, một cái tay bưng bít lấy yết hầu, một cái tay không mục đích cào loạn. Quỷ thần xui khiến, lại bị nàng bắt lấy trước mắt người áo đen mũ trùm. Mặc dù người áo đen tiện tay liền đem nàng cho đá văng, nhưng đá văng ra bùi ngọc một khắc này, áo đen lộ ra nhỏ nửa bên mặt cùng bên trái cổ. Kia nhỏ nửa bên mặt không có cái gì giá trị, cũng không thể nhìn ra cái gì. Nhưng này bên trái cổ bên trên lại có một cái rất rõ ràng hình xăm. Mặc dù vẹn vẹn phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Chu Tả rõ ràng thấy được một đóa màu đen sen hoa quấn quanh lấy màu đỏ nghiệp hỏa hình xăm. Hừ. Chu Tả thối lui ra khỏi bùi ngọc còn sót lại ý thức, lạnh hừ một tiếng. Không nghĩ tới là các ngươi. Tiểu Thất nghe được hắn nói lời này, biết hắn khẳng định tìm được có giá trị manh mối, tranh thủ thời gian xông tới.
Ai?
Tiểu Thất trong mắt cũng đầy lá sát khí.
Ngục Phật trai.
Tiểu Thất nghe sướng sở, danh tự này tốt như không nghe qua.
Ta có vẻ giống như chưa từng nghe qua.
Chu Tả mặt bên trên lộ ra cười lạnh.
Những này biến thái con lựa chọn tại ngươi ta tiến vào trong tổ chức đó liền đã mai danh nhận tích, ta vẫn là trước kia tại bí mật trong hồ sơ nhìn thấy. Nguyên bản ta cũng chưa từng thấy qua bọn hắn, nhưng ở bụi ngọc còn sót lại trong ý thức ta thấy được người áo đen cổ bên trên có cái hình xăm, chính là Ngục Phật trai tiêu chí, nghiệp hỏa quấn quanh màu đen sen hoa.
Tiểu Thất nghiêm nghị.
Chương 159, Chu Tả phỏng đoán.
Chu Tả bởi vì thời gian quá lâu cũng nhớ không rõ Ngục Phật trai tài liệu cả kẽ, cuối cùng Tiểu Thất dùng hắn tỉnh Giang Nam phân bộ tổ trưởng thân phận từ hành động tổ trong kho tài liệu điều ra Ngục Phật trai tư liệu. Khi thấy Ngục Phật trai câu đầu tiên giới thiệu, Chu Tả liền kinh ngạc.
Ngục Phật trai, Phật môn chi hệ, lấy địa tạng vương là tinh thần đồ đẳng, lãnh tụ. Thành viên đều là công lực cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, là nhiều năm lên ác tính sự kiện chủ đạo người, sau bởi vì không rõ nguyên nhân biến mất.
Ngục Phật trai, Ngục Phật, địa ngục Phật, không phải liền là địa ngục không không thể không thành Phật địa tạng vương a?
Chu Tả tâm lý bỗng nhiên có một chút mạch suy nghĩ, địa tạng vương là Phật giáo bốn đại Bồ Tát chi nhất, tồn tại tương đương lâu, nhưng khi đó buông lời địa ngục không không thể không thành Phật về sau vẫn đợi tại địa phủ. Kết quả ẩn nhẫn nhiều năm như vậy về sau, lần này hắn đánh gãy cầu đại hạ, ăn cắp sinh tử bộ, tự xây luân hồi. Cái này khiến Chu Tả có một cái to gan phỏng đoán. Hắn sao Phật không phải bởi vì hắn không muốn trở thành Phật, mà là hắn một ít cơ duyên không tới, cụ thể Chu Tả tự nhiên không biết, hắn cách cấp bậc kia quá xa. Hắn thường chú địa phủ nói là vì độ tận ác quỷ, nhưng thực tế bên trên vong xuyên bên trong ác quỷ chưa từng ít qua, trong nhân thế ác nhân chưa từng thiếu. Lần này hang hổ thị hắn cảm thấy một ít thời cơ chín muồi, có lẽ là hắn đã đợi không kịp, cho nên độc thủ. Cấp đoạt sinh tử bộ lại tự xây luân hồi, muốn bằng vào cái này một sự nghiệp to lớn nhất cử thành Phật. Nghĩ đến cái này Chu Tả phía sau đều đổ mồ hôi lạnh, đây chỉ là suy đoán của hắn, nguyên nhân chân chính hắn cũng không biết. Hắn lấy lại tinh thần, Tiểu Thất đã lật xem đến tư liệu cuối cùng, nơi đó vẽ lấy Ngục Phật trai tiêu ký, chính là màu đỏ nghiệp hỏa quấn quanh hắc liên hoa. Tiểu Thất nhìn xem kia tiêu ký mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Chu Tả. Chu Tả khẳng định hướng hắn gật gật đầu, chính là bọn họ. Nếu như đã xác định mục tiêu là ai, kia liền có thể tiến hành toàn phương diện lùng bắt, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, một cái biến mất mấy chục năm môn phái mà thôi, lại dám khiêu khích thật thật quốc gia bạo lực cơ quan. Vậy thì chờ lấy bị đấu đá a. Tám cái tổ viên tổ thất, Tiểu Thất tuyệt đối không cho dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Hướng đặc biệt hành động tổ tổng bộ báo cáo đã phát ra.
Tiểu Thất tin tưởng, tổng bộ tuyệt đối không cho khinh thị chuyện này.
Chu Tả cùng Tiểu Thất lên tiếng chào hỏi về sau liền đi, để hắn một khi tìm tới Ngục Phật trai tung tích muốn hành động hô bên trên hắn, Tiểu Thất tự nhiên cầu còn không được. Về phần bùi ngọc nội tạng bị ném tại Chu Tả cửa tiệm bản án liền để Tiểu Thất đi cùng Kim Lăng thành phố cục giao tiếp đi, Tiểu Thất cùng Cao Lan cũng coi như người quen, tôn cũng không phải ăn không. Nhưng đối với vì cái gì Ngục Phật trai muốn như thế nhắm vào mình, Chu Tả có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì chính mình đã từng là trong tổ hạch tâm thành viên, khả năng không lớn. Hoặc là bởi vì chính mình hiện tại là đại diện Diêm Vương. Nhưng là bọn hắn làm sao mà biết? Hắn cảm thấy cái kia bắt đi đồng lệ á rất có thể liền là Ngục Phật trai người, với lại địa vị không tầm thường. Hắn đẩy cõi lòng tâm sự hướng nhà đuổi, nhanh đến nhà lúc đã 4 giờ. Lớn như vậy nửa ngày chỉ ăn một cái bánh bao nhân thịt Chu Tả đã lại đói bụng, dứt khoát trực tiếp hướng siêu thị mở đi ra, mua chút đồ ăn đồng thời mua trước một ít thức ăn lót dạ một chút. Vừa mua đồ xong trở lại cửa tiệm, lại phát hiện cổng vây quanh mấy người, nhìn xem giống như là xem náo nhiệt, nhưng trong đó hai người lại có rất rõ ràng thân phận đặc thù, một người nam khiêng máy quay phim, một nữ cầm mịt rổ phồn. Là phóng viên. Mặc dù Chu Tả cũng không muốn cùng phóng viên làm nhiều tiếp xúc, nhưng là bọn hắn ngăn ở cửa nhà mình, chỉ có thể kiên trì xuống xe. Chu Tả nhíu nhíu mày, phóng viên làm sao mà đến? Nhìn xem đang bị phỏng vấn mấy người, hắn đã hiểu, nhiệt tâm của chúng. Đoán chừng là sớm đầu tuần một bọn hắn đến thời điểm chiến trận quá lớn, để chung quanh mấy cái thật náo nhiệt người cho biết, sau đó gọi điện thoại cho đài truyền hình.
Bốn cầu hoa tươi ba không.
Bác gái, xin hỏi ngươi sớm bên trên thật nhìn thấy nhà này điều khắc cửa hàng miệng có toái thì à?
Là mấy điểm nhìn thấy đây này?
Năng lực cụ thể nói cho ta một chút ta.
Bị phỏng vấn bác gái mặt mũi tràn đầy kích động, chính mình lại có cơ hội lên TV, nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được.
Hắng giọng một cái, vuốt vuốt hoa dâm tóc, bác gái nắm nuốt tay hoa mở miệng.
Vậy cũng không, đấm máu một túi lớn, lao dọa người, ta xa xa liền thấy cảnh sát đồng dạng mở ra đến bày ở bên trên, cảm giác không giống thịt, giống như là nội tạng cái gì.
Bác gái nhìn thấy vừa mới mang theo đồ vật xuống xe Chu Tả, nhãn tình sáng lên.
Nhìn, hắn liền là tiệm này lão bản, ngươi không tin hỏi hắn.
Tiểu Chu, ngươi đến cùng người phóng viên này thông chi nói một chút thôi, nàng còn không tin đây.
Hai cái phóng viên nghe xong chính chủ tới, lập tức dứt bỏ bác gái gọi được Chu Tả trước mặt.
Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi cửa tiệm sớm bên trên thật lại một túi toái thi a.
Ngài là người trong cuộc, ngài năng lực cùng chúng ta nói một chút không?
Chu Tả đứng tại màn ảnh trước mặt, sắc mặt như thường, nhàn nhạt liếc mắt nữ phóng viên.
Bịa đặt không tốt, tự mình đi hỏi cảnh sát.
Sau đó nhẹ nhàng vòng qua phóng viên, lưu loát đánh mở cửa tiệm, tiến vào.
3.
Hắn tiện tay đem cửa một vùng, lưu lại một đoàn người trong gió lộn xộn.
Nữ phóng viên cực kỳ phiền muộn, nguyên bản cho là bắt lấy một cái đại tin tức, tháng này tiền lương môn trướng, kết quả người trong cuộc Chu Tả chính mình nói đây là bịa đặt, còn để hỏi cảnh sát.
Cảnh sát nếu như chấp nhận nói chỗ nào còn đến phiên nàng đoạt đầu đề.